Chương 287, phản công, 1, chương 287, phản công, 1, ta muốn nhìn, minh giới cùng dương gian ai lợi hại hơn. Diêu Vọng Chi lời tại trong cung điện quen quẩn, bản thân hắn bắt đầu hướng về đi ra ngoài điện. Tu vi thấp hơn hóa thần người còn chưa hiểu tới, tỉ như gì cũng không hiểu loạn hương phấn Phương Ấu Khanh tỉ như hướng quốc sư chuyển tới hỏi thăm ánh mắt Chu Nguyên Võ. Quốc sư, tôn thượng là ý gì? Tôn thượng thủ bút thật lớn, hảo thủ đoạn thông thiên chấm không rõ. Bệ hạ đừng nội, chúng ta trước tiên theo tôn thượng cùng đi ra lại nói. Ra ngoài, làm thế nào? Nên đón Nhạc Nguyên Soái, nên đón viện quân. Chúng ta còn có viện quân. Chu Nguyên Võ cả người đều giật mình một chút, nhấc lên long bảo nhanh chóng hướng ngoài điện chạy tới. Chiều hội bên ngoài đại điện, Diêu Vọng đứng phía trước nhất, đầu người hơi hơi dương lên, nhìn về phương xa. Những người khác ở vào phía sau hắn, không quan tâm thấy rõ thấy không rõ, đều học theo hướng về cùng một phương hướng nhìn lại. Chờ đợi trong lúc đó, Ma Tông 5 người cùng với Trương Nham Nhược bọn hắn những thứ này hóa thần trở lên người, biểu lộ không ngừng biến hóa, khi thì chấn kinh, khi thì lắc đầu cảm khái. Cao đến khát hai mắt một vòng lam thiên người, tâm tình bội vàng. Như thế lại qua một nén nhang, ngay tại Phương Âu Khanh quấn lấy Như Khanh Chi hỏi thăm kết quả đang làm gì lúc, tất cả mọi người đều cảm giác có chút âm khí siêu siêu. Chu Nguyên Võ nhịn không được ôm chặt cánh tay, Phương Âu Khanh dù sao kiến thức rộng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng tỏ, vì sao? Đột có đám mây đen lớn bay lượn, đem trên bầu trời đại nhật che đậy, đều không cần Diêu Vọng mở miệng, chứng như lời liền đưa tay đóng lại phong kinh thành cấm chế. Trong chốc lát, âm khí càng là nồng đậm, mây đen răng đầy phong kinh thành lại có đóng băng dấu hiệu. Cũng may đây hết thảy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Diêu Vọng ngón tay nhẹ nhàng đánh phía dưới ống quần, những cái kia đủ để lấy phàm nhân tánh mạng âm khí cứ thế biến mất. Minh giới quỷ mị khấu kiến vô thượng chi thần. Lần lượt từng thân ảnh đột ngột xuất hiện tại hoàng cung quảng trường, bọn hắn cách bách bộ cầu thang, hướng cái kia một bộ áo đỏ đi sủng cao nhất nạp bái chi lễ. Sau lưng Diêu Vọng lặng ngắt như tờ. Dù là Tu Vi đã là đại thừa Ma Tông lão giả, cũng chừng to mắt cảm thán nói, yếu nhất khí tức cũng là kim đan, trong truyền thuyết minh giới cường đại như thế sao? Trong nháy mắt này, lại là hai người xuất hiện. Đỗ Nhi gặp qua sư tôn, Nhiếp Nghiễn Bạch bái kiến chủ thượng. Lại là Nhạc Tắc Dung cùng Nhiếp Nghiễn Bạch mang lấy đông đảo minh sư chạy đến. Đứng lên nói, Diêu Vọng nói như vậy, có cố vô hình khí tức đem lối thoát đám người đỡ dậy. Nhạc Tắc Dung đứng như tùng bách, ôn quyền lại nói, Đỗ Nhi chuyến này trung mang ra 400 linh cấp minh sư, 50 bính cấp minh sư, 10 tên ất cấp minh sư, 2 vị giáp cấp minh sư, tổng cộng 462 số. Hơn 400 tên kim đan ma tông lão giả tự lẩm bẩm, khóe miệng của hắn một chút câu lên, trong mắt lóe lên thật nhiều năm chưa từng có hưng phấn. Trương Nham Nhược nghĩ phải càng nhiều, hướng về phía Chu Nguyên Võ nói, "Vậy hạ, ngươi áp đối với rốt, chỉ có Diêu Vọng đưa ra nghi hoặc, còn lại minh sư cùng với trăm vạn quỷ binh đâu?" "Còn có trăm vạn." Ma tông một đoàn người bên trong, một cái chống gậy lao hầu triệt để không kèm được, lên tiếng kinh hô. "Trăm vạn." Dù chỉ là thế gian có tốt, cũng không phải một cố có thể không nhìn sức mạnh, lại cũng chỉ là trước mặt đứng đấy một đợt quỷ vật, đều đủ để tại thiên hạ nhấc lên biển động một dạng độc tính. Nhạc Tắc Dung trả lời vấn đề, hồi bẩm sư tôn, nhân thiên tiền bối bây giờ tình huống không đủ để duy nhất một lần mang ra toàn bộ, Đồ Nhi trước hết đem tối cường một nhóm người linh xuất, sau này lại nhìn tình huống bổ sung nguồn mộ lính. Đi, chính ngươi quyết định. Diêu Vọng gật gật đầu, tiếp lấy quan sát tiếp, cùng tên quỷ vật đối mặt, bọn hắn dáng dấp thiên kỳ bách quái, nhưng đều không ngoại lệ ánh mắt đều là nóng hừng hực cùng chờ mong. Diêu Vọng biết bọn hắn chờ mong lấy cái gì, nói, các ngươi giúp ta đánh xong trận chiến này, liền có thể vĩnh viễn lưu lại dừng gian, nếu có nguyện ý chuyển thế, cũng có thể giữ lại ký ức. Một phen hứa hẹn cũng không tính nhiều, lại thẳng bên trong minh sư nhóm mong đợi nhất gọi lên. Cái kia hai tên thực lực có thể so với vừa người giáp cấp minh sư trước tiên tạ ơn, còn lại minh sư theo sát, tạ vô thượng chi thần hạ xuống thần trạch, chúng ta sẽ làm dốc hết toàn lực. Ta sẽ chú ý các ngươi, đừng để ta thất vọng. Dám không liều mạng báo đáp. Ân. Diêu Vọng hướng minh sư nhóm gật gật đầu, tiếp đó không định nói thêm gì nữa, đem sân khấu giao cho Nhạc Tắc Dung một đoàn người. Hắn quay người hướng về trong điện đi đến, vừa đi vừa nói, đến đây đi. Ma tông dư bộ năm tên trưởng lão cùng nhìn nhau, tất cả từ đối phương trong mắt nhìn thấy kiềm chế đã lâu kích động, bọn hắn làm sao chậm nửa phần, mở ra bước chân đuổi kịp cái kia một bộ áo đỏ. Trong cung điện, ngàn năm không có quỳ qua năm vị đại tu sĩ, cùng nhau quỳ xuống. Diêm Phi, bái kiến tông chủ. Diêm Điệp, bái kiến tông chủ. Tóc bạc hoa dâm lão giả, cùng chống gậy lao ẩu một trước một sau cho biết tên họ, hai người bọn họ cũng là trong năm người duy hai đại thừa kỳ tu sĩ. Diêu Vọng nhìn xem quỳ dưới đất năm người, kỳ thực rất im lặng, thiên hạ này người tựa hồ cũng ưa thích quỳ xuống. Bất quá, hắn cũng lười đi truy đến cùng phương diện này, đành phải ở trên cao nhìn xuống hỏi, hai người là huynh muội? Là. Lão nhân tóc trắng Diêm Phi tức đáp, trước kia là. Diêm Điệp lại là hồn nắn, nói xong còn trắng một mắt cái kia Diêm không phải. Diêu Vọng không định vấn đối mới có qua câu chuyện gì, hắn thay đổi vị trí ánh mắt nhìn về phía ba người khác. Kỳ Chi Tân, Cát Viên, Cổ Mật, bái kiến tông chủ. Ba tên hợp thể cảnh tu sĩ tự giới thiệu. Diêu Vọng đem bọn hắn tên nhớ kỹ sau, nói, đến từ Toái Tinh quần đảo. Đúng vậy tông chủ. Diêm Phi tiếp lấy lại đem Tam Đại Thánh Địa đại chiến sau, bọn hắn như thế nào chạy trốn tới Toái Tinh quần đảo chuyện từng cái trình bày. Câu nói sau cùng là Diêm Điệp hỏi, chúng ta nghe Phương Nha Đầu nói, ngài cảm thấy Thái Thượng Vong Thỉnh Quyết có vấn đề. Đúng vậy. Nhưng chúng ta một mực không có việc gì a, lao hầu giữa hai lông mày làn ra bởi vì những mày lộ ra khe danh bộc phát. Diêm Phi lập tức mắng, tông chủ nói có vấn đề liền khẳng định có vấn đề, ngươi ở đó chất vấn cái gì? Lao giả chết tiệt, đừng tại trước mặt tông chủ ngậm máu phun người. Ta đây không phải chất vấn. Diêm Điệp lúc này không làm, giơ lên quải trượng liền muốn đánh người. Còn lại ba người tựa hồ đã sớm quen thuộc, ngày thường còn muốn khuyên hơn mấy câu, hôm nay đi. tông chủ tại còn chưa tới phiên bọn hắn. Đến nỗi Diêu Vọng, hắn cùng với 5 người này kỳ thực mới là gặp mặt một lần, như thế nào đi thuyết phục cái gì? Hắn chỉ nói, theo ta suy tính, Thái thượng vong tình quyết hậu hoạn hẳn là muốn tới độ kiếp cảnh mới có thể bộc phát. Những người khác lập tức ngừng ầm ĩ, quỳ trên mặt đất nghiêm túc nghe giảng. Cho nên, các ngươi chỉ là thỏa mãn với đại thừa cảnh, vậy thì có thể không cần phải để ý đến, nếu như còn nghị truy cầu cao hơn, đề nghị vẫn là học Phương Ấu Khanh như vậy, làm kiểu khác. Diêu Vọng dừng lại sau đó, nói tiếp đi, đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn của ta, các ngươi cũng có thể theo ý nghĩ của mình tới. Tông chủ đương nhiên sẽ không hại chúng ta. Nhưng chúng ta số tuổi đã cao, không nhịn được dày vò, vẫn là không đi trọng tu, giữ lại một chút khí lực, dễ giúp ngài giết địch. Diêm Phi đều không đi suy xét, nói thẳng ra quyết định, hắn những lời này, còn lại 4 người cũng không phản đối. Diêu Vọng gặp hình dáng, hỏi ra cái rất thực tế vấn đề, các ngươi nhưng có sở cầu. Tự nhiên có chuyện nhờ. Nói một chút, có thể vì tông chủ hiệu lực, có thể vì ma tông hiệu lực, chính là chúng ta nguyện vọng. Chương 287, phản công 2, chương 287, phản công 2, Diêm Phi nói đến âm vang hữu lực. Nhưng Diêu Vọng dội ra một chậu nước lạnh, vậy các ngươi có thể muốn thất vọng, ma tông diệt chính là diệt, ta sẽ không lại đi đem chủ kiến. 5 vị ma tông trưởng lão lần thứ nhất lâm vào trầm mặc. Diêu Vọng cũng không nóng nảy, chờ bọn hắn tự suy nghĩ một chút. 3 tên hợp thể cảnh, 2 tên đại thừa cảnh đích thật là cái cường đại trợ lực, nhưng Diêu Vọng càng không thích bức bách người khác, ở địa cầu ăn qua bánh nướng đã đủ nhiều, hà tất lại cho người khác vẽ đâu. 5 người liền nghĩ như vậy rất lâu, cuối cùng đều hướng về Diêm Phi gật đầu, vị này tóc bạc hoa dâm lão nhân ngầm hiểu, cuối cùng mở miệng, 5 người chúng ta lão gia hỏa, muốn gia nhập vào Tam Thanh Phúc Địa, cầu ngài thành toàn. Các ngươi biết đến vẫn còn không thiếu. Diêu Vọng cười lắc đầu, các ngươi cho ta ấn tượng nói thật, rất không tệ. Tạ tông chủ thưởng thức. 5 người vội vàng đáp lại. Diêu Vọng lại nói ra một cái nhưng mà, chỉ dựa vào những thứ này còn chưa đủ, trước tiên vào Giải An Quốc làm cung phụng a, Tam Thanh Phúc Địa chuyện, xem các ngươi sau này biểu hiện. Còn có thể đi theo ngài, chính là vô cùng tốt, chúng ta cũng không dị nghị. Vậy hãy theo đồ đệ của ta, hướng cái này phương thiên hạ khởi xướng tiến công a. Đương nhiên có thể. Diêm Phi bọn hắn tất nhiên là nguyện ý, nhưng lại nhớ tới một sự kiện, tông chủ, nhưng hôm nay chiến trường vẫn còn trung cấp, chúng ta tu vi không thích hợp ra sân a. Các ngươi quản những cái kia làm gì? Diêu Vọng im lặng, ngươi là tu vi gì? Hồi bẩm tông chủ, đại thừa hậu kỳ. Vậy không phải, tu luyện lâu như vậy đến cảnh giới này, vì cái gì còn sợ hãi rụt rè? Chúng ta đã hiểu. Diêm Phi trịnh trọng đáp lại. Diêu Vọng ân âm thanh, hỏi Toái Tinh Đảo sự tình, ta nghe Phong Tiên Sinh nói, Toái Tinh Đảo có cái bảo khố. Phong Tiên Sinh. La Hầu kêu to lên tiếng, Phong Tiên Sinh còn sống. Diêu Vọng khoát khoát tay, lưu lại pháp thuật hình ảnh mà thôi. La Hầu giống như một tiên tức giận tinh khí, rũ cụp lấy đầu có chút thần thương. Xem ra các ngươi cũng không biết cái kia bảo khố. Diêu Vọng từ Diêm Điệp phản ứng đoán ra một chút. Diêm Phi gật đầu, có chỗ nghe thấy, nhưng không biết ở đâu, cũng không biết như thế nào đi vào, ta để cho Toái Tinh Đảo bên kia nhân thủ lưu ý một chút. Không cần. Diêu Vọng mắt nhìn bên ngoài sắc trời, trước hết như vậy đi, các ngươi đi theo Nhạc Tắc Dung bọn hắn hành động, ta còn có chuyện khác muốn làm. Cùng Tiễn Tông chủ. 5 vị ẩn thế cường giả lại là cúi đầu, chờ trôi qua rất lâu, Diêm Phi mới một chút ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, trong đại điện nào còn có áo đỏ thân ảnh. Các ngươi phát hiện không có, cảm giác tông chủ khí chất tựa hồ trở nên càng hiền hòa. Diêm Phi đứng dậy. Diêm Điệp không chút khách khí, còn cần ngươi cái lao bất tử nói. Nhưng mà, vẫn là lúc trước lạnh như băng tông chủ có mị lực hơn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bây giờ tông chủ nhiều. Kỳ Chi Tân trên mặt hiện ra một nụ cười. Bất kể nói thế nào, có thể gặp lại tông chủ, chính là vô cùng tốt cực tốt chuyện. Cũng là lúc này, ngoài điện truyền đến Nhạc Tắc Dung tiếng la, xuất trình. Toàn bộ thiên hạ thực sự quá lớn, lớn nhỏ quốc gia càng là nhiều không kể xiết. Như phủ Phong Quốc chỗ sử chi địa, chính là tại đại lục Đông Nam Bộ, cũng chỉ nói khu vực này, quốc gia liền không dưới 30. Tại Diêu Vọng gia hiện phía trước, phủ Phong Quốc đi qua ngàn năm đánh liều, luận thực lực tổng hợp cũng bất quá là tại trên dưới hơn 10 người bồi hồi thôi. Nhưng dù cho như thế, rất nhiều bách tính, thậm chí tu sĩ cả một đời cũng không ra được phủ Phong Quốc cương vực. Như vậy dưới sự so sánh tới, xem như Đông Nam lượng bá đại tấn cùng Long Nguyên thực lực mạnh, cũng liền rõ ràng. Lần này Phụng Thánh Địa thảo phạt Phù Phong, binh lực cơ bản cũng đều là tại hai quốc gia này tập kết đi ra. Bởi vì chuyện này, có thể để hai nước kiếm đủ ánh mắt, quen biết mọi người mạch, nếu là có thời gian đem những thứ này nhân mạch cỡ nào vận hành, có lẽ hai nước quốc lực còn muốn nâng cao một bước. Chỉ là thiên không như nguyện, Diêu Vọng quay về sau, nhìn như vô cùng cường đại liên minh 10 phần thần giao cách cảm bị phá, các tu sĩ hận không thể thiêu đốt tinh huyết chạy trốn, không xong chạy mau. Như cái này Long Nguyên quốc, một khắc trước còn náo nhiệt vô cùng mỗi tiên gia môn phái, lúc này vắng vẻ vô cùng. Bọn hắn hoàng đế càng là quả quyết hạ lệnh, tất cả tu sĩ lui lại 3000 dặm. Hành động như vậy, tương đương với chính là cắt nhường 3000 dặm cương thổ, biến tướng nói cho phủ Phong Quốc, đây là bồi thường mau tới lấy. Triều đình đều chịu thua cầu hòa, tiên gia thế lực nào dám quá nhiều phản kháng, xâm nhập phủ Phong Quốc, lại vẫn còn cắt đất phạm vi bên trong môn phái, phần lớn bắt đầu di chuyển. Phía Tây cường đại nhất Bích Thủy Tông, chính là rất nhiều đào vong tu sĩ mục tiêu. Tông chữ đầu tiên gia, mặc kệ ở nơi nào, cũng là an toàn tự trưng, huống chi bây giờ thế cục như vậy. Bích Thủy Tông cũng vui vẻ đại gia tụ tập cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm. Tăng thêm mấy ngày đi qua phủ Phong Quốc cũng không bất kỳ động tĩnh nào, đám người nỗi lòng lo lắng cũng dần dần thả xuống. Vào đêm, Bích Thủy Tông sơn môn chỗ, 3 tiên kết đan tu sĩ ghé vào một khối, liền đậu phộng này nắm rượu, nhắc tới mỗi ngày đều biết nói về chủ đề. Hoan có đầu nợ có chủ, chúng ta bất quá là nước chảy bèo trôi con tôm nhỏ thôi. Hắc, đạo hữu ngươi cũng đừng nói, con tôm nhỏ cũng có con tôm nhỏ chỗ tốt, giống Diêu Vọng cái loại tầng thứ này người, chỉ sợ sớm đã đem bọn ta quên. Chờ danh tiếng qua, bản đạo lại dòm cái kia Kim Đan đại đạo. Ha ha ha, ai nói không phải thì sao, cạn ly. Ba người nâng chén, cái chén đụng nhau phát ra tiếng vang giòn giã, chỉ là không có một giọt rượu thủy bởi vì ba chạm ngã lãng đi ra. Ân. Bọn hắn mang theo nghi hoặc hướng trong chén nhìn lại, rượu như thế nào kết băng? Tiếng nói vừa ra, ba người liền cùng nhau đánh lên một cái giật mình, tê, lạnh quá. Chuyện gì xảy ra? Cũng là lúc này, có một quái vật khổng lồ từ không trung thật cao nhảy xuống, hắn thân thể thực sự quá lớn, rơi xuống quá trình bên trong bày ra hai cánh, ánh trăng đều bị hắn che đậy. Ầm ầm, như núi cao thân ảnh rơi xuống đất, nện đến toàn bộ Bích Thủy Tông đều đi theo lay động. Sơn Môn Khẩu ba người, lúc này mới thấy rõ người đến bộ dáng. Đó là một cái giống như điểu giống như gà không thanh sắc quái vật, màu lông thưa thớt như phượng, trên thân bốc lên quần quần âm khí. Thương hồn điểu. Một tên tu sĩ trong đó nói ra tới thân phận, vật này chính là ngàn vạn oan hồn hợp tụ mà thành, loại này vật dơ bẩn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Mau nhìn bên kia, không chỉ là thương hồn điểu, đó là xương gián bà, đó là chết đuối quỷ đạo hữu, cẩn thận, bên cạnh ngươi có chỉ tụ hồn quỷ. Một người chỉ vào bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở, tiếng la kinh động đồng bạn, cái sau vội vàng hướng bên cạnh nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một cây bốc lên quỷ hỏa xích sát. Song đây là vị này kết đan tu sĩ sau cùng tâm niệm. Cùng lúc đó, Bích Thủy Tông tứ phương đều có quỷ vật xâm phạm, yếu nhất chi quỷ cũng là kim đan, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ô bế quỷ mị, ngươi dám? Bích Thủy Tông hợp thể lão tổ bị cả kinh phá cửa ra. Các tu sĩ vội vàng hô to, lão tổ cứu mạng. Hợp thể lão tổ lạnh rên một tiếng, theo ta giết địch. Giết, 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 tiếng la giết vừa lên, liền lấy tốc độ nhanh hơn tiêu thất. Chỉ thấy trên bầu trời, một khắc trước còn khí thế hung hăng hợp thể cảnh lão tổ, thân thể đang nhanh chóng khô gắt, một cái tóc bạc hoa dâm lão giả đem hắn đầu người nắm, lạnh giọng nói: "Phụ tông chủ chi mệnh, thống nhất bát hoang." Chương 288, vô pháp vô thiên, 1, chương 288, vô pháp vô thiên, 1, Bạch Câu bộ quà, cuối năm sắp tới, năm nay Hàn Lai phải phá lệ bội bảng, ngọn cây lá vàng còn chưa trôi qua xong, tuyết liền tranh nhau mà đến. Trong gió đã có mùa đông hương vị, một năm cũng nhanh xong, phía trước không có xử lý hết nợ cũ tựa hồ cũng chồng chất đến cái này, dẫn chúng cước bộ tại trong gió tuyết vội vàng đứng lên, người ngồi ở vị trí cao cũng là gian nan. Đại Tấn, đô thành. Nội thành có chỗ đất đai cực kỳ rộng lớn đại trạch, phủ đệ đại môn viết hai cái chữ to Linh phủ. Gần nhất Linh phủ từ trên xuống dưới bầu không khí đều phá lệ trầm trọng, lực lượng thủ vệ cũng nhiều ra mấy lần. Một cái thám tử vô cùng lo lắng chạy về, dù là liên tục khẩn cầu thủ vệ, cũng bị thẩm rất lâu mới để vào trong phủ. Thám tử nào dám trì hoãn, dùng tới toàn bộ sức mạnh chạy đến một gian trước nhà, đi tới đầu bậc thang hô to, cấp báo. Thanh âm của hắn để cho trong phòng tiếng nói chuyện an tĩnh lại, chờ đợi một lát sau, cửa phòng bị pháp lực mở ra. Linh Đồ Vạn thanh âm đạm mạc từ trong nhà truyền đến, chuyện gì? Hồi bẩm gia chủ, Long Nguyên quốc bên kia xảy ra chuyện lớn. Vào nói, là thám tử xài bước đi tới trước nhà, vội vàng sửa sang lại chính mình áo lấy sau, bước vào trong phòng. Đi vào sau, hắn mới chú ý tới, trong phòng người còn không ít, đều là Ninh gia cầm quyền người, rõ ràng vừa rồi đang thương lượng sự tình gì, tầm mắt mọi người xem ra, để cho hắn nuốt nước miếng. Linh Đồ Vạn nghiêng dựa vào một cái linh mục trên đế, nói đi, Long Nguyên thế nào? Thám tử quỳ một chân trên đất, cúi đầu khẩn trương nói, ba ngày trước, Phủ Phong quốc đại quy mô xâm lấn Long Nguyên quốc, những nơi đi qua máu chảy thành sông, tiên gia sơn chủ, phủ thành thành hoàng tất cả chết. Đắc, 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 Linh Đồ Vạn ngón tay đánh tay đế, lấy Long Nguyên quốc thực lực, hẳn là có thể phản ứng lại a. Hồi bẩm gia chủ, tại triều đình dẫn dắt loại kém hai ngày các đại thế lực, tu sĩ liền tụ hợp lại, có thể, vẫn không thể nào ngăn cản một chút. Không có khả năng. Một vị ninh gia cao tầng bị cả kinh đứng dậy. Linh Đồ Vạn thân hình cũng một chút ngồi thẳng, từng chưa nói ra hỏi, Diêu Vọng tự mình ra tay rồi. Không phải. Thám tử nhớ lại lúc đó chẳng cảnh, bờ môi phát run, là quỷ vật. Thực lực cường đại quỷ vật, yếu nhất cũng là kim đan cảnh. Bọn chúng nghe theo Phủ Phong quốc điều khiển, theo tốc độ suy tính, chỉ sợ lúc này đã giết đến Long Nguyên đô thành phạm vi. Nội đường người bắt đầu châu đầu ghé hai, Linh Đồ Vạn lẫm như băng sương, suy xét một chút sau trầm giọng hỏi, Long Nguyên cảnh nội còn có ba cái tông chữa đầu tiên ra, bọn hắn lao tổ không có động tĩnh. Lấy Long Nguyên hoàng đế tính cách, bị đánh thành dạng này, hắn tất nhiên sẽ đánh vỡ chiến trường tình thế a. Đánh thì đánh phá. Nhưng đó là Phủ Phong quốc trước tiên phái ra hóa thần trở lên tu sĩ xác định. Thuộc hạ xác định. Dự cảm không tốt tại trong lòng Linh Đồ Vạn tạo ra, trước đây chiến trường, mặc kệ phàm nhân cấp độ vẫn là tu sĩ cấp độ, Phù Phong cũng là bị động, hiện tại bọn hắn bắt đầu chủ động đánh vỡ quy củ, trong đó biểu đạt hàm nghĩa thực sự quá nhiều. Suy xét một hồi lâu, Linh Đồ Vạn mới hỏi lần nữa, Diêu Vọng không có xuất thủ, lần này tiến đánh Long Nguyên tu vi cao nhất giả là ai? Thám tử tức đáp, có chừng 5 người, mạnh nhất là một cái tóc bạc hoa dâm láo giả, một cái chống gậy lao hầu. Hợp thể sơ kỳ vẫn là hậu kỳ, nhưng có tiên khí ra thân. Thuộc hạ mắt bù bề, không rõ ràng bọn hắn tu vi, chỉ biết lão giả kia cùng lão hầu vừa đối mặt liền giết hai cái tông chữa đầu tiên ra hợp thể lão tổ cái gì. Linh Đồ Vạn dù là lòng dạ lại sâu, cũng không cách nào làm tiếp đến bình tĩnh. Hắn một cái lắc mình đi tới thám tử bên cạnh, đưa tay quan sát đè lại đối phương đầu, lại trực tiếp thi triển lên siêu hồn thuật pháp, sự tình đã nghiêm trọng đến tình cảnh, hắn cần tự mình xem một lần tình huống hiện trường. Thám tử căn bản không nghĩ tới gia chủ sẽ đối với chính mình hạ thủ, bất quá coi như biết hắn tu vi cũng không đủ làm ra phản ứng, dãy rủa mấy lần sau miệng sủi bọt mép chết thảm tại chỗ. Gia chủ, hắn nói thế nhưng là thật sự. Có người lo lắng hỏi thăm. Linh Đồ Vạn túi đầu hai đầu lông mày tất cả đều là khói mù, thật lâu mới trầm giọng nói, thật sự, đó là hai tên đại thừa cảnh. chưa từng nghe nói qua đại thừa cảnh. Thanh âm của hắn trong phòng quen quẩn, hiện trường lặng ngắt như tờ. Độ kiếp cảnh kỳ thực cách người trong thiên hạ thực sự quá xa, xa tới giống như thiên đạo như vậy, đại gia đều biết hắn lợi hại, nhưng cũng cảm giác mười phần mờ mịt. Mà đại thừa cảnh mới là gần nhất mấy ngàn năm nay, chân chính bệ nghệ thiên hạ người, là mọi người ngẩng đầu liền có thể nhìn tới đỉnh tiêm tồn tại. Bất luận một vị nào đại thừa, đối với các tu sĩ áp bách cũng là kinh khủng, đặc biệt là thân ở xã hội thượng lưu Ninh gia các quản sự. Chư vị đều đã nhìn ra, sự tình so trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Ninh Đồ bạn âm thanh khàn khàn, bây giờ không có rảnh suy nghĩ vì cái gì Phù Phong Quốc sẽ thêm ra nhiều như vậy lạ lẫm sức mạnh, lão phu chỉ biết Ninh gia đã đi tới sinh tử tồn vong lúc. Vị này thiên hạ người giàu có nhất đã làm tốt dự tính xấu nhất. Đại trưởng lão, ngươi mang lên trăm tên Ninh gia huyết mạch hướng tận cùng phía bắc bỏ chạy, sau đó đại tấn phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cần để ý tới. Nhị trưởng lão, ngươi nhanh đi hoàng cung, đem việc này cùng ta quyết định nói cho hoàng đế cùng quốc sư. Tam trưởng lão, ngươi mang theo lệnh bài của ta, đi tới cấm địa, thỉnh lão tổ tông xuất quan. Ninh Đồ bạn nhìn chằm chằm một cái mập mạp trung niên nhân. Vị này Ninh gia tam trưởng lão cả người đều run một cái, trên mặt sợ hãi như thế nào cũng không che giấu được, gia chủ, lão tổ tông cái kia trạng thái, thật muốn đánh thức hắn sao? Chúng ta không được chọn. Ninh Đồ bạn vỗ vỗ tam trưởng lão bả vai, ngươi là trong chúng ta bên cạnh khí huyết vượng nhất người, chỉ có ngươi có thể gánh vác ngay mắt, vị Ninh gia tồn vong, thực sự xin lỗi. Ninh gia tồn vong tam trưởng lão cười khổ một tiếng, tiếp nhận một cái lệnh bài sau, đi ra khỏi phòng. Ninh Đồ bạn một trực tiếp thấy lấy tam trưởng lão triệt để đi xa, hắn mới than nhẹ một tiếng, phảng phất một chút bước vào tuổi già, trở lại trên ghế sau, khoát khoát tay, các ngươi cũng đi thôi, ta một người yên tĩnh. Là, những người còn lại cùng nhau hẳn là đều có tâm tư rời đi ra phòng. Ninh Đồ bạn chậm rãi đóng lại mệt mỏi mí mắt, muốn suy xét sau đó đủ loại. Thế nhưng là, hắn vừa mới nhắm mắt lại, liền từ trên ghế ngồi đột nhiên đứng dậy. Bôi đen mang chém nát đầy trời tuyết trắng, từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ đại tấn hoàng đô một phân thành hai. Ninh gia phủ đệ vừa vặn ở vào hắc mang rơi xuống nơi ranh giới, Ninh Đồ bạn là nhìn xem cái kia không thể địch nổi sắc bén kiếm quang rơi xuống. Hắn tại trong kiếm khí, cảm nhận được nồng nặc sát khí. Sao lại tới đây? Hắn làm sao lại tới? Diêu Vọng vẫn như cũ mặc áo đỏ, trôi nổi tại trên bầu trời, đám mây tựa hồ sợ hắn, trốn đi. Riêng lớn Lam Thiên làm nổi bật phía dưới, một điểm kia màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Chuyến này trở lại Dương Gian, hắn còn có rất nhiều việc muốn làm, cho nên Diêu Vọng không có ý định lại đi nói nhảm cái gì. Nhạc Tắc Dung sẽ không lừa gạt mình, Như Khanh Chi cũng sẽ không. Như vậy tiền căn hậu quả tất cả đã biết, cũng chỉ cần đưa kiếm. Ngọc Lan ngầm hiểu, nhảy cất bay ra, đen như mực lưỡi kiếm một chút từ cây khô trong vỏ kiếm lôi ra. Thân kiếm lơ lửng, mũi kiếm hướng lên trên, tiếp đó một kiếm đánh xuống, thế đại lực trầm. Kiếm khí xuất hiện, vượt ngang thiên cung, như màu đen trắng khuyết trực truy đại địa. Bá, cái này riêng lớn thành trì hộ quốc đại trận, căn bản không thể chống cự hắc nguyệt nữa khác. Vô số dân chúng, tu sĩ chỉ cảm thấy màu đen dần dần chiếm giữ tầm mắt, sau đó chính là đất rung núi chuyển. Càng đến gần hoàn thành, động tĩnh lại càng lớn, đặc biệt là hoàng cung khu vực, khói đặc trùng thiên, cung đình cung điện liền không có một tòa có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Trong hoàng cung tự nhiên có thật nhiều cung phụng tu sĩ, có chút vận khí tốt còn có thể phóng lên trời, vận khí kém đã bị đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Hỗn loạn trong khoảnh khắc liền buông xuống cả tòa đại tấn quốc độ. Diêu Vọng bờ môi nhẹ giơ lên phun ra một cái hỏa chữ, tiếp lấy một chỉ điểm ra, đông nam tây bắc bốn cái phương vị liền có bốn cái hồng trụ sông lên trời không, bọn chúng lẫn nhau kết nối, một tòa thế gian cấp cao nhất hỏa lao liền như vậy tạo ra. Chương 288, vô pháp vô thiên 2, chương 288, vô pháp vô thiên 2, nhưng cái này vẫn chưa xong, một tiếng mèo kêu từ Diêu Vọng tay áo truyền ra. Lại là vừa rồi Ngọc Lan kiếm phát huy, để cho mèo đen phát giác được một tia nguy hiểm, tiểu gia hỏa ganh đua so sánh trong lòng tới, trực tiếp triển khai lĩnh vực, vì bốn đạo cổ sáng giao phó cường đại hơn thuộc tính. Hỏa trụ hướng về hai bên phải trái tản ra, trực tiếp hóa thành thông thiên tường lửa, nóng bỏng lại lóa mắt. A, một cái chuẩn bị chạy trốn hóa thần cường giả vừa bận đâm vào tường lửa biên giới, dệt viêm tại trên người thiêu đốt, hắn nếm thử đủ loại phương thức đều không thể dập tắt hỏa diễm, có thể làm cũng chỉ là chờ chết. Còn lại hai cái, Diêu Vọng hạ xuống trong thành, thần thức tại hai nơi hóa thần cảnh trên thân đảo qua, rất nhanh liền phong tỏa mục tiêu. Hắn xách theo kiếm từng bước một hướng về kia vọng tộc đại phủ bước đi, trong lúc đó có người phát hiện Diêu Vọng, phàm là ôm lấy địch ý giả, đều là hình thần câu diện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Bất quá một chút thời gian, Diêu Vọng sẽ xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, đi tới chỗ cần đến. Cái này Linh Đồ bạn vẫn rất thức thời, cũng không có chạy trốn, cũng không biết hắn là biết chạy không thoát, vẫn có chỗ ỉ lại. Vị này Linh gia gia chủ một người đứng tại phủ đệ trước cổng chính, giống như là đang đón khách người, tiền bối một đường đi tới, cảm thấy ta đại tấn phải trang phồn hoa. Diêu Vọng càng đi càng gần, vẫn được. Tất nhiên Linh gia đánh cược thua, Vạn Bối lúc này lại kéo đạo lý gì nguyên do cũng là vẽ vời thêm chuyện, Vạn Bối liền nghĩ hỏi thăm, tiền bối như thế nào mới bằng lòng buông tha Linh gia. Linh Đồ bạn trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, giống như là làm sai chuyện bị tiên sinh trách phạt học sinh, mười phần nhu thuận. Hơn nữa, hắn còn vung tay áo bảo, gọi ra hai thanh tiên khí tự động bay về phía Diêu Vọng, y đổ lại rõ ràng bất quá. Diêu Vọng đem tiên khí thu vào trong tay áo, Linh Đồ bạn mượn cơ hội làm ra một cái dấu tay xin mời, thành mời tiền bối quang lâm Hàn Xá tiểu tọa một hồi. Không đi, không buông tha. Diêu Vọng thái độ lại một điểm không thay đổi, nói ra Ninh gia bảo khố ở đâu, cho ngươi thống khoái chết điều này. Lúc này, lại có mấy người từ hoàng cung bay lượn mà tới, một người trong đó hét lớn, như vậy không nhìn quy củ, cường đạo hành vi, thánh địa nhất định không tha thứ. Diêu Vọng nghiêng đầu nhìn lại, Nói chuyện chính là một cái khoác lên tướng quân áo giáp người, tại trước người của nó còn có ba tên nguyên anh tu sĩ, mà đội ngũ phía trước nhất là một tên hóa thần cảnh, cùng một cái người mang quốc vận nam tử. Ngươi nói đúng, ta chính là cường đạo, đến nơi thánh địa, ta tự sẽ đi. Diêu Vọng đạm nhiên trả lời. Thế gian chính là như vậy, coi là mình nắm đấm cũng đủ lớn, thái độ đủ mạnh cứng rắn, những người khác liền sẽ chịu thua. Đại Tấn hoàng đế khuất phục, tiền bối muốn bồi thường gì, ta Đại Tấn đều biết thỏa mãn. Vậy hạ, quốc sư cũng tại thỉnh thánh linh hàng thế, lại có ninh gia tương trợ, chúng ta cần gì phải như thế? Vị tiêu hóa thần cảnh tự mình truyền âm. Buồn cười là, hắn chưa bao giờ thấy qua độ kiếp cảnh ra tay, cũng càng không biết hắn thần thông này truyền âm kỳ thực cùng lớn tiếng ồn ào không có gì khác nhau. Ồn ào. Diêu Vọng vỗ tay cái độ, tiếp theo chính là mấy đạo phanh phanh âm thanh liên tiếp vang lên, đó là huyết đục nổ tung âm thanh. Tướng quân, đại thần, nguyên anh, hóa thần, cùng với vị tiêu cửu ngũ chi tôn tất cả chết. Bị chết không có chút giá trị, bị chết oan khí trùng thiên. Ầm ầm, toàn bộ Đại Tấn đều ở đây một khắc bắt đầu chấn động, đầu tiên là hoàng thành, tiếp theo là ngũ nhạc. Một cái quốc vận kim long từ trong hoàng cung phóng hướng chân trời, nó tìm không thấy có thể ký túc người, tả hữu sôi trào ở giữa, long thân ầm vang nổ tung. Toàn bộ Đại Tấn đều xuống lên màu vàng quốc vận chi vũ, vô số tu sĩ bấm ngón tay tính toán sau, sắc mặt đại biến. Đại Tấn bách tính tại thời khắc này cảm thấy từ nơi sâu xa mất đi ký thác, phảng phất mất cái gì, phảng phất cảm thấy quốc gia mình vong. Linh phủ phía trước lập tức liền an tĩnh lại, Linh Đổ Vạn sắc mặt cuối cùng trở nên khó coi, thiên đạo còn lưu lại một đường sinh cơ, tiền bối thật muốn bức bách như vậy tiên. Diêu Vọng ngẩng đầu nhìn mắt Thương Khung, khẽ gật đầu một cái, ta vừa rồi nói lên đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào, nói hay là không? Linh Đổ Vạn chỉ giữ trầm mặc, suy nghĩ lao nhanh bắt đầu chuyển động. Tính toán, chính ta tìm đi. Diêu Vọng hướng về phía trước bước ra một bước, ngươi sẽ hâm mộ phía trước mấy người. Linh Đổ Vạn con ngươi co rụt lại, bản năng chiến đấu nói cho hắn biết, lại không sử xuất toàn lực sau một khắc liền sẽ chết. Dục vọng cầu sinh để cho hắn điên cuồng lên, đầu tiên là đầu phụ phơi khô phủ lục trước người tạo thành một đạo thải quang chi tường, ngay sau đó lại là sáu cái tiên khí bay ra, đem một mực bảo vệ. Tam trưởng lão, nhanh! Linh Đổ Vạn sắc mặt bỏ bừng, hướng về phía hậu phương khàn cả giọng. Gia loạn còn hợp thể cảnh. Diêu Vọng nhíu mày mắt nhìn hậu phương, đồng thời cũng tới đến đầu phụ phơi khô phủ lục phía trước. Phù lục thu đến ngoại lực kích thích, vỡ ra, hỏa cầu, lôi điện, băng truy, cuồng phong, đủ loại thuộc tính pháp lực cắn ướt, Diêu Vọng bước chân cũng không biến hóa một chút, cứ như vậy xuyên qua có thể trọng thương hợp thể cảnh phù lục. Mắt nhìn năm kiện lễ vật Diêu Vọng cũng không khách khí, năm ngón tay mở ra đem hút vào trong tay. Tiên khí còn muốn phản kháng, nương theo một đạo kiếm minh cùng nhẹo tê, năm kiện tiên khí trong nháy mắt trung thực, sợ hãi rụt rè như cái chim cút nhỏ đồng dạng chui vào Diêu Vọng trong tay áo. Mặc cho Ninh Đổ Vạn như thế nào lòng dạ thâm trầm, cũng chịu không được tử vong sắp đến kinh khủng, hắn điên cuồng lùi lại, không thể tin được chính mình dựa dẫm liền như vậy yếu ớt không chịu nổi. Diêu Vọng cũng không nóng nảy, từng bước gắt gao bước, giống như mèo chảo con chuột, một chút giày vò vị này thiên hạ nhà giàu nhất tâm thần. Không cần, không cần. Ta thế nhưng là có được thiên hạ ba đấu tài Ninh gia gia chủ, ta tại sao có thể chết? Không nói ngươi muốn chết à? Linh Đổ Vạn mở to hai mắt, phản phất nhìn thấy một chút sinh tồn ánh dạng đông. Diêu Vọng nói tiếp, ta sẽ đem thân thể ngươi trấn áp đến phủ Phong Quốc dân chúng trước mộ phần, vĩnh viễn quỳ lạy, ta sẽ đem linh hồn ngươi điểm cả ngày đèn, treo tại phủ Phong Quốc cửa thành phía trên. Đông. Lui ra phía sau bên trong Linh Đổ bị dọa đến bạn hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Diêu Vọng tới đến trước người hắn, nhấc chân dẫm hướng đầu người, tiếp đó nhiều lần nhào nặn đuổi. Meo tiếng mèo kêu truyền ra, bình thường không có gì lạ sàn nhà trở nên nóng bỏng nóng bỏng. Linh Đổ Vạn phát ra thê thảm tiếng thét chói tai, tứ chi không ngừng bay nhảy. Hắn càng là bay nhảy, Diêu Vọng dưới chân cường độ lại càng lớn, dẫm đến không phải nhục thể, càng nhiều là linh hồn bên trên đau đớn. Đặc biệt là Diêu Vọng trải qua minh giới một nhóm sau, đối với hồn phách giải càng thêm tấu triệt, Linh Đổ Vạn liền đau càng thêm triệt để. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, dãy rùa đường còn càng ngày càng yếu. Nửa chén trà nhỏ sau, dưới chân người triệt để sủi lơ trên mặt đất, tam hồn thất phách cũng bị bức ra, trôi nổi tại giữa không trung. Diêu Vọng một cái kéo lấy Linh Đổ Vạn hồn phách, một cái tay khác bắn ra một cái hỏa diễm bám vào tại trên hồn phách. Diêu Vọng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, như lúc trước hắn nói như vậy, đem Linh Đổ Vạn luyện thành tiên đăng. Hỏa diễm điên cuồng run run, lúc la lúc lắc, đây là bên trong hồn phách dãy rủa mang tới động tĩnh. Có lẽ có một ngày, Linh Đổ Vạn sẽ quen thuộc loại này đau đớn. A Diêu Vọng ngón tay bắn ra, hỏa diễm hướng về phòng kinh bay đi, hắn đá ra một ước, trên mặt đất mất đi hồn phách nhục thân cũng bị đánh bay về phía chân trời. Đúng lúc này, Diêu Vọng ngẩng đầu nhìn ra xa xa, ân, cái kia hợp thể cảnh có chút kỳ quái. Chương 289, giữa thiên địa bí mật lớn nhất, 1, chương 289, giữa thiên địa bí mật lớn nhất, 1, Dạ Tuyết sơ tế, thể mạch hiện đầy ra trước mắt. Khi Diêu Vọng thu hồi khí thế sau, đầu mùa đông đông tuyết lần nữa bay xuống. Một bộ áo đỏ dạo bước qua lại bên trong linh phủ, tòa này vọng tộc đại phủ đã người đi nhà trống, đối với những cái kia linh gia còn lại con tốt nhỏ, Diêu Vọng cũng không đi cố ý truy sát. Đương nhiên là có chút gặp xui xẻo vừa vặn bị hắn gặp phải, thuận tay cũng liền đổ. Trải qua phủ Phong Quốc bị người trong thiên hạ vây công một chuyện sau, Diêu Vọng biết rõ một việc. Chỉ dựa vào danh khí muốn lực trấn nhiếp quần hùng là không đủ, nó không thể ngăn chặn mọi người dục vọng trong lòng. Chỉ có đau đớn thiết thiết thực thực rơi vào trên người bọn họ, chỉ có máu tươi cùng nhân mạng tích tụ ra tới án lệ rõ mồn một trước mắt, mới là tốt nhất uy hiếp. Một nén nhang sau, Diêu Vọng đem linh phủ chính viện toàn bộ đi dạo xong, tiếc nuối là hắn cũng không có tìm được cùng quân cờ hộp cờ vật có liên quan. Mấy ngày trước đây Diêu Vọng trở lại Dương Gian lúc, Nưu Khanh Chi liền đem một cái màu đen hộp cờ lấy ra. Cái kia hộp cờ trừ bỏ khí tức đặc thù bên ngoài, phương diện khác tất cả nhìn qua bình thường không có gì lạ, không thể giống quân cờ như vậy hấp thu. bất quá nói đến đặc thù khí tức, Diêu Vọng mang theo một tia hy vọng cùng một tia nghi hoặc hướng Linh phủ hậu phương đi đến. Nơi đó là trước kia Linh đổ bạn kêu phương hướng, nơi đó có một già loạn khổng hợp thể cảnh. Đương nhiên những thứ này đều không phải là hấp dẫn Diêu Vọng nguyên nhân chủ yếu, chân chính để cho hắn sinh ra khác cảm xúc chỗ là tên kia hợp thể cảnh người trên thân đang bắt đầu tản mát ra một loại khí tức lại càng ngày càng rõ ràng. Này khí tức cùng màu đen hộp cờ có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Là cái gì đây? Diêu Vọng tới đến một mảnh hồ nước phía trước, mà gây nên hắn chú ý đặc thù khí tức chính là từ đáy hồ truyền đến. Diêu Vọng, Tam trưởng lão phát hiện mình bên cạnh thêm ra một người, sợ hãi ở giữa sụp đổ lên cao. Diêu Vọng vẫy tay, đem cái này hai to mặt lớn nam tử kéo đến trước người. Ta hỏi, người đáp, người đem ra chủ thế nào? Tam trưởng lão hỏi lại. Diêu Vọng trong nháy mắt không còn đối thoại hứng thú, trực tiếp một cước đá vào đối phương trên nông, đem đạp vào trong hồ. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên bản bình tĩnh hồ nước giống như nấu sôi, lộc cộc bốc lên vô số bạc khí. Lão tổ tông đừng giết ta, đừng giết ta! Tam trưởng lão tiếng kêu thảm thiết từ trong hồ nước truyền ra, hắn một bên hô một bên trốn, dùng hết lực khí toàn thân, cuối cùng đem nửa người xông ra mặt nước. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, một cây xúc tu theo sát phía sau nhô ra, gắt gao níu lại Tam trưởng lão cổ tay. Xì xì xì, xúc tu cùng cánh tay lẫn nhau tiếp xúc, Tam trưởng lão làn da khoảnh khắc liền bị ăn mòn. Lão tổ tông, hắn còn tại kêu to, ý đồ tỉnh lại đáy hồ người thương hại. Kết quả tự nhiên là không dùng được, xúc tu hơi dùng sức, liền đem Tam trưởng lão cả người một lần nữa kéo vào hồ nước. Cũng không lâu lắm liền có vọt tới huyết thủy bốc lên, chỉ là huyết thủy càng là màu đen, đen đến để cho người tìm đập nhanh. Diêu Vọng đem hết thể nhìn ở trong mắt, hắn cũng không có đi ngăn cản trong hồ cái tiên linh gia lão tổ hành vi. Đối với hồ cờ, quân cờ, thậm chí đối với tại từ sau khi xuyên việt liền có cùng tốt các loại công pháp, Diêu Vọng đều biết kỳ nhiên mà không biết hắn lấy có nhiên. Công pháp này ai sáng tạo? Tiền thân vẫn là mình, hay là những người khác? Công pháp này vì sao cường đại như thế, đưa nó tu luyện tới cực hạn lại sẽ phát sinh cái gì? Cuối cùng, chính là quân cờ cùng công pháp đến cùng có như thế nào liên quan? Chỗ này vấn đề, Diêu Vọng có thể nói là hai mắt đen thui, hoàn toàn không biết. Phía trước hắn cùng với Nhân Tiên, Phượng Hoàn xào giao lưu lúc, từng có nói bóng nói gió, muốn đến ra một chút liên quan tới kể trên nghi ngờ tin tức. Nhưng mặc kệ là Nhân Tiên, vẫn là Phượng Hoàn xào để lộ ra biểu lộ, cũng là nghi hoặc cũng không hiểu. Dù sao cũng tốt là chính mình át chủ bài, Diêu Vọng cũng không có lại nói rõ, đành phải đem nghi vấn đề ở trong lòng. Cũng không biết sao phải, hắn lúc này nhìn xem trong hồ cái kia đã không thể nói là người tồn tại, lòng sinh một loại cảm giác, đáp án giống như có chút lông mày. Đừng để ta thất vọng a. Diêu Vọng lẩm bẩm. Đối với người khác mà nói nguy cơ, hắn lại thấy phá lệ chờ mong. Hồ nước cũng tại hắn trong khi chờ đợi, sôi trào mà càng thêm kịch liệt, chậm rãi cái này cảnh tượng kỳ dị tựa hồ không vừa lòng hiện trạng, nó bắt đầu ảnh hưởng hết thảy xung quanh. Bên bờ cây cối, hoa cỏ phảng phất sống lại, giống như rắn rẽ rủa chính mình thân cảnh, phát ra khó nghe chói tai ôi ôi âm thanh. Trắng loãng đông tuyết biến thành màu xám, chẳng được bao lâu lại biến thành màu đen. Thế là, toàn bộ đại tấn đô thành đều bị ảnh hưởng, đủ loại tử vật bắt đầu nhúc nhích vô cùng kỳ dị, màu đen đông tuyết rơi vào bách tính, tu sĩ trên thân, bọn hắn đôi mắt bắt đầu biến thành đen tuyền, ngốc tại chỗ. Diêu Vọng thần sắc nghiêm nghị, không có pháp lực, không có quy tắc, cũng không giống đi mã tiên loại kia bảng môn tiểu đạo. Nó vậy mà có thể đem tiên đạo bài xích ra ngoài. Đây là cái gì? Đây là một loại phía trước chưa từng thấy qua sức mạnh. Bá. Bên cạnh cây cối không còn tình nguyện bặm mẻo, bọn chúng hướng duy nhất tại chỗ còn vật sống phát động công kích. Ngọc Lan tự động ra khỏi vỏ, tất cả đánh tới những cây, cây cỏ đều bị chém thành nát bấy. Ôi 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 ôi. Nhưng đây càng kích phát những thứ này quái dị vật thể động tĩnh, đoạn mất cây cối một lần nữa mọc ra màu đen thân cảnh, điên cuồng hướng Diêu Vọng của tới. Chương 289. Giữa thiên địa bí mật lớn nhất 2, chương 289, giữa thiên địa bí mật lớn nhất 2, Ngọc Lan tiên kiếm cái nào chịu được cái này khí, kiếm mang thời gian lập lòe, Diêu Vọng bên cạnh trừ bỏ cái kia một vũng hồ nước, hết thể sự vật chết mất, bị chết không còn sót lại một chút cặn. Nhưng mà, thế giới đồng thời không có yên tĩnh, giữa không trung đột nhiên có đạo vết nước không gian tạo ra, ngay sau đó từ bên trong đi ra một thân ảnh. Người đến đầu đội đạo gia như ý quan, thân mang Phật gia tương lai bảo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt hồ, thần sắc nghiêm túc tới cực điểm. Hơi làm quan sát, vô đạo căn bản vốn không do dự nửa phần, đầu tiên là vịnh ra trận trận Phật kinh, Phật quang phổ chiếu ở giữa, đại tấn quốc đô quỷ dị biến hóa chậm rãi ngừng, trong mắt mọi người màu đen dần dần rút đi. Làm xong những thứ này, vô đạo còn chưa đầy đủ, hắn đem pháp lực nâng lên đỉnh phong nhất, độ kiếp cảnh khí thế bộc phát ra, đưa tay chính là một tia chớp hướng trong hồ đập tới. Oanh! Diêu Vọng ra bây giờ trên mặt hồ, tiện tay đem to bằng bãi nước lôi đỉnh đánh bay, một cái phân thân còn dám xuất hiện. Vô đạo đội vàng hô to, Diêu Vọng ta không phải địch nhân của ngươi. Phía dưới vật kia nhất định không thể để cho hắn còn sống. Ta tại, hắn sống không được. Vậy ngươi vì cái gì ngăn ta? Đấy hổ cái đồ chơi này trên thân, có ta thứ cảm thấy hứng thú, cho nên hắn cũng không thể chết. Cầu ngươi tránh ra. Thứ này không nên xuất hiện ở thời đại này. Đường đường độ kiếp cảnh vô đạo, lại nói lên cầu chữ. TTT, trong hồ nước, có một cái đầu nô ra. Viên này đầu đã nhìn không ra nhân dạng, da bọc xương dưới làn da, là ánh mắt rậm rạp chẳng chịt, con mắt tất cả không có ánh mắt, miệng há hợp ở giữa, phun ra ba cây lưới hạnh. Đáng chết. Vô đạo thân hình lại lóe lên, lần nữa hướng quái vật đánh kích mà đi. Diêu Vọng đứng tại bên bờ, lần này không có ngăn cản. Vô số xúc tu từ đáy hồ trôi ra, hướng vô đạo hành sát mà đi. Vô đạo thân hình chớp liên tục, vậy mà không dám đón đỡ. Ma ha lo a a hừ hắc. Có kinh văn từ trong miệng hắn bay ra, hướng những cái kia xúc tu đánh tới, quái vật ngửa mặt lên trời tê minh, xem ra cực kỳ thống khổ. Còn tốt, còn chưa bị ăn mòn hoàn toàn. Vô đạo thấy thế thở phào ra một hơi, liền muốn lại xuống sát thủ. Diêu vọng động, thân hình hắn tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới quái vật phía trên, nô ra tay hướng cái đầu kia sờ soạn. Đấy hổ quái vật không chỉ không có tránh né, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy, quỷ dị gương mặt bên trên từng đôi mắt tất cả đều là hưng phấn, nó phảng phất đã thấy chính mình thêm ra một cái cường đại minh hữu. Không được đụng hắn. Vô đạo hét lớn, nhưng ngăn cản đã không kịp. Diêu vọng bàn tay đụng phải cái đầu kia. Tiếp đó, móc nổi quái vật đỉnh đầu, đưa nó thân hình khổng lồ từ trong hồi nổ tận gốc. Quái vật này dưới cổ, không phải thân thể mà là từng cây xúc tu, đông đúc lại ác tâm. TTT. Hắn phun ra xả hạnh, trong mắt tất cả đều là không hiểu, lại quên phản kháng, ngốc tại đó. Đồng thời sửng người còn có vô đạo, vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể đụng hắn? Đó căn bản không phải tu vi mạnh yếu liền có thể làm được sự tình. Nhìn thấy trước mắt, đã vượt qua vô đạo nhận thức. Người bình thường đụng tới hắn sẽ như thế nào? Diêu vọng trôi nổi tại giữa không trung, vặn lấy một cái so với hắn thân thể lớn vô số lần quái vật. Vô đạo nhìn thế nào đều cảm thấy khó chịu, cảm thụ phía dưới quái vật khí tức sau, hắn càng là không rõ ràng cho lắm, phản đang bị áp chế. Phản? Diêu vọng mở miệng hỏi. Thứ này sẽ không có tên, nếu như nhất định phải thêm một cái xưng hô, phản bội thiên địa phản có thể miễn cưỡng hình dung a. Vô đạo trả lời xong sau, vẫn còn có chút không dám tin, đối đãi Diêu vọng ánh mắt giống như tại nhìn một món bảo vật, ngươi làm như thế nào? Rất khó sao? Diêu vọng ngón tay cường độ tăng thêm, quái vật vừa mới nâng lên xúc tu bất lực túi buông xuống, sinh không nổi một tia phản kháng. Nhìn thấy một màn này, vô đạo đột nhiên chắp lên thân cười ha ha, ha ha ha. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lão sư ta tìm được hy vọng, ta tìm được. Chỉ là, trên mặt hắn hưng phấn còn không có kéo dài bao lâu, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Diêu vọng, ngươi bản thể ở đâu? Ta phát giác được thật nhiều loại quái vật này khí tức. Vô đạo căn bản không có thời gian trả lời vấn đề, thậm chí cũng không kịp đi xem mắt Diêu vọng, phân thân liền đột ngột vỡ thành một mịn. TT, lúc này trên tay quái vật khôi phục một chút thể lực, lại tại cái kia giãy giụa. Diêu vọng cảm ứng đến cái đồ chơi này sinh mệnh đặc thù, phát hiện nó thế mà không có đại não, cũng không có cái kia cái gọi là hồn phách nói chuyện. Ngươi là Ninh gia lão tổ, như vậy là thế nào biến thành bộ dáng này đây này? Diêu vọng lẩm bẩm, đem quái vật toàn thân cao thấp quét dọn một lần. Tiếp đó, hắn ở trong đó một con mắt chỗ dừng lại ánh mắt, là cái này đưa đến sao? Phúc, phúc, phúc. Quái vật phảng phất bị phát hiện được điểm, xúc tu không ngừng đập mặt nước, tóe lên kinh thiên sóng biển. Diêu vọng bất kể nhiều như vậy, một cái tay khác trực tiếp thăm dò vào đối phương hốc mắt, một phen khuấy động sau, bắt được vật gì đó, sau đó dụng lực hướng ra phía ngoài kéo một cái. T. Quái vật gào thét một tiếng sau, toàn bộ thân thể hóa thành màu đen cuồn sáng, bị gió thổi qua bị chết triệt triệt để. Cứ thế mà chết đi. Diêu vọng bắt đầu cảm thấy vô đạo có chút đại đề tiểu tố, yếu ớt như vậy đồ chơi, đến nỗi bộ dáng kia sao? Bất quá hắn cũng liền suy nghĩ một chút, càng nhiều lực chú ý trở lại trong lòng bàn tay. Tại trên tay hắn, đang nắm lấy một cái màu trắng hộp cờ. Hộp cờ bên trên còn lưu lại quái vật khí tức quỷ dị. Chẳng qua là khi nó bị Diêu vọng nắm chặt sau, hộp cờ nội bộ lại xông ra một cỗ sát khí, đem khí tức quỷ dị một chút khu trụ. Diêu vọng ngón tay vướt ve hộp cờ, trực giác nói cho hắn biết, cùng tốt, hộp cờ, vô đạo, quái vật, còn có biến mất tam thánh cùng phong tiên sinh, tồn tại liên quan nào đó. Tựa hồ bị ta bắt được cái nào đó đầu sợi chương 290, ma cấp, Diêu vọng, độ kiếp cảnh, 1, chương 290, ma cấp, Diêu vọng, độ kiếp cảnh, 1, đạo sĩ cũng là hiếm thấy, ngươi tên là gì? Hồi bẩm tiền bối, ta gọi Bạch Tự, Giải An quốc nhân sĩ, nghe thành này bánh quế cực kỳ nổi danh. Cái này không vừa vặn đi ngang qua đi, liền đến nhìn một chút. Sở thuộc thế là gì? Tán tu. Tiểu huynh đệ tự học. Một vị một phần của nơi đó thành hoàng kỳ hạ quỷ sai ngầm đầu, hơi kinh ngạc, thời đại này có thể tự học nhập đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiên phú, vì vậy hắn ngựa khí cũng không khỏi nhu hòa mấy phần. Tiên bối hiểu lầm, tiểu tử phía trước có cái sư phụ, chỉ có điều về coi tiên. Tên là Bạch Tự tiểu đạo sĩ trả lời. Quỷ sai lúc này không còn hứng thú, bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tiểu đạo sĩ thái độ thành khẩn cũng làm cho quỷ sai thần sắc hòa hoãn mấy phần, thông quan văn điệp bỏ ra tới, ngươi biết, bây giờ đặc thù thời kỳ, chúng ta cái này mặc dù cách phủ phong quốc xa, nhưng cẩn thận chút cuối cùng không tệ. Lý giải, lý giải. Bạch Tự đưa lên một phần sổ con. Quỷ sai sau khi nhận lấy mở ra, không khỏi khẽ gi một tiếng, chỉ vì gây bên trên các quốc gia trương ấn rất nhiều, nghiễm nhiên đi qua rất nhiều đường đi. Tiểu huynh đệ đi xa như vậy cần làm chuyện gì a? Để cho tiền bối chê cười, tiểu tử đơn độc một người, không có gì lo lắng, thế giới như thế lớn liền muốn đi đi xem. Ngươi không sợ gặp phải ác quỷ quái vật, ác nhân lưu manh? Gặp phải đó chính là tiểu tử thời vận không tốt, cuối cùng sẽ chết, được chứng kiến thiên địa rộng lớn sau, ngược lại cũng không như thế nào sợ. Quỷ sai nhất thời không nói gì, bất quá trung quy là cái người qua đường, hắn cũng không muốn như thế nào khuyên nhiều, đem sổ con đưa trả, đi vào đi, cùng địa phương khác quy củ không sai biệt lắm, chớ có tại trước mặt phàm nhân triển lộ tiên pháp. Cảm ơn tiền bối. Bạch Tự cầm lại thông quan văn điệp, đánh lên một cái đạo môn chắp tay, tiếp đó hướng về trong thành bước đi. Quỷ sai đột nhiên nghĩ đến cái gì, ở phía sau hô to, tiểu huynh đệ, về sau gặp phải người hay là không cần thành thật như vậy, thiên hạ này cũng không phải đều là người tốt. Hiểu được rồi. Tiểu tử nhất định ghi nhớ. Bạch Tự nụ cười rực rỡ, quay đầu lại là thi lễ, xoay người sau lại là nhỏ giọng thầm thì, nhưng tóm lại vẫn là nhiều người tốt đi. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục bổ sung, coi như thế nhân tất cả nói người xấu, như Diêu vọng tiền bối, nhìn thế nào cũng là người tốt ta. Tiểu đạo sĩ cứ như vậy lẩm bẩm, đi vào trong thành bắt đầu lãnh hội một chỗ phong thổ, đương nhiên cũng mua được cực kỳ yêu thích bánh quế điểm. Đối với tu đạo cụ thể có chỗ tốt gì, hắn còn không có cảm thụ quá mức thiết thực, dù sao cố gắng 20 năm, Bạch Tự vẫn chỉ là một cái luyện khí đỉnh phong tiểu tu sĩ. Nhưng mà đâu, có một chút lại là thiết thiết thực, đó chính là làm chút việc tốn thể lực tốc độ cực nhanh, kiếm được bạc tự nhiên là nhiều, trong túi giàu có, mới có tiền ăn bánh quế đi. Ăn thịt ăn, tâm tình tự nhiên là tốt, không phải Bạch Tự cứ như vậy một tay một cái bánh quế, mặt mày hớn hở đi qua phố lớn ngõ nhỏ. Cuối cùng hắn còn lại một chút bánh ngọt tạt bã, vừa vặn ven đường thì có một bạc nước, trong bạc mấy cái cá chấm cỏ bị chủ nhân nuôi cực kỳ màu mỡ. Bạch Tự đi tới gần, đập hai tay, ngón tay giữa nhọn bánh ngọt còn sót lại đánh vào trong nước. Con cá du động, khiến cho mặt nước nổi lên sóng nhỏ, Bạch Tự nhìn xem trong nước chính mình phát ra xóa vai cái bóng, cười mắng, Bạch Tự a Bạch Tự, liền ngươi cái này còn tôm nhỏ còn học diêu vọng tiền bối ăn mặc, thế nào cái không đi làm in đỏ áo đâu. Tiếp lấy hắn lại tự hỏi tự trả lời, ha ha ha, cứ như vậy đều vô cùng tốt, nào dám mặc đồ đỏ đấy. Vào đông hàn phong phá tới, lại thổi không tan tiểu đạo sĩ mặt mày hớn hở, tâm tình vui thích hắn hướng về thành này cuối cùng cái mục đích bước đi. Đó là một chỗ đất đai cực kỳ rộng lớn chỗ miếu, đương nhiên Bạch Tự tới này không phải là vì thắp hương bài Phật. Hắn bây giờ đã chỗ Phật gia cai quản thiên hạ phạm vi, giám thiên ti không giống Bạch Ngọc Kinh như vậy ẩn tàng tại trong chất pháp, Phật gia giám thiên ti cũng là đại ẩn tại miếu. Đối với những thứ này, Bạch Tự đã sớm tập mãi thành thói quen, dựa theo bên trên một tòa thành kinh nghiệm, hắn xe nhẹ đường quen đi vào thuộc về giám thiên ti trong tháp cao. Nếu là lúc trước, hắn một cái đạo sĩ tiến vào phần lớn là hòa thượng giám thiên ti, tổng hội dẫn tới phút chốc dò xét ánh mắt. Nhưng kỳ quái là, hôm nay không có. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ giám thiên ti đều an tĩnh vô cùng, bộ tà khách nhóm đều là ngẩng lên cổ, nhìn chằm chằm đang bên trong một phần bảng danh sách, kinh ngạc cùng vẻ mặt sợ hãi lộ rõ trên mặt. Thế nào? Bạch Tự nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng đi theo đem tầm mắt đặt ở vạn chúng chú mục màu đen trên bảng danh sách, chợt tiểu đạo sĩ cũng như bị thi triển định thân thuật đồng dạng, sững sờ tại chỗ. Trong mắt của hắn tất cả đều là sắc tà bảng. Bảng danh sách quen thuộc lại lạ lẫm. Quen thuộc rất dễ giải thích, mà lạ lẫm là bởi vì Bạch Tự hít sâu mấy hơi thở, để cho chính mình bình tĩnh một chút, để lại nhảy dồn dập trái tim. Phải biết, cái này vô số năm qua, mang theo không chỉ có thập đại long cấp, nhưng hôm nay hết thảy đều bất đồng rồi. Chỉ thấy thập đại long cấp màu trắng khung đông phía trên, đột nhiên thêm ra một cái kim sắc khung đông, nó so trắng khung chiếm dụng giao diện càng lớn, cũng càng thêm rực rỡ chói mắt. Kim trong khung bên cạnh chỉ có một người tên, một người bao trùm siêu thoát tại thập đại long cấp phía trên. Ma cấp, diêu vọng, độ kiếp cảnh. Nội dung càng ngắn, sự tình càng lớn. Bạch Tự xoa xoa ánh mắt của mình, mặc kệ là ma cấp, vẫn là độ kiếp cảnh, cũng như đại sơn giống như trầm trọng. Hắn tại diêu vọng hai chữ thượng đỉnh nổi ánh mắt, vô số nỗi lòng xông lên đầu. Xem như diêu vọng người sùng bái tiểu đạo sĩ, mắt không hề nháy một cái, cuối cùng hắn là bị ầm ĩ đánh thức. Phật thánh tại thượng, Bần tăng nhìn thấy cái gì cách Bạch Tự gần nhất một cái lao tăng người chắp tay trước ngực. Bên cạnh hắn có cái tiểu sa di, dắt lao tăng người tay áo hỏi, sư phụ, ma cấp là cái gì? Độ kiếp cảnh lại là cái gì a? Lao tăng người cảm khái sau một hồi, mới run rẩy bờ môi trả lời, sắc tà bảng thiết lập đến nay, một mực là có cái ma cấp, chỉ là chưa bao giờ có người có thể leo lên ma cấp, bởi vậy dần dần bị người quên lãng. Đến nỗi độ kiếp cảnh, cái kia há lại là vi sư có thể nghị luận. Nói tương đương không nói. Tiểu sa di phủi hà miệng. Lao tăng người không biết làm sao. Đồ nhi, ngươi có thể hiểu như vậy, cái này diêu vọng chỉ cần nhẹ nhàng nâng hạ thủ chỉ, chúng ta sơn môn tất cả mọi người bao quát ngươi cảm thấy vô địch phương trượng ở bên trong, đều sẽ bị ép thành mảnh vỡ, hồn về Tây Thiên. Lợi hại như vậy. Tiểu sa di đen nhánh con mắt chiếu lấp lánh, không biết nghĩ đến cái gì, miệng há thật to. Bạch Tự đem hết thể nghe vào trong hai, không khỏi cũng đi theo lộ ra một nụ cười. Từng có lúc, hắn cũng là như vậy đi theo sư phụ, hành tẩu tại Phong Kinh Thành, hỏi sư phụ đủ loại chim non một dạng vấn đề. Lúc đó sư phụ còn nói, không ai dám tại Phong Kinh phi hành. Tiếp đó cái kia một bộ áo đỏ liền xuất hiện ở trên bầu trời, vô địch tại thế, cũng kinh diễm một cái tiểu đạo sĩ thế giới. Từ đó về sau, trong lòng của hắn liền thêm ra một cái truy đuổi mục tiêu, chỉ là tuế nguyệt ma luyện xuống, đuổi theo đã biến thành sùng bái. Về sau Diêu vọng đánh vác tiếng xấu, Bạch Tự không chịu tin tưởng Diêu tiền bối là người như vậy, tốn sức thiên tân vạn khổ thu thập đủ loại tin tức, cuối cùng ra kết luận, Diêu tiền bối làm người cũng không phải là truyền ngôn như vậy. Bản thân kiểm chứng ra chân tướng một khắc kia trở đi, Bạch Tự sùng bái cơ hồ biến thành si cuồng. Chương 290, ma cấp, Diêu vọng, độ kiếp cảnh 2. Chương 290, ma cấp, Diêu vọng, độ kiếp cảnh 2, thu thập Diêu vọng tin tức, cũng trở thành hắn hành tẩu thiên hạ bên ngoài một cái khác yêu thích. Nhớ lại chuyện cũ, Bạch Tự không khỏi hội tâm nở nụ cười. Chỉ là, nụ cười của hắn cũng không hiện lên bao lâu, liền bị chúng quanh khác bộ tà khách ngôn luận thay đổi. Các vị, các ngươi có biết cái này Diêu vọng vì cái gì leo lên ma cấp? Huynh đài ngươi biết? Đương nhiên. Một cái xấu xí nam nhân cố ý nhẹ giọng nói, ngay tại 3 ngày trước, Phù Phong quốc triệt triệt để chắc chắn tà ma chi địa, bọn họ cùng ác quỷ quái vật liên thủ, hướng Long Nguyên quốc xâm lấn, bách quỷ dạ hành âm khí trung thiên. Trang diện kia nam nhân vừa nói vừa dùng tay khoa tay, đem âm u tàn nhẫn miêu tả tận xương 3 phần, giống như là hắn lúc đó ngay tại hiện trường. Có gan nhỏ nữ tu bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bắt được sư minh cánh tay không chịu thả ra. Vị sư minh này hướng kể chuyện xưa nam nhân ném đi một cái tán thưởng ánh mắt, mà cái sau lời nói còn chưa nói xong, lại nói về Diêu vọng không nhìn quy củ, tại đại tấn đại khai sát giới sự tình. Bạch Tự nghe nắm chặt nắm đấm, lấy dũng khí liền nghĩ tiến lên lý luận vài câu. Kết quả, hắn vừa mới bước ra một bước, liền có người từ giám thiên ti lầu 2 đi xuống. Đây là tên Nguyên Anh cảnh cao tăng, sự xuất hiện của hắn hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Cao Tăng định ra một câu Phật hiệu, ném ra một cái thận lâu ngọc giản, mới nhận được, các ngươi nhìn xem a. Ngọc giản phát ra tia sáng, tại giám thiên ti tiếp nhận bắn ra một đạo hình ảnh. Đổ sụp phế tích, vạn dân đồ trắng, quốc vận tàn lụi, trong tấm hình tràng cảnh so trước đó trong lời nói còn khốc liệt hơn. Diêu Vọng một người giết vào Đại Tấn hoàng đô, dẫn đến nước nọ hoàng đế bỏ mình, quốc vận sụp đổ. Không chỉ chừng này, cùng ngày, Linh Gia bị đổ, may mắn thoát khỏi giả giải rác. Cao Tăng nói xong, ai thán một tiếng, mà khác bộ tà khách chú ý điểm cũng không đang thương cảm phía trên, bọn hắn tiêu hóa xong tin tức sau, bộc phát ra núi kêu biển gầm. Linh Gia, cái kia độc chiếm thiên hạ ba đấu tài Linh Gia. Nghe nói Linh Gia nội tình cực kỳ thâm hậu, hóa thần đều không chỉ một tên, cứ như vậy không còn. Có người lấy ra một cái lệnh bài, đây là Linh Gia kỳ hạ thương hội tín vật, hắn hướng lệnh bài chuyển vận pháp lực, Linh Đông Gia nhưng tại. Bị nhân muốn mua vài thứ, không có người đáp lại. Vô số thực tế đều chứng minh chân tướng sự tình, chứng minh Diêu Vọng tội nghiệp. Đại đa số người đã bị dọa đến im lặng không nói, nhưng vẫn là có bộ tà khách gì vào nơi đây khoảng cách Phủ Phong xa xôi, ở đó hô to chính nghĩa. Bạch Tự chạy ra giám thiên ti, nhìn xem phương nam, Diêu tiền bối, ngươi phải cẩn thận a. Tiếp đó, Cao Tăng lại một câu nói truyền ra, cũng làm cho toàn bộ giám thiên ti triệt triệt để yên tĩnh. Cùng một ngày, Diêu Vọng hướng thiên hạ tuyên chiến. Căn cứ vào tin tức đáng tin, Phủ Phong quốc lực lượng đã chiếm lĩnh Đại Tấn, Long Nguyên, đồng thời hướng về phương bắc tiến lên, những nơi đi qua người phản kháng tất cả chết, phàm tham gia qua Phủ Phong kẻ xâm lấn tất cả chết, thiên hạ rối loạn. Lại là 10 ngày. Người người đều biết thiên hạ rối loạn, dù là phổ thông mạch tính. Phù Phong quốc thế như phá trúc, liên hạ quốc gia mấy chục, bình yên vô sự giả giải rác. Để cho dân chúng sợ, là sau này chạy đến chấn áp các nơi các loại quỷ vật. Để cho các tu sĩ kiêng kỵ, là không biết thân ở nơi nào đại ma đầu Diêu Vọng. Phía trước tham gia qua vây quét Phù Phong quốc thế lực các lãnh tụ, từng cái sức đầu mẹ chán, phản phất cái kia một bộ áo đỏ cũng tại chạy đến trên đường, phản phất một cái cầu chỉ treo ở đỉnh đầu. Cũng là tại cái này nhân tâm kinh hoàng ở giữa, các đại nhân vật kiêng kỵ đại ma đầu đã cởi áo đỏ thay đổi áo vải, đổi tiếp một thiếu nữ lôi kéo về nhà. Tam Thanh Phúc Địa, Ngọc Đài Sơn đỉnh núi. Linh Ngược, ngươi ở bên này còn quen thuộc. Nhưng quen thuộc, hắc hắc, hôm qua ta còn leo lên một khóa cây tùng, hái được nhiều quả thông. Cái kia nhưng có người khi dễ ngươi. Tất cả mọi người rất tốt ta. Tô Nhược Linh ngồi ở trên bậc thang, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người, cười mịn. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là Diêu tiên sinh. Người khác nói như vậy ta sẽ cảm thấy phải là đang quay mông ngựa, bất quá từ trong miệng ngươi nói ra, ta rất ưa thích. Diêu vọng tay áo đầu thượng mấy lần, từ bên trong chạy ra một con mèo đen, ngươi ngày thường nếu là lời nhảm chán, để nó cùng ngươi như thế nào? Tiểu Miêu Miêu, Tô Linh được con mắt lóe sáng loẹt loẹt, cẩn thận từng ly từng tí nô ra bàn tay, muốn chạm đến mèo đen lộ ra. Mèo đen làm bộ muốn cắn, Diêu Vọng tăng háng một cái trước trong nháy mắt đu thuận, kẹp lấy âm thanh đi lên một tiếng mèo đen cô nương chọc cho vui vẻ, không đầy một lát liền hòa mình. Diêu Vọng nhìn xem vuốt mèo Tô Linh được lời nói xoay chuyển, bắt đầu giải thích chính mình là người phương nào, tại thiên hạ trong mắt người lại là kiểu gì. Tô Linh được ngẩng đầu, nháy mắt. Diêu Vọng hỏi, ta thế nhưng là đại ma đầu, ngươi không sợ ta? Không sợ. Người xấu ta đã thấy rất nhiều, nếu như Diêu tiên sinh muốn hại ta, ta chết sớm, điểm đạo lý này Linh Ngược vẫn là biết đến. Cái kia Linh Ngược, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Ta có thể chứ? Xem như hôm nay thiên hạ cường thế nhất nhân vật, Diêu Vọng lại có chút khẩn trương. Tô Linh Ngược đều không nuốt mèo, hai tay bắt lấy chính mình váy, hốc mắt dần dần ướt át. Cuối cùng nàng trọng trọng gật đầu sọ, ân. Hôm sau thiên bản tuyết bay, gió lạnh gào thét, nhưng Diêu Vọng không muốn. Nguyên nhân Tam Thanh Phúc Địa bên trong tuyết ngừng phong chỉ, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ chậm chậm, thiên môn quần phong phủ thêm từng sợi hào quang. Bạch Dương không còn đón gió vụ vụ vang dội, lưa thưa diệp nhì vàng vàng, lặng yên không một tiếng động từng mảnh, giống như là to lớn hồ điệp, bay múa, xoay tròn lấy, bay là tả, yêu nhã rơi vào một chỗ chân núi, hoa lệ kết thúc. Ngọc Đài Sơn nơi chân núi, lúc này đứng rất nhiều người. Nhiếp Miễn Bạch Nưu Khanh Chi Thẩm Linh, Phương Ấu Khanh Hầu Tam. Trừ ra mang binh xuất trinh Nhạc Tắc Dung cùng với Ma Tông người, có thể tới đều tới, thậm chí còn thêm ra mấy người. Mặc Hỏa Hồng áo choàng phượng hoàn xào đại thương mới khỏi cầu an, tiếp vào Nhiếp Miễn Bạch truyền tin chạy về nợ đao người Trương Nhạc Thường. Thập đại long cấp, ba người tất cả tại chỗ này chân núi, hợp thể cảnh ba người, hóa thần cảnh hai người, nguyên anh hai người, cái này cũng chưa tính ma tông ba tên hợp thể, hai tên đại thừa. Ai có thể nghĩ tới, cỗ này lực lượng khổng lồ cứ như vậy lặng yên không tiếng động thiết lập mà thành. Nếu là ở trên bọn hắn, lại thêm cái bao trùm sắc tà bảng độ kiếp cảnh, cùng thiên hạ là địch giống như cũng không phải không được. Đại gia nghĩ như vậy, đều đem ánh mắt nhìn về phía trước một nam một nữ. Tô Linh được quỳ trên mặt đất, khẩn trương cực kỳ. Diêu Vọng nụ cười ôn hòa, càng xem thiếu nữ càng thuận mắt, trêu ghẹo nói, ngươi dự định quỳ tới khi nào? A. Tô Linh được khẩn trương hơn, đầu óc trống rỗng. Thẩm Linh mềm lòng nhất, nhắc nhở, cô nương đốc, kính trà a. Ô cũng, đúng. Tô Linh được dơ lên đã sớm chuẩn bị xong chén trà, Diêu tiên sinh mời uống trà. Ân. Tiên sinh xưng hô thế này cũng không tệ. Diêu vọng cười, tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch. Đem cái chén chỉnh trọng thu vào trong nạp giới, hắn cùng với Tô Linh được lẫn nhau đối mặt, một người mỉm cười, một người cười ngây ngô. Diêu vọng nói, ta thu sư minh của ngươi làm đồ đệ lúc, từng nói với hắn, có cái gì phải làm liền lớn mật làm, không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Hôm nay câu nói này ta cũng tặng cho ngươi, cho nên, Linh Ngược, ngươi muốn học cái gì? Ta còn chưa nghĩ ra ải. Vậy thì đều học, lại nhìn thích gì? Đều nghe tiên sinh. Hảo. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta nhị đồ đệ. Diêu Vọng đem Tô Linh Ngược đỡ dậy, thiên địa đều ở đây một khắc nở rộ ấm áp thải hạ. Chương 291, các các vị tốt, ta gọi Diêu Vọng. Chương 291, các vị tốt, ta gọi Diêu Vọng Thu. Một, dù là trên tay sự tình nhiều hơn nữa, Diêu Vọng vẫn đem truyền đạo thụ nghiệp xếp tới thủ vị, đến nỗi để người khác dạy, cho dù là Phượng Hoàn sao tới, hắn đều không yên lòng. Một tháng này, Diêu Vọng bồi Tô Nhược Linh thân bên cạnh, đem các loại thuật pháp thần thông biểu thị một lần, đồng thời để cho Hồ Vi hỗ trợ ưu hóa thành thích hợp nhất nhà mình đồ đệ trạng thái. Ngoài dự đoán của mọi người là, Tô Nhược Linh cuối cùng thế mà lựa chọn luyện khí. Dùng lời của cô nương nói, chính là đánh nhau nàng chắc chắn không được, nhưng mà trợ giúp ca ca tỷ tỷ làm một ít đồ chơi cũng rất có cảm giác thành tựu. Diêu Vọng bất đắc dĩ, mặc dù tiên gia luyện khí không cần hai tay để trần đơn cử chủy sắt lớn loảng xoảng bàng, tóm lại vẫn là có vẻ hơi quái dị. Bất quá tất nhiên đồ đệ ưa thích, Diêu Vọng cũng sẽ không phản đối, tự mình đem nguyên thủy khai vật giao cho Tô Linh Lực, đồng thời giảng giải nhập môn chú ý hạng mục. Trong lúc đó Nhạc Tắc Dung trở lại qua một lần, một mực sụ mặt hắn nhìn mình sư muội, cũng cười không ngậm miệng được. Đáng tiếc tiền tuyến sự tình thực sự quá nhiều, Nhạc Tắc Dung không có ở bao lâu lại lần nữa rời đi, Tô Nhược Linh phất tay tạm biệt, cuối cùng khóc đến thương tâm vô cùng. Từ tiểu sinh sống nghèo khó nàng, ai là không phải thật tâm đối với chính mình hảo, nàng rất rõ ràng, cũng chân quý vô cùng. Diêu Vọng nhìn đồ đệ thương tâm như thế, lại bồi tiếp nghỉ ngơi 10 ngày, mới lưu lại một tờ giấy cùng mèo đen, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong Tam Thanh Phúc Điện. Sau khi ra ngoài, hắn đầu tiên là đi tới Giám Thiên Ti, vốn là chuẩn bị đem còn lại công đức thu đổi, Nguyễn Lâm Tiên bận rộn nửa ngày, phải ra một cái cha không người này. Diêu Vọng liền cau mày, một đường phi nhanh đi tới Phong Kinh, mượn Giám Thiên Ti phát trận, lần thứ 3 bước vào Bạch Ngọc Kinh. Chỗ này đạo gia thánh địa vẫn là lúc trước như vậy, yên lặng, hào quang tươi đẹp. Bạch Ngọc Kinh linh trí đứng sừng ở đám mây, đã sớm chờ đợi thời gian dài, gặp qua Thái Thánh. Ân. Diêu Vọng gật đầu, ở đây có thể đàm luận chuyện cũ. Mặc dù tại Đại Thiên Địa bên ngoài, nhưng Bạch Ngọc Kinh còn không bằng mình giới gian chắc, tốt nhất không nói. Linh trí lại nói, huống hồ, ta biết không giống như nhân tiên tiền bối nhiều. Vậy liền đem tiên khí đưa ta, nam viện. Công đức bảng xóa tên không phải ta làm. Ta chỉ biết là còn lại 500 công đức thủ. Linh trí lộ ra một tia nhân tính hóa bất đắc dĩ, đưa tay đưa tới 5 kiện tiên khí. Diêu Vọng tiếp nhận, ngón tay liên tục điểm liền đem giấy rửa 5 cái khí linh chân áp. Linh trí ở một bên nói, sắp tà bảng xếp hạng, là ta thêm. Lý do? Vốn là nên lên bảng, hơn nữa dạng này có thể giúp ngươi nhất thống thiên hạ. Ngươi không sợ phương thiên địa này bởi vì ta mà đại loạn. Ta phân tích qua ngươi đã làm chuyện, biết ngươi có điểm mấu chốt. Linh trí dừng một chút tiếp tục bổ sung, đương nhiên, chủ yếu nhất là, thiên hạ này đích sắc nên tái tạo, chỉ có dạng này chủ nhân mới có thể trở về. Diêu Vọng mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Linh Trí, cái sau lắc đầu, không muốn nhiều lời. Cả hai trầm mặc phút chốc, Diêu Vọng quay người bước ra một bước Bạch Ngọc Kinh. Linh Trí mặt không biểu tình, đưa mắt nhìn Diêu Vọng rời đi, khi thông đạo triệt để đóng lại, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền về, Phật gia thánh địa ta đi theo sẽ đi. Đa tạ. Linh Trí nét miệng lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Một khắc đồng hồ sau, tòa nào đó núi tuyết phía trên, đổi thành áo vải Diêu Vọng ngồi xếp bằng, tùy ý tuyết trắng đem chính mình che giấu. Tại trước người của nó, 12 thanh tiên khí tản ra khác biệt hào quang, đều đem thái độ mình thả rất thấp. Rõ ràng vừa ăn xong đau khổ. Bọn chúng đều là tới từ Linh Đồ bạn, chỉ là đáng tiếc sau này thanh trước linh ra, lại không phát hiện bất luận cái gì tài sản, xem chừng là sớm rời đi. Đối với cái này, Diêu Vọng cũng không nóng nảy, chờ trên tay sự tình buông lòng sau, lại đi đảo ba thước đất. Bây giờ cánh tay hắn cùng chân dung hợp đã đạt đến bao hòa, thân thể diệt đi quỷ thành sau, sáp nhập vào ba kiện. Vì vậy, Diêu Vọng cũng không làm suy nghĩ nhiều, đem 12 thanh tiên khí một mạch tan đến trong thân thể, ngược lại những thứ này tiên khí cũng là công phạt bên trong, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. A theo tiên khí dung nhập, rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ khác thường, cùng cánh tay chân khác biệt, tiên khí đến thân thể sau, đồng thời không có mù quáng bay loạn. Bọn chúng dựa theo gan trúc mộc, tâm trúc hỏa, tỳ trúc thổ, phổi thuộc tính kim, thận trúc thủy quy luật, tìm được cùng mình thuộc tính phù hợp ngũ tạng, lúc này mới bắt đầu dung hợp. Trong đó lấy kim thuộc tính nhiều nhất, bay vào 7 trôi tiên khí, tăng thêm phía trước 2 thành, vừa vặn xoay sở đủ 9 cực điểm đến. Tiên khí dung hợp mấy mắt, Diêu Vọng liền cảm nhận được gan thịnh vượng sinh mệnh lực, cùng với trong thân thể giống như là biển gầm sắc bén kim linh khí. Sau lưng Ngọc Lan kiếm cực kỳ yêu thích cỗ này sắc bén chi mang, vỏ kiếm âm vang vang dội, cùng với hòa lẫn. Diêu Vọng hơi nhấc ngón tay, một tia kim tuyến vây quanh ngón trỏ xoay tròn, đều không cần điều động, nó tràn ra một chút tia sáng liền đem cả tòa núi tuyết cắt đứt, kinh khủng như vậy. Đã cùng Ngọc Lan kiếm kiếm mang không sai biệt lắm uy lực. Lúc này ta lại cầm tiên kiếm, uy lực có lẽ có thể tăng gấp bội. Diêu Vọng đè nén xuống bung ra một kiếm ý nghĩ, đồng thời ra kết luận, xem ra khác mấy chỗ nội tạng cũng cần xoay sở đủ 9 kiện tiên khí mới có thể hoàn mỹ, như vậy thì còn kém 25 kiện tiên khí có thể thu được tiên khí con đường, trước mắt tối sáng tỏ chính là toái tinh đạo. Chỉ là, tại trước khi đi, Diêu Vọng còn có nhiều việc cần hoàn thành. Có chút bận điệu a. Một bộ áo vải chấn động rất xuống trên thân đông tuyết, thân hình dần dần trong suốt, tiêu tan tại chỗ. Mãi đến lúc này, núi tuyết phụ cận yêu thú, dã thú mới dám miệng lớn hô hấp, chỉ là trong lòng sợ hãi chẳng biết lúc nào mới có thể thanh trừ. Một con sói yêu phàn nàn, nhân tộc khắp nơi đều là chiến loạn, lao quái vật nhóm nhau nhau thức tỉnh, nghe nói còn xuất hiện cái độ kiếp cảnh đại ma đầu, lao tử cái này đều trốn vào thâm sơn, thế nào cái còn gặp phải khủng bố như vậy ra hỏa, cái này nam tử áo vải sợ là không giống như cái kia Diêu Vọng yêu a, nhân tộc thực sự là đáng sợ. Lao tử lại trốn xa một chút, 100 năm, không, 500 năm không xuống núi. Diêu Vọng tự nhiên không biết Lang yêu nghĩ linh tinh, hắn đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về Phật gia khu vực quản lý đi tới. Hắn bây giờ kỳ thực tùy thời cũng có thể đột phá, nhưng người nào biết loại này không thông qua độ kiếp đã đột phá sự tình, sẽ dẫn phát động tinh gì? Để bảo đảm an toàn, hắn quyết định đem hết thảy hậu hoạn giải quyết lại bắt đầu đột phá. Thì như Phật gia thánh địa. Đồng thời Diêu Vọng vẫn còn muốn tìm đến vô đạo, dù sao hôm đó hồ nước quái vật sự tình còn có rất nhiều nghi vấn, chỉ là dọc theo đường đi thần thức trương đến lớn nhất, cũng không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới vô đạo khí tức, giống như là đối phương đã không ở nơi này phiến thiên địa. Như vậy lại đi bên trên 3 ngày, Diêu Vọng dưới chân nhà lối kiến trúc rõ ràng đại biến, hơn nữa có thật nhiều tường đỏ kim ngói chùa miếu xuất hiện, cái này cũng mang ý nghĩa đã tiến vào Phật gia địa giới. Diêu Vọng chọn chúng một tòa nhìn qua coi như phồn hoa thành trì, từng bước đi ra liền đi đến một tòa trước chùa miếu. Ngay sau đó, liên quan tới các tu sĩ tiếng thảo luận liền truyền vào hắn trong tai, trong đó đại bộ phận chủ đề cũng là phù phong quốc quỷ vật lại tiến lên ở đâu, Diêu Vọng đến thực chất ở nơi nào các loại. Đặc biệt là đằng sau cái đề tài kia, thậm chí có thiết lập nhân vật phía dưới tiền đặt cược, từng cái phân tích đạo lý rõ ràng. Diêu Vọng nghe đầu lông mày nhướng một chút, đang muốn có hành động, lại phát hiện sau lưng Ngọc Lan kiếm tại vẹt đều. Ngọc Lan, thế nào? Ông Long, phù hợp Tô kiếm thánh truyền thừa người. Diêu Vọng mắt phía trước sáng lên, theo Ngọc Lan kiếm chỉ đưa tới phương hướng, ánh mắt xuyên qua giám thiên ti vết tượng, cuối cùng khóa chặt tại một cái thanh tú tiểu đạo sĩ trên thân. Chương 292, Phật gia thánh địa, đại đạo tranh chấp, 1, chương 292, Phật gia thánh địa, đại đạo tranh chấp, 1, một đạo kiếm mang từ đại địa sông thẳng hướng thiên, kiếm quang khoảnh khắc nở rộ lại trong nháy mắt tiêu thất. Giám thiên ti vị trí tháp cao ầm vang sụp đổ, tiếng vang cực lớn làm cho cả thành quận đều vì đó run lên. Đương nhiên, chỉ là gạch tàn ngói gãy tự nhiên là không thể đem bộ tà khách nhóm đập chết. Trên người bọn họ pháp lực tự động phun trào, đem đầu đỉnh sụp đổ vật thể phá giải, tiếp đó đứng ở đó rụt rè như cái lâu la. Chuyện cho tới bây giờ, đồ đần cũng có thể phản ứng lại đối diện áo đỏ tự giới thiệu mình tính chân thực. Vị kia ra không phải mặc đồ đỏ sao? Không phải tại đại lục đông nam bộ sao? Chạy thế nào nơi này? Bộ ta khách nhóm thậm chí không dám hướng ngoại giới truyền lại tin tức, chỉ sợ cái nào khẩu khí thở lớn liền đưa tới họa sát thân. Cái này một số người rất nhanh lại nghĩ tới vừa rồi Diêu Vọng kích động bọn hắn, nếu là lúc đó cái nào gần không có dự đúng, đi theo nối liền một câu nói. Nghĩ tới đây, bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ngươi một cái độ kiếp cảnh như thế câu cá đúng không? Bang, Ngọc Lan kiếm đem rút ra nửa tấc thân kiếm thu hồi. Diêu Vọng hướng nhảy tới ra một bước, vừa vặn dẫm ở một cây trên gỗ, cái sau ứng thanh đứt gãy, phát ra thanh thúy răng rắc cấm thanh. Bộ tà khách nhóm giống như mèo bị đạp đuôi, trái tim đều đi theo nói một chút. Diêu Vọng liếc nhìn tất cả mọi người, nhưng có trừ ma vệ đạo. Ta có thể đợi các ngươi gọi người, đều không nói lời nào sao? Lúc này, dù là ngày thường lại ngang ngược càn rỡ người, cũng một bộ trung thực tám tiêu bộ dáng. Một cái tông môn thiên kiêu muốn kêu một tiếng ta là người tốt nhưng lại cảm thấy không đối, suy xét sau đó lại muốn nói ta cũng là tà ma. Ân, vẫn là nơi nào không đối. Dứt khoát đi theo đoàn người cùng một chỗ làm lên câm điếc, ít nhất chết có cái chịu tội thay. Tiếp đó, may mắn liền chiếu cố tiểu tử này. Đi, vậy ta thay cái vấn đề, ai tham gia qua phủ phong quốc chi chiến? Có ý hướng cũng coi như. Diêu Vọng chỉ vào tên kia thiên kiêu, ngươi tới nói. Ta. Ân, chính là ngươi. Diêu Vọng đương nhiên sẽ không loạn điểm, tên này tuấn tú thiên kiêu xem xét cũng không phải là hạng người qua loa, chắc hẳn biết đến tình báo cũng so với người khác nhiều. Thiên tiêu không để lại dấu vết mà mắt liếc tại chỗ một ít người, ta nào biết được a. Sau lưng Diêu Vọng Ngọc Lan kiếm hơi run rẩy một cái. Thiên tiêu mắt sắc vô cùng, vội vàng hô to, ta nhớ ra rồi. Nghĩ tới. Lời này vừa nói ra, đều không đợi hắn lần lượt chỉ đích danh, bộ tà khách bên trong liền có một người dọa đến sủi lơ trên mặt đất, hai người trong mắt lóe lên quyết tuyệt, phun ra một ngụm tinh huyết muốn nhờ vào đó bỏ chạy. Phanh, phanh, phanh. Ba đạo nhục thân vỡ nát âm thanh vô cùng có tiết tấu, đỏ trắng chất lỏng văng ra khắp nơi, nổ người chung quanh mặt mũi tràn đầy cũng là. Diêu Vọng lúc này mới lần nữa xê dịch bước chân, tại trong từng đạo ánh mắt lo lắng, hắn đi đến đám người hậu phương, nơi đó đang trốn một cái cao tăng. Nơi đây giám thiên ti quản sự, nộ tịch xin ra mắt tiền bối. Cao tăng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Diêu Vọng giống sách con gà con, bóp lấy cao tăng cổ, đem kéo tới lòng đất bậc thang chỗ, ngươi đi, khởi động mối đoái phát trận. Tiểu tăng cái này liền đi. Cao tăng đâu để ý gì quy không quy củ, lộn nào xông vào giám thiên ti lòng đất. Diêu Vọng vừa đến đã chú ý tới chỗ này mối đoái chi địa, ra tay thời khắc ý lưu thủ, cũng không làm bị thương trận pháp một chút. Cao tăng đi tới nơi này, bắt đầu để đặt linh thạch, đồng thời còn niệm lên kinh văn, rõ ràng Phật gia thánh địa pháp trận cùng Bạch Ngọc kinh vẫn còn có chút khác biệt. Trong thời gian này, vị này giám thiên ti quản sự cũng bởi vì khẩn trương thái quá, không ra một lần, lúc đó mồ hôi lạnh liền thẩm thấu tăng bảo. Cũng may tương đối quen thuộc cũng không phải quá khó, cuối cùng vẫn là để cho hắn thành công mở ra trận pháp. Cùng Bạch Ngọc kinh bên kia không sai biệt lắm, một vòng hiện ra thất thải quang mang hình cầu xuất hiện trên không trung. Diêu Vọng không làm do dự, thân hình hóa cầu vồng đụng vào cái kia quả cầu ánh sáng bảy màu. Quang cầu đụng phải xâm lấn điên cuồng lay động, muốn đem khách không mời mà đến rũ ra, nhưng không thành công. Nó cuối cùng chỉ có thể biến mất ở trong lòng đất, lưu lại còn có chút mộng bức cao tăng, cùng với thấy chố mắt nghẹn họ bộ tà khách nhóm. Như thế đi qua một hồi lâu, bầu trời phá tới một hồi hàn phong, này mới khiến một số người hơi bình phục cảm xúc. Bọn hắn bắt đầu há mồm thở dốc, rất nhiều người trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, căn bản vốn không đi quản hình tượng gì. Lúc này, cũng không người sẽ châm biếm bọn hắn nhắc gan, bởi vì mọi người đều biết, đối mặt người kia, đổi ai tới đều như thế. Ba ba bá, bầu trời bay tới mấy đạo đột quang, người đầu lĩnh vẫn là vị hóa thần cảnh cường giả. Vị cường giả này liếc nhìn một mảnh hỗn độn chùa miếu, sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, chuyện gì xảy ra? Không có người trả lời hắn, ngược lại lớn nhà ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập thương hại. Hóa thần cường giả chân mày nhíu chặt hơn, nộ tịch. Rất lâu đi qua, nộ tịch treo lên cái đầu chọc từ lòng đất leo ra. Cương giả lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống giận dữ mắng mỏ, ngươi thân là giám thiên ti chủ quản, trơ mắt nhìn xem ti sở bị hủy đi, ngươi có biết tội của ngươi không?
Tiền bối, nộ tịch oan uổng a.
Oan? Vậy ngươi nói một chút, có gì oan pháp?
Địch nhân quá mạnh mẽ a.
Mạnh? Hóa thần cường giả sắc mặt càng thêm phẫn nộ, ngươi không có báo danh hảo của ta sao?
Ấp á đúng.
Nộ tịch ngươi khi nào thì thành bộ dáng như vậy?
Tiền bối,
địch đến
là
Diêu vọng. A hóa thần cường giả hời hợt, sau đó hóa thành một đạo độn quang hướng nơi xa bỏ chạy, tốc độ kia nhanh ra một đạo tàn ảnh, xé mở tầng mây vô số, so lúc đến không biết nhanh lên bao nhiêu. Xé nát không gian một chút gây dựng lại, ngũ quang thập sắc dần dần rõ ràng. Nếu như nói Bạch Ngọc Kinh là mờ mịt tiên cảnh, như vậy Phật gia thánh địa chính là chim hót hoa nở, sơn thanh thủy tú. Dưới chân là một mảnh chói mắt lục, tân sinh lá non, ngàn ngàn vạn vạn, hướng lên bầu trời giang ra. Nơi xa là cao vút trong mây núi, lãng ngày mặt trời rực rỡ, vạn đạo kim quang, đem đỉnh núi soi sáng ra vạn trượng hào quang, giống như Phật quang phổ chiếu. Ấm áp có lẽ là hình dung ở đây tốt nhất từ ngữ, nhưng tựa hồ nó quá mức hoàn mỹ, cho nên phải có chút tỉ vết. Nơi này và Bạch Ngọc Kinh một dạng, không có bất kỳ cái gì sinh linh, lớn như vậy rừng rậm, sơn nhạc lại ngay cả một con kiến cũng không cách nào tìm được. Diêu vọng chính là cái thế giới này duy nhất sinh linh.
Đúng vậy, duy nhất.
Cho dù trước người tôn kia ánh vàng rực rỡ bọn người cao Phật tượng đang tại hoạt động.
Từ vật sao?
Diêu vọng tay thành kiếm chỉ, ngăn trở bổ tới phục ma sử, văng lửa khắp nơi. Ba đầu sáu tay Phật tượng không buông tha, lại là tăng côn, giới đao, nguyệt nha sạn liên tiếp đánh ra, tiếp đó bị Diêu vọng từng cái ngăn lại.
Ta đến từ Bạch Ngọc Kinh.
Ken.
Ngươi không có trí tuệ sao?
Ken.
Ta là Thái Thánh.
Ken.
Diêu vọng mất kiên trì, kiếm chỉ bên trên có kim linh khí quấn quanh, cùng giới đao lẫn nhau đối bính, kim quang lấp lóe nháy mắt, giới đao trực tiếp cắt thành hai khúc, như tờ giấy làm đồng dạng. Diêu vọng hướng phía trước tới gần, lần nữa chặt đứt hai thanh vũ khí, tiếp đó một chỉ điểm tại Phật tượng phía trên, tiếp lấy hóa điểm bị trảo, năm ngón tay chế trụ Phật tượng đỉnh đầu, một lần phát lực đem gắt gao theo xuống mồ bên trong. Cuối cùng hỏi một lần, có thể giao lưu.
Diêu vọng hỏi lại, Phật tượng tiếp tục phản kháng, không có chút nào Bạch Ngọc Kinh linh trí loại kia câu thông năng lực. Cái này kỳ thực có chút ra Diêu vọng dự kiến, bởi vì dựa theo Bạch Ngọc Kinh linh trí nói tới, khác hai nơi thánh địa khí linh cùng nó không sai biệt lắm. Diêu vọng thậm chí nghĩ tới Phật tượng hắc hóa khả năng, lại không ngờ tới là bây giờ tình trạng như vậy.
Chương 292, Phật gia thánh địa, đại đạo tranh chấp 2, chương 292, Phật gia thánh địa, đại đạo tranh chấp 2, như vậy, vấn đề cũng tới.
Tất nhiên không có năng lực suy tính, nhiều năm như vậy coi như có thể dựa vào bản năng khen thưởng thiên hạ, thì tính sao có thể đơn độc phát ra chiếu lệnh? Chẳng lẽ là đạo gia bên kia ra vấn đề?
Diêu vọng án lấy Phật tượng tự hỏi, sau đó dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cũng không để ý Phật tượng phải chăng chịu được, trực tiếp đem pháp lực xâm nhập tại Phật tượng thể nội du đãng. Kết quả cuối cùng cũng không hy vọng. Khí linh cái đồ chơi này cũng không giống sinh linh, còn có tam hồn thất phách có thể rút ra xem xét.
Diêu vọng trầm mặc một chút sau, quyết định thay cái đột phá khẩu, hắn đem Phật tượng phong ấn tại chỗ, tiếp lấy tung người một cái xuất hiện ở tòa này hào quang vạn trượng chân núi. Chân núi cửa vào cũng không khó tìm, nơi đó đứng lên một cái bia đá, trên viết Bổ Di Thánh Sơn bốn chữ.
Diêu vọng dừng bước phút chốc, bắt đầu leo núi.
Núi này cũng là kỳ diệu, bên ngoài nhìn qua không lớn, đi vào sau đó lại trở nên vô biên vô hạn, cũng có chút giống Phật gia 3000 tu di thế giới hương vị.
Diêu vọng vì phòng ngừa bỏ sót cái gì, lên núi tốc độ không nhanh không chậm, sau 3 canh giờ, hắn xuất hiện trên đỉnh núi.
Leo lên đỉnh núi, Diêu vọng liền phát hiện cảm thấy hứng thú chỗ. Đó là mấy gian nhà tranh, cùng Bạch Ngọc Kinh cất giữ tài nguyên nhà có giống nhau như lúc,
vô cùng có duyên phận.
Diêu vọng bước nhanh, rõ ràng khoảng cách rất ngắn, hắn lại nhiều lần lấp lóe Nazi mấy lần mới rốt cục đến trước nhà. Nếu là đổi lại phổ thông tu sĩ, sợ là nhìn núi làm ngựa chết, thọ hết chết giả đều không thể đến.
Diêu vọng kẻ tài cao gan cũng lớn, bây giờ tiên khí thêm thể, thân thể cường độ so trước đó mạnh hơn rất nhiều, hắn trực tiếp đẩy ra cửa phòng, đưa cánh tay thăm dò vào phía sau cửa vòng xoáy. Tiên khí đâu từng kiện pháp khí, phụ lục bị hắn từ trong vòng xoáy móc ra, những vật này tại ngoại giới đều cực kỳ chân quý, nhưng đối với Diêu vọng tới nói, cũng liền như vậy. Hắn chỉ muốn tiên khí hoặc đẳng cấp vật phẩm. Nhưng mà, hắn đem vòng xoáy không gian bên trong giá đỡ rời hết, ngay cả tiên khí mao cũng không thấy đến.
Chưa từ bỏ ý định, Diêu vọng lại bắt đầu đối với căn thứ hai, căn phòng thứ ba hạ thủ, kết quả cơ bản giống nhau.
Không thể nói không thu hoạch, cũng liền có chút ít còn hơn không.
Ngay tại Diêu vọng cảm thấy một chuyến tay không, đều tưởng rằng đạo gia thánh địa xảy ra vấn đề lúc. Cuối cùng một gian phòng ốc để cho hắn phát hiện chỗ kỳ hoặc. Không phải cuối cùng ở giữa vòng xoáy sau có vật phẩm quý trọng gì, tương phản bên trong giống tuyết, thật giống như bị người rời hết. Nhưng chính là ở đây, lại có một cố khí tức, này khí tức cực kỳ yếu ớt, gần như không thể phát giác.
Chỉ là vừa vặn Diêu vọng là độ kiếp cảnh, vừa vặn hướng về phía khí tức còn có chút quen thuộc.
Diêu vọng thu hồi thăm dò vào vòng xoáy pháp lực, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn ra xa xa.
Cái kia gọi Trịnh Huyền Nho Sinh, hắn tới qua ở đây khi ý nghĩ này sinh ra sau, rất nhiều chuyện liền theo sâu trôi tiếp đi ra, chân tướng đang ở trước mắt.
Cùng lúc đó, Phù Phong Quốc, rõ ràng lúa trong thành.
Một cái phong thần tuấn lãng người mặc lục bào, lưng đeo con dấu nam tử bước vào trong thành.
Người này chính là đi theo Diêu vọng cùng rời đi Minh giới Đông Nhạc đại đế, Nhân Thiên.
Hôm đó đi tới Dương Gian sau, hắn liền cùng Diêu vọng phân biệt, đầu tiên là đem trong thần miếu tượng đất đánh nát, tiếp đó cũng không quay đầu lại hướng đại ngoài núi bước đi. Không chút nào quản sau lưng khắp núi Tây Minh. Trải qua mấy ngày nay, Nhân Thiên đi qua thật nhiều thành trì, những thứ này thành trì có cái cùng đặc điểm, dưới mặt đất khắc lấy đại trận. Có chút lớn trận cùng Minh giới hiệu quả như nhau, có chút lớn trận lại hoàn toàn khác biệt. Vì đem sự tình triệt để biết rõ ràng, Nhân Thiên không có một khắc nghỉ ngơi, vội vàng như thế, tại hôm nay đi tới Giải An Quốc rõ ràng lúa thành. Hơi cảm ứng xác định Diêu Vọng không tại Trường An sau, hắn cũng không đi quấy nhiều những người khác. Nay lại hành tẩu ở trong thành, bên hai tất cả đều là bách tính đàm luận phụ phong chiến sự chủ đề. Đương nhiên, phía trước tại thiên hạ địa phương khác chiến sự tương quan thảo luận cũng nghe được không thiếu, duy nhất có khác biệt chính là Phù Phong Quốc, Giải An Quốc ở đây nói lên trận này tịch quyển thiên hạ chiến đấu, là có vinh cùng bình tiêu ngạo, là hãnh diện hưng phấn. Tôn Nhi ta cũng tại trong quân, tháng trước gửi về là tốt chút mặt đấy. Bên đường có vị lao trượng tại hướng bằng hưu khoe khoang, ba hoa trích chòe, từ quân đội nhân loại nói đến quỷ vật quân đội, một chút cũng không có phạm nhân đối mặt quỷ vật sợ. Cái này khiến Nhân Thiên không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, nếu thật để cho hắn làm thành mình giới, dương gian đồng thời nhất thống, có lẽ đối với quỷ vật nhóm cũng là chuyển biến tốt chuyện. Lao trượng lúc này cũng phát hiện Nhân Thiên, không khỏi hỏi, tiểu tử nhìn xem rất là lạ mặt, là nơi nào nhân sĩ a? Miễn cưỡng coi là một Giải An Quốc người. Tiểu tử ngươi nhưng không một chút nào thành thật, cái này khẩu âm lao đầu ta vẫn có thể nghe được. Ha ha ha. Nhân Thiên giao động đầu nở nụ cười, cũng không đi làm quá nhiều giảng giải, bằng vào đối với âm minh khí hơi thở cảm ứng, rất nhanh liền tìm được đại trận hạch tâm điểm. Đó là một chỗ hố sâu, kỳ quái là lúc này rất nhiều bách tính tại hố sâu biên giới cắm hương lễ bái. Nhân Thiên có chút hiếu kỳ, tìm được một vị thư sinh, do hỏi, vị huynh đài này, xin hỏi một chút vì cái gì nơi này có nhiều người như vậy? Người sứ khác. Thư sinh cắm hảo trúc hương, lại là ba bái chín cấu, lúc này mới đáp lễ, tiếp lấy thẳng thắn nói, vị công tử này ngươi là không biết, chúng ta rõ ràng lúa thành hơn 20 năm trước rất loạn, không chỉ có chi huyện là cái tham quan, thậm chí ngay cả thành hoàng gia cũng là cấu kết quỷ vật hạng người. May mắn, có vị họ Diêu tiên nhân đi ngang qua, phát hiện thành hoàng cùng huyện lệnh sở hành trật vật sự tình, tiên nhân giận dữ, đem hai tên thai họa bách tính hạng người tru sát tại chỗ. Đáng tiếc, lúc đó gia gia của ta bọn hắn không biết chuyện, trách oan vị kia hảo tâm tiên nhân, đem hắn xem như ác đồ. Cũng là những năm gần đây, hiểu biết mới huyện nhập chức, manh mối bị một chút đẩy ra, chân tướng mới có thể đại bạch khắp thiên hạ. Chúng ta trách oan ân nhân lâu như thế, quê nhà nhóm lương tâm gây khó dễ, liền đem vị kia Diêu họ tiên nhân chiến đấu qua hố sâu, xem như thần thánh chi địa, mỗi ngày tế bái. Thư sinh nói đến đây, thở dài một tiếng, ai, đáng tiếc vị kia tiên nhân cũng lại không có xuất hiện qua, gia gia của ta năm trước khi chết, còn đang vì chuyện này hối hận bạc phần. Nhân Thiên nhẹ nhàng gật đầu, không tệ cố sự. Cũng không hẳn. Thư sinh đáp lại, chỉ là lại ngẩng đầu một cái, trước người nào còn có vị kia lục bảo công tử. Sâu trong lòng đất, Nhân Thiên đã đứng tại phía trên đại trận, ngón tay tại trên trận văn bút ve, cùng lúc trước trận văn có chút khác nhau, nhưng lại chặt chẽ kết nối. Nghiên cứu ra trận pháp người đến cùng là ai, thủ bút lớn như vậy, quả thực doan người. Vị này Đông Nhạc đại đế tự lẩm bẩm, hiểu qua nhiều trận pháp như vậy sau, hắn biết rõ, muốn thiết lập loại này bao trùm thiên hạ đại trận, hắn trận pháp tạo nghệ nói là đăng phong tạo cực, xưa nay chưa từng có đều không đủ. Thậm chí hắn cảm thấy, loại trình độ này đã không phải là sinh linh có thể làm được. Là thiên đạo sao? Nhân Thiên không phải quá chắc chắn, dù sao bây giờ thiên đạo căn vốn không có năng lực suy tính, làm sao có thể bàn xuống bực này trận pháp. Mang theo nghi hoặc, đem nơi đây trận bàn ghi nhớ sau, hắn không hề dừng lại chút nào, hướng về chỗ cần đến tiếp theo bước đi. Đây không phải là thành trì, mà là một cái gọi Thương Lan quan chỗ. Khi Nhân Thiên tới đến nơi đây lúc, rất nhanh liền phát hiện nồng đậm vô cùng quỷ khí. Không đúng, cùng quỷ khí còn có khác nhau, Nhân Thiên thân thể một chút chìm vào lòng đất, tiếp đó hắn nhìn thấy một khóa cực lớn thiết thụ, treo đầy thi thể thiết thụ. Cùng lúc đó, bên hông hắn viên kia Thông Dương Thái Minh ấn bộc phát ra hào quang óng ánh. Đây là đại đạo tranh chấp. Chương 293, công bố bí mật, Phong Đô đại đế. 1. Chương 293, công bố bí mật, Phong Đô đại đế. 1. Quy nhất mạng hoang. Đại Chu nội thành tiếng người huyên náo, vui mừng hớn hở, náo nhiệt vô cùng. Lại là bởi vì bọn hắn quốc gia cờ chờ chiếu mang về tiên thực một quả, nghe nói cây này trùng tại trong thành, mỗi ngày sẽ sinh ra với thân thể người hữu ích hương khí, ít nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ 4-5 năm. Tốt như vậy chuyện, ai có thể không vui? Dân chúng đều đang khen cờ chờ chiếu Trịnh Tiên Sinh như thế nào yêu quốc yêu dân, nghe nói ngay cả bệ hạ đều là này lòng nhan cực kỳ vui mừng, đem Trịnh Tiên Sinh triệu nhập trong cung, chắc chắn là muốn trắng trợn khen thưởng. Sự thật cũng chính xác như truyền ngôn sở liệu như vậy, hoàng cung trong đại điện, trung niên bộ dáng Đại Chu hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, long nhan cực kỳ vui mừng. Tại bên cạnh hắn, là yêu thích nhất nữ nhi An Hương công chúa một bên vì phụ hoàng xoa chân, vừa nhìn chằm chằm phía dưới nam tử, trong mắt làn thu thủy lưu chuyển, tình cảm nhẹ nhàng. Chính Huyền, ngươi mang về tiên thực chấm đã phái người gieo xuống, ngươi có thể có cái gì tâm nguyện, chấm nhất định thỏa mãn ngươi. Chính Huyền đều không suy xét, đem ánh mắt rơi vào tâm tâm niệm niệm giai nhân trên thân, hồi bẩm bệ hạ, thần chỉ muốn cưới An Hương công chúa. Lời này thực sự có chút quá mức chân trụi, đem An Hương công chúa xấu hổ cúi đầu xuống hung hăng dậm chân. Hoàng đế cũng sớm đã có sở liệu, vuốt râu mà cười, muốn cưới chấm yêu mến nhất nữ nhi, bằng vào một khỏa linh thực còn không đủ. Bệ hạ cứ nói điều kiện, Chính Huyền xả thân xương vỡ cũng sẽ hoàn thành. Hảo, có chí khí, đây mới là ta Đại Chu người xương lực. Hoàng đế càng là vui vẻ, vung tay lên chính là đủ loại khen thưởng. Sau đó trong ngự thư phòng tiếng cười từ đầu tới đuôi liền không có dừng lại, nghe bên ngoài thái giám cũng đi theo hiện lên ý cười. Khi Trịnh Huyền đẩy cửa đi ra ngoài lúc, công công nhóm càng là lập tức hành lễ, định bợ hảo vị này đương hồng nhân. Trịnh Huyền cũng không tiêu căng, chắp tay đáp lễ, chỉ là hắn vừa mới ủi hạ thân, lại đột nhiên nhíu mày, nâng người lên thân nhìn về phía đông nam phương hướng, sau đó sắc mặt ngọc giản nghiêm nghị. Một cỗ so cửu ngũ chi tôn còn mãnh liệt khí tức uy nghiêm từ Trịnh Huyền thần thức tản ra, nhưng rất nhanh lại bị hắn thu hồi. Hai vị công công, Trịnh Huyền còn có chút chuyện, rời đi trước. Trịnh Huyền khôi phục lại bình tĩnh bộ dáng, bắt chuyện qua sau, bước nhanh hướng ngoài cung bước đi. Một nén nhang sau, hắn đi ra hoàng cung, mãi đến lúc này, phiền muộn thần sắc mới một lần nữa trở lại trên mặt của hắn. Xấu nhất sự tình vẫn là xảy ra. Đại thiên địa bên ngoài, sương mù xám trong không gian. Bàn dài 12 thanh ghế xếp, trống không bốn thanh. Phong tổ chức tất cả mọi người thu đến Trịnh Huyền phát ra cấp lệnh, liền ngựa không dừng vó chạy tới nơi này, bọn hắn lúc này vây quanh ở một cái bàn dài phía trước, không người nói chuyện. Trịnh Huyền ở vào phía trước nhất, ánh mắt đảo qua từng người lao hòa kế. Trừ bỏ chính mình, phong tổ chức bây giờ đại thừa ba người, đại thừa đỉnh phong Thương Nguyệt, tinh thông thủy pháp Trương bà, cùng với một cái đầy người dán đầy phù lục trẻ tuổi đạo sĩ. Còn lại năm người cũng đều là hợp thể cảnh, lại không là bình thường hợp thể tu sĩ, tỉ như Phong Thất Dương hắn bây giờ đủ để tại đồng bậc trong chiến đấu lấy một chọi hai không rơi vào thế hạ phong. Nếu đặt ở trước đó, cố lực lượng này sẽ cho cùng Trịnh Huyền không có gì sánh kịp tự tin. Nhưng nghĩ đến cái kia gọi người Diêu Vọng, vừa nghĩ tới gần đây lấy được phụ phong quốc chiến sự tình báo, Trịnh Huyền liền không có lòng tin. Không phải hắn không tự tin, mà là hắn cực độ lý trí. Lý trí phân tích đủ loại sức mạnh đối binh sau, cho ra kết quả để cho hắn rất không hài lòng. Nhưng đây chính là khả năng lớn nhất phát sinh sự thực, Trịnh Huyền chỉ có thể nếm thử tiếp nhận, tiếp đó nghĩ hết tất cả phương pháp thay đổi. Hôm nay gọi mọi người tới, chủ yếu nói một kiện tin tức xấu, cùng với ta chuẩn bị ứng đối phương sách. Trịnh Huyền trầm giọng mở miệng, cũng không đợi những người khác phản ứng, hắn lại nói tiếp, rất không may, chúng ta âm thầm phát triển hiện trạng muốn bị phá vỡ. Chuyện gì xảy ra? Trương bà nâng đỡ sóng biết mặt nạ, những người khác cũng bình hay. Trịnh Huyền hai tay chống tại mép bàn, Phật gia thánh địa bí mật bị người ta phát hiện. Hoàn toàn không để ý đồng bạn xôn xao, hắn lại nói tiếp, có thể Diêm La điện bí mật cũng bị người biết. Là ai? Thương Nguyệt thẳng lên chỗ thân. Chính Huyền đáp, phương thiên địa này có thể nhập thánh địa giả, chỉ có thể là Diêu Vọng, mà có thể để cho Diêm La điện phát sinh bẹt đều, chỉ có thể là vị kia trí cao thần. Đây thật là cái tin tức xấu. Thương Nguyệt lộ ra nhân tính hóa cười khổ. Phong Thất Dương một quyền đánh tử mặt bàn phát ra một tiếng vang trầm. Đây người cũng là phụ lục đạo sĩ hỏi thăm, Chính tiên sinh, ta một mực rất tin tưởng ngươi, thậm chí gia nhập vào tổ chức đều là bởi vì ngươi, cho nên hiện tại chỉ cần nói cho chúng ta biết phải nên làm như thế nào. Chính Huyền, nói câu khó nghe, một cái Diêu Vọng liền có thể đem chúng ta tất cả mọi người đều diệt. Không có người phản đối. Chính Huyền lại nói, có thể khắc chế lực lượng tuyệt đối, cũng chỉ có tuyệt đối lực lượng, các ông bạn già, hiểu không? Thương Nguyệt hỏi, vô đạo tiền bối đâu? Cùng 300 năm trước một dạng, liên lạc không được, cho nên chúng ta không trông cậy nổi hắn. Cho nên, chỉ có thể để cho địa ngục hiện thế sao? Đúng vậy. Chính Huyền gật đầu. Trương bà đưa ra nghi hoặc, Hoàng Tuyên Lộ cùng 18 tầng địa ngục cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, thế nhưng là Diêm La Điện thần cách còn chưa kế thừa hoàn toàn, có thể hay không quá mức vội vàng? Là rất vội vàng, nhưng không có thời gian đợi. Trịnh Huyền đưa tay nắm chặt trước ngực mặt dây chuyền, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng cái này địa ngục thật có phong tiên sinh trong miêu tả cường đại như vậy được trời ưu ái. Sau một tháng, tại Minh giới quỷ vật liên tục không ngừng trợ giúp phía dưới, tại tu sĩ cường đại, minh sư mở đường phía dưới, vốn cũng không kiên cố liên quân sụp đổ. Đặc biệt là Nhạc Tắc Dung làm ra hứa hẹn, nơi đây trinh phạt, chỉ vì báo thù, sẽ không tổn thương bất luận cái gì không liên quan chuyện này thế lực. Chương 293, công bố bí mật, Phong Đô Đại Đế. 2. Chương 293, công bố bí mật, Phong Đô Đại Đế. 2. Điều này sẽ đưa đến, rất nhiều trong quốc gia tiên gia thế lực sinh ra hai lòng, nhiều sơn môn thi hành việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, tùy ý phủ phong quỷ vật quá cảnh. Một tháng này thời gian bên trong, mỗi ngày đều là ai người nào người đó lại hướng phủ phong quốc đầu hàng tin tức truyền khắp thiên hạ. Đông Nam phiến khu vực này, bị quỷ vật nhóm bước qua hơn phân nửa. Ngay tại các tu sĩ đều cho là chiến đấu phạm vi còn có thể kéo dài lúc, phủ phong quốc lại bắt đầu chỉnh binh chỉnh đốn. Nguyên nhân trong đó chỉ có phủ phong quốc cao tầng biết, quỷ vật quá nhiều, xuất hiện thai hoàng ẩm, có chút quỷ vật hưởng qua ngon ngọt sau, ở hậu phương làm khởi loạn tới. Loại chuyện này tự nhiên là không cho phép, Nhạc Tắc Dung đành phải dừng lại tiến công bước chân, bắt đầu chỉnh lý hậu phương sự vụ. Phượng Hoàn Sào đã sớm phiền chán chém chém giết giết, vui vẻ đồng ý tất cả mọi người trở lại Tam Thanh Phúc Địa, còn không đợi Phượng Hoàn Sào tại trên một khóa cây ngô đồng nằm xong, Diêu Vọng trở về, cùng hắn cùng nhau, còn có Đông Nhạc Đại Đế nhân tiên. Tam Thanh Phúc Địa, tổ sư nội đường. Nếu như không tính thành lập hôm đó nghị hội, đây là tổ sư đường lần thứ 2 mở cửa. Trừ bỏ nguyên lai một nhóm người bên ngoài, Ma Tông năm tên trưởng lão, Cầu An, Trương Nhạ Thường cũng bị mời tham gia. Không tính quá lớn tổ sư nội đường, quang hóa thần trở lên tu sĩ, liền có 13 người nhiều. Diêu Vọng tự nhiên là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Hắn đứng phía trước nhất, nói thẳng ra này nghị hội nội dung trung tâm, Phật gia thánh địa xảy ra vấn đề, liên quan tới phủ phong quốc thánh lệnh, hẳn là cái kia Trịnh Huyền phát ra. Nói xong, Diêu Vọng nhìn về phía Nhân Thiên, cái sau nói bổ sung, ta đi phía dưới ám u quỷ thành cứ điểm, bọn hắn hẳn là muốn trùng kiến minh giới. Trùng kiến minh giới? Diêm Điệp không hiểu. Minh giới không phải thiên tạo mà thành sao? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, có lẽ xây lại không gọi minh giới. Nhân Tiên nói thẳng bẩm báo. Tất nhiên đầu mâu đều chỉ hướng một mục tiêu, muốn biết chân tướng rất đơn giản. Diêu Vọng gọi ra một khỏa binh sắt châu, hạt châu binh hồn tại diệt đại tấn Long Nguyên lúc liền hiến tế hoàn thành, đã hiện ra huyết hồng trạng thái. Mong Tiên Phòng, ngựa vân quang, bình nung sách, thòng quân cái. Cần thiết phục binh giết thần vật, phong lân bảo tính chất thần không khô. Hồn quy lai hệ. Tiếng nói rơi, binh sắt châu ứng thanh mà nát, chờ đợi một lát sau, màu đỏ xương mủ ngưng kết thành một vị mang theo chim sẻ mặt nạ nữ tử. Nữ tử đầu tiên là lộ ra một tia mê mang, tiếp lấy hướng về phía Diêu Vọng nửa quỳ trên mặt đất, trang thanh trúc khấu kiến chủ thượng. Diêu Vọng còn không có phản ứng gì, Phượng Hoàn Sào liền hai mắt tỏa sáng, Yên Vũ lâu lâu chủ, Khuynh Thành bảng thứ 2 thanh trúc tiên tử. là ta. Trang Thanh Trúc gỡ xuống trên mặt gỗ, lộ ra một tấm chim xà cá lặn khuôn mặt. Đậu mi điện, hốc mắt sâu, cái cằm phương, cái mũi không thịt, đây là một tấm tìm không ra bất kỳ tật xấu dung mạo. Ngũ quan tổ cùng một chỗ, vốn nên là kiểu diễm vũ mị, nhưng khỏe miệng nốt rồi đen kia, lại tại trong khí chất giấu một vòng hoạt bát. Phương Âu Khanh đem tầm mắt tại Thẩm Linh cùng Trang Thanh Trúc trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng truyền âm nói, Thẩm muội muội, nàng giống như so ngươi còn đẹp mắt ải. Thẩm Linh mí môi, không có trả lời. Lúc này, Trang Thanh Trúc tiếp tục bổ sung, trên mặt nổi ta là Yên Vũ lâu lâu chủ, vụ trộm ta là mạng nện thủ lĩnh, phong tổ chức thành viên chim sẻ. Thú vị. Phương Hoàn Sao khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, bối rối hoàn toàn không có. Một mực trầm mặc Ma Tông Diêm Phi đột nhiên chen vào nói, ngươi mới vừa nói, phong tổ chức là các ngươi có thể nhận biết phong tiên sinh. Trang Thanh Trúc lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng nàng cũng không có trước tiên trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Diêu Vọng, chủ thượng, chuyện này can hệ trọng đại. Diêu Vọng khoát khoát tay, đều là người mình, nói đi. Trang Thanh Trúc rồi mới lên tiếng, phong tổ chức thành lập, có thể nói, đều là bởi vì phong tiên sinh. Các ngươi gặp qua phong tiên sinh. Phương Âu Khanh không bình tĩnh, những người khác cũng là hết sức chăm chú, sắc mặt nghiêm nghị. Trang Thanh Trúc thán bên trên một hơi sau, trong mắt lóe lên hồi ức thần sắc, sự tình, còn có từ 2000 năm trước nói lên, lúc kia, ta vẫn chỉ là kim đăng cảnh, hơn nữa thọ nguyên không nhiều. Muốn nói một đường tu hành mà đến, ta cũng không gì quá lớn cơ duyên, duy nhất có thể lấy nói là bí mật, chính là sư tôn trước khi chết truyền xuống dây chuyền. Ta một mực đem chi xem như phổ thông phỉ thúy mang theo, mãi đến một cái sáng sớm, có cái gọi Trịnh Huyền Nam tử tìm được ta, hắn nắm giữ đồng dạng dây chuyền, hắn nói cho ta biết có chàng cơ duyên, cần ta cùng nhau đi tới. Trang Thanh Trúc nói đến đây, không khỏi nở nụ cười, Trịnh tiên sinh người này, chính xác dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt, tăng thêm thọ nguyên không nhiều, ta vui vẻ đồng ý. Diêu Vọng xoa nắn cái cằm, tìm đòi cơ duyên lúc, các ngươi gặp được phong tiên sinh. Trang Thanh Trúc gật gật đầu, lại lắc đầu, hồi bẩm chủ thượng, cũng không tính gặp gỡ, nghiêm khắc nói, là chuyển thừa. Cũng nói một chút. Tuân mệnh. Trang Thanh Trúc tiếp lấy phía trước lại nói, khi ta đầy cõi lòng hy vọng đi tới Trịnh tiên sinh nói tới điểm tụ tập lúc, lại phát hiện hắn mời còn không chỉ một người. Ước chừng 200 tên tu sĩ. Bọn hắn đều mang một đầu giống nhau dây chuyền phỉ thúy. Quá nhiều người dễ dàng nhất xảy ra bất chắc, ta có chút muốn rời khỏi, lúc đó ôm ý nghĩ này vẫn rất nhiều, ước chừng 50 người liền muốn rời khỏi. Tiếp đó bọn hắn đều đã chết. Trịnh tiên sinh đã sớm tại hiện trường bố trí xuống trận pháp. Đại gia phẫn nộ dị thường, cũng là lúc này, chúng ta trên cổ dây chuyển hóa thành một hơi gió mát, thanh phong hội tụ, đem tất cả người hút vào một mảnh sương mù xám không gian. Chính là chủ thượng trước ngươi đã tới chỗ. Trang Thanh Trúc nhìn về phía Diêu Vọng giảng giải, cái sau gật gật đầu, nói một cái tiếp tục. Sương mù xám bên trong chính là phong tiên sinh lưu lại chuyển thừa, mà muốn lấy được chuyển thừa chỉ có một cái khảo nghiệm. Đó là một hồi vấn tâm cục, ta chỉ thiếu một chút liền chết. Khi trước mắt ta khôi phục tỉnh táo lúc, hiện trường chỉ còn dư 11 người. Cái này 11 người tăng thêm ta, cùng mở ra chuyển thừa. Ở bên trong chúng ta riêng phần mình nhận được phù hợp cơ duyên của mình, đồng thời thu được rất nhiều ngày phía dưới bí mật. Tỷ như Ma Tông, tỷ như Phật gia thánh địa khí linh lực điểm, tỷ như một đầu huy hoàng đại đạo, có thể để 19 người thẳng tới độ kiếp, lại bị thiên đạo độc cưng chịu con đường thành thần. Đầu này đại đạo, phong tiên sinh trong truyền thừa, đem xưng là 18 tầng địa ngục. Mỗi tầng địa ngục đều có một vị diêm vương, đó là độ kiếp cảnh cấp độ thần linh. Trong đó tối cường phong đô đại đế. Dùng phong tiên sinh mà nói, này thần vị có thể cùng thiên cùng tên, xưng là địa đạo. Loại cám dỗ này, không có người có thể ngăn cản được. Chúng ta 12 người ăn nhịp với nhau, lấy phong tiên sinh tên vì tiền tố, tạo thành phong tổ chức. Mãi đến hôm nay chương 294, 18 tầng địa ngục, 1, chương 294, 18 tầng địa ngục, 1, Tam Thanh Phúc Địa, đã là mùa đông, màn che nhiều phong tuyết, sương mọi người nhanh chóng, sương diệp thúy. Thỉnh thoảng có hàn phong mang theo đông tuyết lẹn vào tổ sư trong nội đường, tựa như bọn chúng cũng nghĩ nghe một chút bên trong cố sự. Trang Thanh Trúc nói xong phong tổ chức thiết lập, lại bắt đầu nói về tổ chức như vẽ. Diêu Vọng đem hết thể nghe vào trong tai, hơi xúc động. Không phải cảm khái nghe được cố sự, mà là lại một lần bị binh sát quyết tác dụng rung động đến. Từ Trang Thanh Trúc giảng thuật bên trong nhìn, Trịnh Huyền vì phòng ngừa tổ chức xuất hiện làm phản, thiết hạ nhiều như vậy cấm chế, chỉ cần có tiết lộ bí mật tâm niệm, liền sẽ khoảnh khắc tử vong. Cho dù không nói cấm chế, chỉ là Trang Thanh Trúc đối với phong tổ chức trung thành, liền căn bản không có khả năng sẽ nói ra bí mật. Kết quả đây, gặp phải binh sát quyết sau, hết thể cấm chế hóa thành hư vô, thậm chí còn thay đổi một cách vô tri vô giác triệt triệt để thay đổi một người thái độ. Có tốt, binh sát quyết chỉ có chính mình có thể sử dụng. Cơ bản cũng là những thứ này. Trang Thanh Trúc lúc này cũng đem hết thể kể xong, khẽ túi đầu sọ chờ đợi tra hỏi, một tia tóc xanh từ nàng thái dương buông xuống theo gió đông đưa. Tổ sư nội đường tất cả mọi người đang tiêu hóa nghe được tin tức, cho dù là Nhân Thiên cùng Vượng Hoàn Sào trước kia cũng chưa từng tiếp xúc những thứ này bí mật. Cuối cùng, vẫn là vị này Đông Nhạc Đại Đế trước tiên lên tiếng, hắn hỏi ra những người khác đều vấn đề nghi hoặc, địa ngục là cái gì? Vì sao muốn gọi địa ngục? Trang Thanh Trúc đáp, dưới mặt đất chi ngục, tượng trưng cho thống khổ cực độ cùng dày vò. Nhân Thiên nhíu mày, chúng sinh sau khi chết hết thể nhân quả tất cả đã đoạn tuyệt, vì sao còn phải trừng phạt? Dùng trong truyền thừa mà nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhất thiết phải hoàn lại, dạng này mới càng thêm phù hợp thiên đạo, mới có thể bị thiên đạo thanh lãi. Bị thiên đạo thanh lãi, Nhân Thiên thấp giọng lặp lại, mơ hồ trong đó nắm chặt được thiên đạo thu hồi quyền hành nguyên nhân, dù là hắn cũng không phải quá tán đồng đạo lý này. Sau đó, những người khác lại bắt đầu hỏi thăm phong tiên sinh cùng địa ngục đủ loại. Như thế nửa chén trà nhỏ sau, đám người phát hiện hạ xuống chủ vị Diêu Vọng biểu lộ hết sức nghiêm túc, vẫn không có nói chuyện. Sư tôn, Nhạc Tắc Dung tính thăm dò mà hô một tiếng. Diêu Vọng chợt lấy lại tinh thần, trầm giọng hỏi, các ngươi chưa nghe nói qua địa ngục?
Hồi bẩm sư tôn, chưa từng nghe qua.
Nhạc Tắc Dung tức đáp. Diêu Vọng đem ánh mắt rơi vào trên người những người khác, mọi người ở đây đều đưa ra câu trả lời phủ định, dù là trưởng quản minh giới luân hồi nhân tiên cũng là lắc đầu. Diêu Vọng không nói thêm gì nữa, con mắt híp lại, ngón tay vừa đi vừa về đánh, lâm vào trầm tư. Phương tiên địa này không có địa ngục khái niệm, thật giống như trước đây giết chết Lưu Tam, ép hỏi hắn tam hồn thất phách chi bí lúc, người này nghe được địa ngục cũng làm ngộng. Như vậy, có phải hay không có thể lý giải thành địa ngục cái từ này, địa ngục cái khái niệm này không thuộc về phương thiên địa này, đó thuộc về nơi nào đâu? Diêu Vọng tự hỏi, đáp án trong nháy mắt hiện lên trong lòng. Địa cầu. Phong Tiên Sinh biết địa cầu, hoặc có lẽ là hắn từ chỗ nào biết được tin tức tương quan. Mặc kệ là cái nào trận tướng, Diêu Vọng đều cực kỳ muốn biết, hắn chưa từng có nghĩ như vậy tìm được một người. Dù là trở về địa cầu sau, thân nhân hảo hữu đều đã chết mất, nhưng trong này mới thật sự là quê quán. A, nếu như mình chết bởi lôi kiếp, hắn hy vọng nhất nơi chôn thây vẫn là nhà. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn sáng rực, trước nay chưa có nghiêm túc. Trang Thanh Trúc, trong truyền thừa Phong Tiên Sinh nhưng có nói qua hắn ở đâu? Chỉ sợ làm chủ thượng thất vọng, cái này 2000 năm chúng ta cũng tìm kiếm qua rất nhiều ma tông di tích, thậm chí mạng nhện thiết lập có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì tìm được Phong Tiên Sinh, nhưng kết quả là tiếc với. Trang Thanh Trúc nói đến đây, mắt nhìn ma tông mấy người, chúng ta còn đi qua toái tinh quần đảo. Lao thân biết, lúc đó thiếu chút nữa thì đem những cái kia lén lén lút lút người giết. Diêm Điệp khỏe miệng kéo một phát, rất là coi thường. Diêm Phi trừng mắt nhìn muội muội nhà mình, tiếp lấy hỏi thăm Trang Thanh Trúc, ngươi có biết chủ nhân người thân phận? Phía trước không biết, bây giờ biết. Các ngươi cũng coi như là Phong Tiên Sinh nửa đồ đệ, theo quy củ nói là ta ma tông người cũng không quá đáng, bây giờ tông chủ trở về, không bằng khuyên gió kia tổ chức những người khác thần phục tông chủ, nhận tổ quy tông. Ta làm không được. Trang Thanh Trúc rất thẳng thắn, phong tổ chức thành lập, nguyên nhân là Phong Tiên Sinh không tệ, nhưng cho tới nay động lực đều là địa ngục, cũng là đăng lâm vô thượng thần vị. Nàng lời đến nơi đây liền dừng lại lại nói, bởi vì không cần thiết, đại gia hiểu đều hiểu. Bất quá, suy tư một chút sau, nàng còn có bổ sung một câu, nếu là chủ thượng nguyện ý gia nhập vào phong tổ chức, lấy Trịnh Huyền tính cách, phân ra một nửa thần vị tới tất nhiên nguyện ý. Một nửa thần vị chính là 9 cái độ kiếp cảnh vé vào cửa. Tôn Sùng thực lực nhất nghiễn bạch hô hấp đều trầm trọng mấy phần, những người khác cũng là nhìn về phía chủ vị. Diêu Vọng đón ánh mắt mọi người, rất nhanh liền đưa ra đáp án, hắn ngữ khí quả quyết lại bình thản, kỳ thực, lần này tổ sư biểu diễn tại nhà bàn bạc, ta vốn là dự định làm một chuyện. Nghe được phong tổ chức tin tức tương quan, ngược lại là vui mừng ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa từng thay đổi quyết định của ta. Diêu Vọng dừng lại phút chốc, hướng Nhân Thiên hơi hơi gật đầu, sau đó bắt đầu chỉ đích danh, Phượng Cung Phụng, Diêm Vi, Diêm Điệp, Kỷ Chi Tân, Cát Viên, Cổ Mật. Điểm đến người cũng là hợp thể cảnh trở lên tu sĩ. Diêm Phi năm người đứng thẳng người, chờ đợi tông chủ mệnh lệnh, Phượng Hoàn xào vẩy vẩy phía dưới tóc mai, thần thái vũ mị, hơn nữa thuần thục hướng Phương Ấu Khanh ném đi khiêu khích ánh mắt. Diêu Vọng nói tiếp, các ngươi 6 người, có muốn theo ta đi nói một chút đạo lý? Thuộc hạ nguyện đi. Diêm Phi năm người không mang theo bất cứ chút do dự nào. Phượng Hoàn xào che miệng yêu kiều cười, hì hì, nô gia nhất biết, chính là giảng đạo lý. Nhất Nghiễn Bạch cùng Như Khanh Chi nhìn nhau một cái sau, đồng thời hô, xin mang bên trên hai ta. Phương Ấu Khanh cái nào nguyện bại bởi Phượng Hoàn xào cái kia la bà, nàng nhấc tay hô to, lão gia, ta, ngươi đem đầu lâu ta cho ta mượn, ta cũng muốn đi. Thẩm Linh cùng Hồ Vi bọn hắn cũng là dục dịch bộ dáng. Tiếp đó, liền nghe được Diêu Vọng thanh âm bình tĩnh, các ngươi tu vi quá thấp, lời ít mà ý nhiều, mới vừa rồi còn xin mệnh lệnh mấy người, lập tức liền yên nhi. Đi thôi, bây giờ liền xuất phát. Diêu Vọng lôi lệ phong hành, hướng về phía vừa rồi điểm đến tên 6 người nói, mở rộng bước chân hướng tổ sư đường đi ra ngoài. Cũng là lúc này, một mực giống như là người ngoài cuộc cầu an di động thân hình, ngăn tại cửa ra vào, "Ân công, ta thương lành, ta muốn báo ơn." Trương Nhạ Thường liếm liếm ở môi, ta nói, lần trước gia nhập vào bị cự tuyệt, lần này giúp ngươi đánh một chầu mà nói, chắc là có thể coi là một nhập đội đi. Diêu Vọng dừng lại bước chân, nhìn đứng ở cửa ra vào hai tên thập đại long cấp, dù sao không quá quen, hắn muốn là không có ý định gọi hai người này. Bất quá, bây giờ tình huống này, đã như vậy, vậy thì cùng đi. Một ngày sau, lúc hoàng hôn, thái dương còn chưa rơi xuống, mặt trăng đã lộ ra nửa cái đầu. Mới mọc lên trăng tròn ở chân trời vung xuống một mảnh đường đỏ ánh lửa, một trái cầu lửa thật lớn tại trong mờ mờ sương chiều thần kỳ đang du. Bá quang lên dáng chiều phong phú tầng mây bị một đạo cực lớn lưu quang phá tan, trên đất sinh linh đều không thấy rõ đó là vật gì, lọt vào trong tầm mắt bên trong cũng chỉ còn lại bị phá tan nhất tuyến thiên cung. Lưu quang này chính là sơn hà điện hóa thành tiên gia đỏ ngang. Trên thuyền chung 10 người, chương 294, 18 tầng địa ngục 2, chương 294, 18 tầng địa ngục 2, hợp thể cảnh 5 người, đại thừa 4 người, độ kiếp 1 người. Diêu Vọng cũng không có tận lực gần tàng dấu vết, tương phản cực kỳ cao điệu. Một ngày này thời gian mặc dù ngắn, nhưng tạo thành động tĩnh có thể một điểm không kém. Những nơi đi qua, phàm là bị nhân tiên chỉ ra có đại trận thành thị, đều có dưới một người thuyền, lấy đại pháp lực xoắn nát hết thảy. Đặc biệt là đến Thương Lan có lúc, Diêu Vọng càng là tự mình ra tay, cũng sẽ không như lần trước như vậy sợ tạo thành sơn băng địa liệt, sinh linh đồ thán, trực tiếp đem viên kia thiết thụ nhổ tận gốc. Cũng may, bây giờ đại lục Đông Nam đại bộ phận cương vực tại trên danh nghĩa, đều thuộc về phủ Phong Quốc cai quản, có triều đình hỗ trợ xua tan trùng quanh sinh linh, vì vậy tốc độ tiến lên cực nhanh. Như vậy và như vậy đi bộ, lại trên hoa một ngày thời gian sau, toàn bộ khu vực Đông Nam thành trì đại trận đều bị thanh lý. Tin tức truyền khắp thiên hạ, làm cho lòng người bàng hoàng. Đặc biệt là khi các tu sĩ biết Vượng Hoàn Xảo cầu an, Trương Nhạ Thường ba người đã cùng đại ma đầu Diêu Vọng liên thủ sau, càng làm mí mắt chực nhảy. có bi quan giả liệt ra đủ loại chứng cứ, lời thề son sắt nói về sau tu tiên giới hoàn cảnh sẽ cực kém. Bọn hắn đã đoán đúng, không phải là bởi vì diêu vọng. Đây là một cái đêm khuya, một cái sẽ bị tu sĩ, bách tính cùng với toàn bộ sinh linh nhớ kỹ đêm khuya. Giờ tí, trăng đang tròn, gió lạnh gào thét, tuyết trắng mênh mang, lão phu canh gõ chiến trống, hô to nửa đêm canh ba, cẩn thận củi lửa. Dân chúng nghe đạo này thanh âm quen thuộc, nỉ non vài câu mộng ngữ, trở mình che kín chăn mền. Phu canh đột nhiên cảm thấy tia sáng có chút lờ mờ, hắn sau khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Nhật thực. Phu canh xoa xoa con mắt, một đóa bông tuyết rơi vào trên tay của hắn, mượn trên tay đèn lồng, hắn nhìn thấy tuyết là màu đen, âm u lạnh lẽo màu đen. Phu canh nhịn không được giật cả mình, vốn là rét lạnh gió đông tại thời khắc này nghe giống như là quỷ khiếu. Mẫu thân nha, rất tà môn. Gan mập phu canh cũng không tâm tư gõ mò cầm canh, dù là sáng mai sẽ bị quở trách, hắn cũng muốn mau về nhà. Đột nhiên, dưới chân hắn một hồi lảo đảo, ngay sau đó là chúng quanh phòng ốc bên trong truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Phu canh té ngã tại góc tường, lại hướng nhìn đằng trước đi, đại địa không ngừng luồn lên khói đen, có đen một chút khói thậm chí chui vào trong phòng, dọa người vô cùng. Một màn này phá vỡ phu canh nhận thức, một màn này cũng phá vỡ tất cả tiên nhân nhận thức. Mặc kệ tu vi tu sĩ như thế nào đều đi tới chống trải khu vực, khi thì nhìn nguyệt, khi thì nhìn xuống đất, âm u lạnh lẽo chi khí để cho có tu luyện thành người đều cảm thấy không thoải mái. Tông chủ, quốc gia này có chút quái dị. Không phải quốc gia này, là cả thiên hạ. Sơn Hà Niệm đã ngừng phi hành, Diêu Vọng đứng ở đầu thuyền, quan sát mênh mông đại địa. Phượng Hoàn Sào toàn thân hỏa diễm nhoáng một cái, để cho chung quanh hơi ấm áp mấy phần, nàng quá đáng ghét loại cảm giác này. Diêu Vọng xem xong đại địa, lại ngẩng đầu nhìn trăng, "Nhân Thiên huynh, ngươi cảm thấy thế nào?" "Cùng ngươi nghĩ đến không sai biệt lắm, địa ngục thành hình." Nhân Thiên nắm chặt Thông Dương Thái Minh ấn, nói bổ sung, "Cũng không hoàn mỹ, rất vội vàng, nhưng chính xác trở thành. Nếu như ta đoán không sai, thiên hạ mỗi trong thành trì đại trận đã cùng địa ngục hòa làm một thể, cũng đã không thể trực tiếp phá hư." Nhân Thiên khẽ miệng nổi lên vẻ khổ sở, bởi vì trên tay hắn viên kia trưởng quản thiên địa luân hồi quyền hành con dấu đang tại một chút thu nhỏ, bên trong thần tính nhỏ bé không thể nhận ra. Còn lại bao nhiêu tu vi? Diêu Vọng nghiêng đầu hỏi. Nhân Thiên hơi tính ra, ngã hơi nhiều, ước chừng còn có cái hợp thể cảnh thực lực. Có thể khôi phục sao? Chỉ có một cái biện pháp. Cái gì? Tìm được Ám U Quỷ Thành, chuẩn xác hơn là tìm được hội tụ luân hồi quyền hành 18 tọa Diêm Vương Điện. Làm Nhân Thiên nói ra câu nói này sau, đoàn người mục tiêu liền cải biến. Bất quá cũng tốt, từng cái rõ ràng đi qua cũng phiền phức. Đương nhiên, dạng này cũng có không địa phương tốt, tỉ như cái kia 18 tọa Diêm Vương Điện ở nơi nào? Không có người biết. Ít nhất lúc này vị trí lòng đất không có. Bởi vậy, bây giờ đi hướng nào là cái vấn đề. Phượng Hoàn Sào nhìn chung quanh, thú vị, bằng không lão nương chết một lần, đi cái kia cái gọi là địa ngục xem. Không người để ý hắn nói đùa ngôn ngữ, tất cả mọi người chờ lấy Diêu Vọng làm ra quyết định. Mà Diêu Vọng đâu, lại là nhìn xem phương xa, không nói một lời. Đương nhiên, cũng không phải không có động tác. Phía sau hắn có Ngọc Lan kiếm, âm vang vang dội, kiếm khí dương cung mà không phát, một bộ cực kỳ bộ dáng hưng phấn. Có địch nhân. Diêm Điệp tiến vào trạng thái chiến đấu. Với anh, đột có một đạo kiếm quang từ phương xa phía chân trời bắn nhanh mà đến, kiếm chưa đến, phong mang tới trước. Diêu Vọng đồng thời không có để cho Ngọc Lan ra khỏi vỏ, thậm chí đều không làm ra bất kỳ động tác gì, cứ như vậy nhìn xem một mảnh lá trúc bay đến trước mắt hắn, tiếp đó lơ lửng ngừng. Vừa rồi cái kia sắc bén kiếm quang, lại chỉ là một mảnh phổ thông lá trúc. Trừ ra Diêu Vọng bên ngoài, trên thuyền người như lâm đại địch. Cuối cùng, vẫn là Nhân Tiên trước hết nhất nhận ra nhân tính tên, Khấu Một. Trảm Long người Khấu Một. Phượng Hoàn Sao ánh mắt sáng tỏ, lánh ra trống rông xuất hiện lôi thôi nam tử, giống như là tại nhìn một kiện hi kỳ vật phẩm. Khấu khẽ vươn tay, đem lá trúc thu hồi điêu tại trong miệng, thế nào cái không né. Không có sát ý. Diêu Vọng đạm nhiên lại nói, cũng không gây thương tổn được ta. Không hổ là lịch sử thượng đệ nhất vị ma cấp, bất quá cũng là lời nói thật, ngươi thật sự rất mạnh, nếu là đổi lại lúc tuổi còn trẻ, ta thật muốn cùng ngươi đánh nhau một trận. Bây giờ cũng có thể. Hôm nay ánh trăng cũng không tệ lắm a. Khấu thổi lên huýt sáo, ra vẻ nhẹ nhõm, đồng thời nói sang chuyện khác, ngươi cái kia có vật của ta muốn. Diêu Vọng, không có. Quấy rầy. Các ngươi vội vàng, coi như ta chưa từng tới a. Khấu liền ôm quyền hành lễ, chỉ là cúi đầu xuống lúc, trong mắt có thất vọng chợt lóe lên. Hắn đang muốn hóa cầu vồng rời đi, liền nghe được Diêu Vọng lại nói, ngươi cùng Phong Tiên Sinh là quan hệ như thế nào? Khấu giống như bị sét đánh, cả người định ngay tại chỗ, như thế vượt qua sau một lúc lâu, hắn mới đột nhiên quay đầu. Diêu Vọng nói tiếp, hắn nói cho ta biết, cần trợ giúp gì, có thể tìm ngươi, phía trước chính xác cần, bây giờ không cần. Hắn đâu? Không biết. Diêu Vọng không có ý định làm nhiều câu thông, thôi động Sơn Hà Niệm, tránh ra. Uy, ta còn không có. Khấu vừa nói chuyện một nửa, liền đội vàng hướng bên cạnh lóe lên, Sơn Hà Niệm lần nữa hướng phương xa bỏ chạy. Sơn Hà Niệm tại thiên không vạch ra một đạo đường cong, hướng về hướng tây bắc bay đi, chỗ cần đến là một mảnh thảo nguyên. Diêu Vọng đã từng ở nơi đó đem quỷ quân chém giết, muốn tìm địa ngục chỗ, phía trước Ám U Quỷ Thành xuất hiện qua khu vực, là bây giờ có thể làm lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, khi bọn hắn khoác tinh treo nguyệt đi tới Thảo Nguyên, thần thức liếc nhìn một phía, lại là gì cũng không có. Mặc dù thất vọng, nhưng cũng là trong dự liệu, lấy Trịnh Huyền sắp đặt, Thỏ Khôn có ba hang không thể bình thường hơn được. Ngay tại Diêu Vọng chuẩn bị tay phương án thứ hai lúc, Khấu Tử khi phía sau theo đuôi mà đến. Diêu Vọng mày nhăn lại, còn không đi. Nghĩa phụ tất nhiên nói muốn ta giúp ngươi, ta bây giờ còn chưa rút, tự nhiên không thể đi. Khấu một chuyện đương nhiên. Phong Tiên Sinh là nghĩa phụ của ngươi. Diêu Vọng đầu lông mày nhướng một chút. Thật 100%. đúng, Diêu đại cao thủ, ngài một lần cuối cùng là cái nào gặp phải nghĩa phụ? Khấu một tấm mở hai tay ôm lấy Sơn Hà Niệm một bên, đường đường công đức bảng đệ nhất, thế mà đùa nghịch lên vô lại. Lên thuyền. Tất nhiên Khấu đưa tới tới cửa tới, Diêu Vọng liền chuẩn bị hỏi thăm một chút liên quan tới Phong Tiên Sinh tin tức. Được rồi. Khấu một con mắt đều cười cong lên, lộ ra một loạt răng, một cái nhảy nhót liền đi đến trên thuyền, đồng thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiên khí cấp toa thuyền chính là Sa Hoa. Diêu Vọng ngón tay nhẹ giơ lên, trước người xuất hiện một đạo vết nước không gian, hắn chuẩn bị trở về Tam Thanh Phúc Địa, mang lên trang thanh trúc sau, đi bên trong hư không tìm kiếm cái kia xương mù xám không gian. Khấu mười phân như quen thuộc cùng những người khác bắt chuyện qua, cuối cùng chạy đến sau lưng Diêu Vọng. Chúng ta đây là đi nơi nào? Thiên địa đang phát sinh biến hóa, đi tìm biến hóa đầu nguồn. Vậy ngài chạy ra ga? Diêu Vọng nhìn chằm chằm Khấu một, ngươi biết ở đâu? Biết ta, ta mới vừa rồi còn đi đánh một kiếm đâu. Mang ta đi. Chương 295, Thiên địa chú mục, vạn sinh chung xem, 1, chương 295, Thiên địa chú mục, vạn sinh chung xem, 1, buổi chưa đến. Vốn nên là một ngày dương khí coi trọng nhất thời điểm, nhưng toàn bộ thiên hạ vẫn ở vào cực đêm ở trong, mặt trời là đi ra, nhưng nó lại là hắc kim sắc, không sinh khí chút nào. Chơi sập còn có người cao treo lên. Lời này đặt ở bây giờ ngược lại cũng có chút thỏa đáng, so sánh với bình dân bách tính, những phi thiên độn địa tiên nhân kia rõ ràng bối rối nhiều lắm, tu vi càng cao, càng là phát giác được không thích hợp, cũng liền càng là gấp gáp. Từng trang chiếu hội, sơn môn nghị sự tại thiên hạ các nơi tổ chức. Các tu sĩ lật kinh duyệt điển, hy vọng có thể tìm ra trong lịch sử liên quan miêu tả, không có chút nào sau khi phát hiện, bọn hắn liền đem gần nhất thiên địa cùng dĩ vãng có gì khác biệt tiến hành so sánh. Khác nhau. Duy nhất khác nhau có lẽ chính là cái kia phủ phong quốc, là cái kia bách quỷ giả hành, là cái kia áo đỏ đeo kiếm nam tử, á ý nghĩ này ngầm hiểu lẫn nhau, không hẹn mà cùng. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn tiếp tục hướng xuống nghĩ lại lúc, đông nghịt bầu trời lại một lần phát sinh biến hóa. Lần này, là người làm. Các tu sĩ chạy đến trống trải khu vực, dẫn đầu nhìn trời. Chỉ thấy trên bầu trời, chẳng biết lúc nào có một thật lâu hình ảnh tạo ra. Thật lâu pháp thuật là tương đối trụ cột pháp môn, trúc cơ trở lên liền có thể nắm giữ, có thể thi triển đi ra bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng trước mắt thật lâu chi pháp, lớn đến vô biên vô hạn, cơ hồ đem toàn bộ thiên khung thay thế. Thiên địa các nơi, mọi người ngẩng đầu một cái, đều có thể nhìn thấy thật lâu bên trong hình ảnh. Đó là một mảnh rừng rậm, trong rừng mặt đất có thể thấy rõ ràng đánh gãy mối gạch bể. Cái này khắp nơi phế tích, đây là quý nhất hoang chủng. Cũng không lâu lắm, liền có người nhận ra đây là nơi nào. Lần này chân trời cùng quý nhất hoang chủng có liên quan. Các tu sĩ không ngừng ngờ tới, tiếp tục nhìn chằm chằm thật lâu muốn tìm kiếm dấu vết để lại. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, tại quý nhất hoang chủng ngoại vi cách đó không xa, nổi danh mang theo Phật Đà mặt nạ nam tử khôi ngô đứng sừng ở cái kia. Đây là ai? Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nam tử khôi ngô làm ra một cái túi đầu động tác, nhưng động tác này rơi vào thiên hạ tu sĩ trong mắt, liền phảng phất đối phương phát hiện chính mình đang nhìn về phía này. Dù là thật lâu chi pháp bên trong không cảm giác được sát thực tu vi, nhưng nhiều tu sĩ cũng bị sợ hết hồn, kém chút tâm thần thất thủ. Đây là tu vi gì? Cách thuật pháp đều để ta sợ hãi như vậy. Có vị hóa thần kỳ tu sĩ nhíu mày nói nhỏ. Trong thật lâu nam tử tựa như có thể nghe đến mấy cái này tiếng lòng đồng đạo, lại giờ khắc này trả lời vấn đề của bọn hắn. Các phàm nhân, ta là Phong Thất Dương Phụng Thiên chi mệnh, vì 18 tầng địa ngục một trong, cắt lưới địa ngục chí cao thần. Từ đó về sau, người chết tất cả vào địa ngục, vì ta cai quản. Đang khi nói chuyện, Phong Thất Dương lấy xuống trên mặt gỗ, lộ ra một tấm mắt to mặt tròn bộ dáng. Toàn bộ thiên hạ bộc phát ra sóng to gió lớn. Ai có thể cam đoan chính mình không chết? Không ai dám. Trong thật lâu hình ảnh cùng ngôn ngữ, cùng toàn bộ sinh linh cùng một nhịp thở, mặc kệ là phàm nhân hay là tiên nhân, tất cả chạy không khỏi lục đạo luân hồi. Chính Dương Tông, thiên hạ số một số hai hỏa tu đạo môn, cái này trong tông môn rất nhiều lão nhân cùng nhau hô to, hắn là Phong Tông chủ. Hắn thế mà không chết. Nhanh đi quý nhất hoang chủng. Chính Dương Tông tông chủ rất nhanh liền làm ra quyết định. Không chỉ là Chính Dương Tông, vô số tu sĩ như châu chấu, hướng về đại lục trung ương khu vực chạy tới. Cũng là lúc này, một đạo hồng mang nghiền nát trước người hết thảy sự vật, mang theo vết nước không gian, xuất hiện tại thật lâu trong hình. Chờ hồng mang dừng hẳn thân hình sau, tất cả tu sĩ cùng nhau ngừng phi độn, không còn dám tiến về phía trước một bước. Người đến đội hình thực sự quá hào hoa. Thập đại long cấp, nợ đao người Trương Nhạc Thường. Thập đại long cấp, yêu tu Cầu An. Thập đại long cấp, Phượng Hoàng Sảo. Gần đây quát tháo phủ phong chiến trường, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Diêm Phi năm người, bọn hắn bị các tu sĩ xưng là yêu tà ngũ tổ. Tám người này đổi lại ngày thường bất cứ lúc nào, xuất hiện tại thiên hạ bất kỳ địa phương nào, đều biết gây nên cả nước cấp hành động. Nhưng là bây giờ, các tu sĩ ánh mắt chỉ là tại tám người trên thân khẽ quét mà qua. Bởi vì, đội ngũ phía trước nhất còn đứng ba người. Một người thân mang mở mịt thanh vân áo, tóc buộc thương bích bảy thành quan, người này các tu sĩ không biết, nhưng dùng cái mông nghị cũng biết, người này chắc chắn không đơn giản. Một người quần áo tả tơi, phát như dâm dạng, ngậm căn lá trúc cả lơ phất phơ, duy chỉ có trong mắt kiếm mang lăng lệ. Đó là Khấu một tiền bối. Hắn tại sao cùng đại ma đầu cùng một chỗ? Có người phát ra không hiểu âm thanh. Không có mấy người trả lời vấn đề của hắn, đại gia càng nhiều lực chú ý đều để ở đó áo đỏ ma đầu trên thân. Người cuối cùng, áo đỏ đeo kiếm, tóc đen áo choàng. Thiên hạ các nơi trầm mặc sau, trong miệng một lời hô, sắp tả bảng đệ nhất nhân. Diêu Vọng, quy nhất hoang chủng ngoại vi. 11 người trôi nổi tại thiên, một người đứng sững ở địa. Nha nha, thật mạnh khí tức ba động. Khấu khoát tay lấy xuống trong miệng lá trúc, tiểu phong phong, vừa rồi núp ở chỗ nào đâu, ta như thế nào không có phát hiện ngươi. Phong Thất Dương không có làm đáp lại, chỉ là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một bộ áo đỏ. Phượng Hoàn Sào quan sát bỏ đi mặt nạ Phong Thất Dương cười hướng Khấu hỏi một chút nói, làm sao ngươi biết bọn hắn tại cái này? Khấu một mắt thần minh hiện ra, nghĩa phụ trước đó nói qua, để cho ta không sao sẽ tới đây phụ cận đi vài vòng, trước đó không hiểu, bây giờ đã hiểu. Lại là cái kia Phong tiên sinh nhân tiên thấp giọng nỉ non, liền tựa như bây giờ toàn bộ hết thảy đều tại người kia kế hoạch bên trong. Diêu Vọng ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là hỏi thăm nhân tiên, đã tìm được chưa? Tạm thời còn không có phát hiện địa ngục khí tức. Nhân tiên dừng một chút lại nói, bất quá, ta hẳn phải biết bọn hắn vì sao muốn lợi dụng thiên đạo chi uy, thiết hạ bao trùm thiên hạ thận lâu thuật pháp. Vì cái gì? Nhân tâm. Nhân tâm. Đúng vậy, nhân tâm, người trong thiên hạ tán thành chi tâm, dùng cái này củng cố vừa thiết lập mà thành địa ngục. Liền như là ngươi tại minh giới khôi phục thần cách như vậy. Hẳn là như thế chương 295, thiên địa chú mục, vạn sinh chúng xem, 2, chương 295, thiên địa chú mục, vạn sinh chúng xem, 2, nhân tiên hơi hơi gật đầu, đồng thời phân tích nói, Phù Phong quốc lấy thực lực cường đại nhìn trộm thiên hạ, các tu sĩ người người cảm thấy bất an, như vậy, muốn tụ tập nhân tâm, phương thức nhanh nhất chính là đối địch với ngươi, hơn nữa, bọn hắn hẳn là cũng dự liệu được ngươi sẽ giết tới, xem ra ta cái này đại đạo chi tranh địch nhân thật có lòng tin. Đã hiểu. Diêu Vọng biểu lộ cũng không có biến hóa gì, vậy thì giết người. Lúc này, Phong Thất Dương thân hình cũng tại một chút cất cao, trên thân chiến ý tại liên tục tăng lên, Diêu Vọng có dám cùng bản thân một trận chiến. Diêu Vọng mặt không biểu tình, sau lưng tiên kiếm một chút lay động. Hắc, loại này tiểu lâu la, sao có thể để cho ngài ra tay? Khấu chặn lại tại trước mặt Diêu Vọng, ma quyền sát trưởng, dùng lỗ mũi nhìn xem Phong Thất Dương tựa như sắp đánh nhau côn đồ đầu đường. Khấu một. Phong Thất Dương mày nhăn lại, có chút không vui. Khấu máy động nhiên chỉ vào bầu trời hô, "Này, Thái Dương rất xuống." Phong Thất Dương hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu Thái Dương, mắt chỗ xem, Thái Dương thật tốt treo ở nơi đó. Đợi hắn quay đầu lúc, một mảnh lá trúc bá một tiếng bay lượn mà tới. "Hừ." Phong Thất Dương ánh mắt tiêu thất, còn sót lại tròng trắng mắt bên trong bốc lên quần quần âm khí, đồng thời hắn xuề bàn tay ra chống đỡ tại lá trúc phía trên, quát lên, "Sáu cái tất cả tạo." Cùng kia sở tác kiêm cảnh kiêm căn, là người thì vào tám vô gian ngục. Luôn xuất phát thủy, lục đạo hắc tuyến chống rông xuất hiện, đem cái kia lá trúc bao lấy, cái sau chớp mắt trở nên khô héo không chịu nổi. Hắc tuyến hấp thu xong lá trúc kiếm mang sau, lại thay đổi phương hướng hướng về Khấu Nhất Kích đi. Rõ ràng chỉ là hợp thể đỉnh phong tu vi, lại có thể dễ dàng điều động đại đạo, thú vị. Thú vị. Khấu một không lui mà tiến tới, sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại làm kiếm, tiểu phong phong, an ta một kiếm. Kiếm chỉ không mang bất luận cái gì pháp lực đặc hiệu, cứ như vậy thẳng tắp tung tới. Nhưng Phong Thất Dương lại là con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhanh chóng tối lui, đây là kiếm chi pháp tắc, vẫn rất biết hàng. Khấu một tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, lúc nói chuyện đã xuất hiện tại Phong Thất Dương bên cạnh, tiếp đó một ngón tay trọng trọng điểm ra. Thân miệng ý ba, làm giết trung dâm, là người thì vào 18 địa ngục. Phong Thất Dương miệng niệm chú pháp, lại có hắc tuyến xuất hiện, đem thân thể bao lấy kéo đến một bên. Nhưng dù cho như thế, vai trái hắn vẫn là bị kiếm chỉ điểm đến, kim sắc huyết dịch thỉnh thịch nổ tung. Phong Thất Dương liên tiếp kéo ra mấy trượng, ôm đầu bay, sắc mặt cực kém. Thiên hạ các nơi quan sát chiến đấu tu sĩ, mãi đến lúc này mới nhìn rõ song phương giao chiến thân ảnh. Không có người sẽ xem thường thụ thương Phong Thất Dương dù sao cùng với giao chiến người, là công đức bảng đệ nhất Khấu một a đúng là như thế, các tu sĩ nhất thời không biết nên ủng hộ bên nào, một phe là thành danh đã lâu chính đạo khôi thủ, một phe là đại ma đầu địch nhân. Cũng là lúc này, thiên cung hình ảnh lần nữa có biến hóa. Chí cao thần. Chỉ thương thôi. Khấu một ở trên cao nhìn xuống, sau khi nói xong còn ngáp một cái. Phong Thất Dương khuôn mặt đều đỏ lên vì tức, chờ lao tử củng cố thần cách, tiếp thu xong tất cả quyền hành chúng ta lại đánh. Khấu mắng một cái nói, các loại cái truy, ta khờ a, có muốn hay không ta lại cùng ngươi quyết định cái trăm năm ước hẹn. Ngươi, Phong Thất Dương tức sủi bọt mép, lại bắt đầu nghiền ép thần cách chuẩn bị chịu chết một trận chiến. Ngươi lui về địa ngục a. Một giọng giàn mua vang lên. Ngay sau đó quy nhất hoang trùng xuất hiện một vòng vòng xoáy, từ bên trong bay ra một cái thanh sắt chuột. Khấu vừa lúc này liền nhận ra người, Thương Nguyệt, ngươi lại còn không có chết già. Bái ngươi ban tặng làm lâu như vậy chuột, ta lại có thể nào chết đi? Thương Nguyệt nói đến bình tĩnh, tiếp lấy lại đối Phong Thất Dương thúc giục, còn thất thần. Phong Thất Dương dài thở ra một hơi sau. Giữa lông mày thần cách chi lực nở rộ, khoảnh khắc liền bị hút vào vòng xoáy ở trong. Nhân tiên hướng Diêu Vọng truyền âm nói, tìm được địa ngục, ngay tại trong lốc xoáy, nghĩ đừng thương hắn, đợi hắn tiến vào trong nháy mắt, chúng ta nắm chặt thời cơ theo sau. Phải không? Diêu Vọng bàn tay chậm rãi buông ra, nguyên bản nhằm vào Phong Thất Dương sát cơ cũng đồng thời tiêu thất. Bang! Một bên khác, Khấu vừa đã rút kiếm nơi tay, cùng một cái thanh chuột giằng co. Vị này Trảm Long người giống như cùng thanh chuột ở giữa có thâm cừu đại hận, hướng về phía Diêu Vọng trầm giọng nói, xin đem cái này chỉ ác long giao cho ta. Vừa vặn lúc này cũng là vòng xoáy quyết trương đến lớn nhất thời điểm, Diêu Vọng mắt liếc Khấu vừa hô, nắm đúng thời cơ vung tay áo bảo, mang theo những người còn lại tại nháy mắt xông vào vòng xoáy ở trong. Trên bầu trời cũng chỉ còn lại một người một chuột. Không đúng, hẳn là một người một rồng. Chỉ thấy Thương Nguyệt lớn chừng bàn tay thân thể đang một chút nứt ra, hình như có cái gì muốn từ bên trong chui ra, chỉ là mỗi lần lúc này liền có phong ấn từ chuột trong da thịt bắn ra, đem thể nội chi vật đè ép trở về. Đáng chết phong ấn, cho lão phu phá. Thương Nguyệt âm thanh khàn giọng, cũng như Phong Thất Dương như vậy, con mắt biến thành thuần bạch sắc. A a a. Tại trong tiếng giống giận dữ của hắn, một tia kim quang từ chuột trong da thịt bắn ra, tiếp theo là hai sợi, ba sợi, vô số sợi. Gào. Long khiếu âm thanh truyền khắp bốn phía, cũng theo thận lâu hình ảnh chuyển hướng thiên hạ. Nhỏ bé chuột thân ở giờ khắc này vỡ nát, thay vào đó là một đầu vạn trượng kim long. Long thân ngũ trảo, du động tại mây đen ở trong, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một điểm long thân, long trảo. Phong ấn nhất định phải độ kiếp cảnh thực lực mới có thể bài trừ khấu một cầm kiếm hướng thiên, lẩm bẩm ở giữa, không sợ ngược lại còn mừng. Ác long, hôm nay thực sự là ngày may mắn của ta, lại còn có thể may mắn lại chém ngươi một lần. Thật lâu trong tấm hình, so thành trì còn lớn hơn lộ ra đầu rồng tầng mây, hướng về phía dưới gào thét. Một cái lôi thôi nam tử xách theo kiếm, nghĩa vô phản cố xông thẳng lên trời. Chương 296, Đạp Hoàng Tuyển, Chiến Đế Quân, 1, chương 296, Đạp Hoàng Tuyển, Chiến Đế Quân, 1, từ qua quỷ môn quan bên ngoài tiền, bệnh từ người trả vào đầu thuyền. Người miền Bắc đọa nước mắt nam người cười, thanh trướng không bậc thang người đố quên. Vào vòng xoáy, cũng không phải dừng đậm, hết thảy đều thay hình đổi dạng, đi tới một mảnh thế giới mới. Bên cạnh hai bên là hai đạo vách núi, nham hiện lên xanh đen, cao không thể nhận ra, có lẽ trời cao bao nhiêu, cái này vách núi liền cao bao nhiêu. Vách núi ở giữa là một tòa cổ thức lâu đình, tứ giác mái cong, đen như mực sơn môn khoảng không như vũ, cổ ý minh ngông, huyết gỉ một dạng hành phi bên trên, tuyên lấy dọa người quỷ môn quan ba chữ to. Quỷ môn quan, 10 người 9 không trả. Diêu vọng lẩm bẩm địa cầu lúc ngạn ngữ, nhìn xem bên cạnh thổi qua đi từng cái hồn phách. Hồn phách, mà không phải là quỷ vật. Tam hồn thất phách tất cả tại, mang mang nhiên nhiên mang theo một chút bản năng, hướng về quỷ môn quan lướt tới, sau đó đầu nhập xem xét trong sương mù dày đặc. Một đoàn người đều đang đánh giá bốn phía, Diêm Điệp một quyền nện ở trên vách núi đá, cái sau không phản ứng chút nào. Nhân tiên nhất là tập trung tinh thần, nhìn ra chút thành tựu sau, kinh ngạc nói, nguyên bản thuộc về tiên đạo cai quản ba hồn cũng bị đưa tới, không thể không thừa nhận, cái này địa ngục so minh giới quyền hành càng lớn, cũng càng thêm hoàn thiện. Ân. Diêu Bọc nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ đến là tìm đúng địa phương. Hắn trước tiên mở rộng bước chân, những người khác theo sát phía sau. Quỷ môn quan sau đó nồng bụ mang theo đậm đà quy tắc chi lực, che đậy ánh mắt. Có Diêu Vọng dẫn đầu, một đoàn người cũng không do dự, bước qua quỷ môn quan, mê bụ theo bọn hắn đi lại, bắt đầu hướng hai bên xô tan. Hồn phách qua quỷ môn quan, liền trở thành quỷ. Diêu Vọng nhẹ giọng mở miệng. Nhân thiên, ngươi tựa hồ đối với ở đây hiểu rất rõ. Diêu Vọng lắc đầu, nói câu lần đầu tiên tới sau đó liền không lại làm quá nhiều giàn giải, tiếp tục tiến lên. Đồng thời đi không bao lâu, bọn hắn sẽ xuyên qua mê bụ, bên cạnh cũng bắt đầu có từng đạo quen thuộc quỷ vật khí tức tràn ngập ra. Nhân thiên thật sâu mắt nhìn Diêu Vọng, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ ánh mắt rõ ràng sau, chung quanh bọn họ cảnh tượng cũng dần dần hiện lên. Một đầu chỉ có thể cho một người thông qua đường nhỏ, hai bên đường là trông không đến đầu vận đục hoàng thủy thủy, bên bờ mọc ra từng cây màu đỏ chi hoa, xa xa nhìn qua giống như là huyết chỗ xếp thành thảm. Trương Nhạ Thường phát hiện trước nhất một khỏa dấu ở trong hoa bị ngạn tảng đá, hắn đọc lên trên tảng đá khắc chữ Hoàng Tuyên Lộ. Hoàng Tuyên Lộ những người khác tại trong trí nhớ tìm liên quan ghi chép. Diêu Vọng đánh gãy bọn hắn suy nghĩ, đi thôi. Một nhóm 10 người tiếp tục đi tới, chỉ là rất nhanh bọn hắn liền dừng lại bước chân, đường nhỏ đi tới, liền chìm vào trong hoàng tuyển, không thấy tung tích. Quỷ vật nhóm đi lại loạn choạng đi đến, một chút chìm vào trong nước. Ta đi xem một chút. Cầu An ỉ vào da dày thịt béo, liền muốn xuống nước tìm tòi hư thực. Diêu Vọng đưa tay ngăn cản, không cần nhìn, phía dưới là khổng lồ quy tắc chi lực, quy tắc tự thành trận pháp, tự nhiên mà thành, chúng ta muốn đi qua, phải tìm biện pháp khác. Thế nhưng là, nào còn có biện pháp, cái này chìm vào hôn mê thế giới, cũng chỉ có một con đường một vũ thủy, liếc thấy cho hết. Ta nghĩ ta biết ở đâu. Trương Nhạ Thường vừa nói chuyện, một bên trở lại viên kia tam sinh thạch bên cạnh. Qua một lúc lâu, hắn lại bổ sung, Hoàng Tuyền vì bởi vì bị ngạn vì quả, muốn qua phải tiến vào trong đá chặt đứt nhân quả, có thể có bạo lực không phá nổi. Phương Hoàn Sảo gọi ra một tia hỏa diễm. Lần này là nhân thiên thay trả lời, nơi này hết thảy đều không phải là nhân lực làm, mà là thiên đạo chi lực biến thành, muốn đánh vỡ trừ phi mạnh hơn thiên đạo. Đột nhiên, trong viên đá truyền ra một đạo nhân âm thanh, vào địa ngục có dám lại cho ta một trận chiến? Đây là Phong Thất Dương âm thanh, hắn tại trong viên đá, Diêu Vọng bọn người phải ra đáp án. Nhân thiên truyền âm nói, trong này đi vào dễ dàng, đi ra cho không dễ dàng chính là ân số, ít nhất cũng biết hao tổn chút thời gian, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là ngăn cản cái kia Diêm La Điện xây thành. Vậy thì chia ra hành động, ta đi chiếu cố cái kia Phong Thất Dương. Trương Nhạ Thường nhìn về phía Diêu Vọng, chuyện này đi qua, cũng đừng quên ta tại Tam Thanh Phúc Địa chức vị. Diêu Vọng lắc đầu, ngụ ý hết sức rõ ràng, cái kia Phong Thất Dương được thần cách, thực lực đã là đại thừa, thực lực ngươi không đủ. Vậy coi như ta một cái a. Cầu An vỗ ngực một cái đứng dậy. Lại thêm chúng ta. Ma Tông ba người đi ra. Năm tên hợp thể cảnh người nổi bật, trong đó ba người còn phối hợp ăn ý Diêu Vọng suy tư sau đó, lại triệu ra năm kiện công phạt loại tiên khí, đồng thời lấy ra hai tấm kim sắc phù lục. Đùa này lục vì huyền hoàng quá rõ ràng phù, chế tác cực kỳ hạ khắc, chân quý trình độ so với tiên khí cũng không thua kém bao nhiêu, là hiếm thấy có thể tạm thời dung nạp độ kiếp cảnh pháp lực vật phẩm. Diêu Vọng tại giám thiên ti đổi hai tấm, vốn là chuẩn bị cho Nhạc Tắc dùng cùng Tô Nhược Linh. Phù lục vẫn là trống không, Diêu Vọng hướng bên trong phong vào hai cái hỏa cầu thuật. Lưu làm áp đáy hòm thủ đoạn a. Diêu Vọng đem tiên khí cùng phù lục đưa ra, cậu An năm người riêng phần mình chọn lựa một kiện. Chương 296, Đạp Hoàng Tuyển, Chiến Đế Quân 2, chương 296, Đạp Hoàng Tuyển, Chiến Đế Quân 2, tại Trương Nhạ Thường dẫn dắt phía dưới, bọn hắn bàn tay dán tại tảng đá, thân hình theo sát lấy liền bắt đầu mơ hồ, dung nhập trong viên đá. Nhân tiên mắt thần hơi lăng, thiên đạo khí hơi thở tại hướng về tảng đá tràn vào, không gian biến yếu đuối. Diêu Vọng đã sớm phản ứng lại, đưa tay chính là một quyền nện ở trước người trong không khí, kèm theo một đạo răng rắc âm thanh, không gian liền như vậy phá toái. Dầm dầm, bọn nước lẫn nhau đánh ra âm thanh tự phá nát chỗ truyền ra, Diêu Vọng không làm do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Bốn người khác theo sát phía sau. cùng vừa mới bắt đầu đi tới quỷ môn quan một dạng, ánh mắt một hoa tối sầm lại, sau đó chính là chậm rãi rõ ràng. Sông Vong Xuyên, Tam Sinh Thạch. Một màn trước mắt, cùng Diêu Vọng trong tưởng tượng giống nhau như lúc. Chạy xiết nước sông, trong nước từng cái quỷ vật đang không ngừng dãy rủa, sập nhiều nước sông nhưng lại không cách nào bị chết đuối, cũng không biết sẽ bị dày vò bao lâu. Như vừa rồi không lớn bao nhiêu tảng đá đứng sừng ở bờ sông, bên trên khắp Tam Sinh Luân Hồi. Đây là Luân Hồi quyền hành nhân tiên nắm bên hông biên kia con dấu nói. Không hổ là Đông Nhạc đại đế, nếu không ngài trực tiếp tới thần bị, gia nhập vào ta địa ngục một mạch, trở thành một tầng Diêm Vương như thế nào? La ổ âm thanh từ trong biên đá vang lên, khàn khàn lại khó nghe. Diêu Vọng, có dám đi vào cùng bọn ta một trận chiến? Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, kéo lấy cũng tốt, chúng ta thật tốt luyện hóa thần cách. Lại là hai âm thanh từ bên trong truyền ra, khích tướng chi pháp đừng quá mức rõ ràng. Nhân thiên âm thầm truyền âm, xích lỏa lỏa dương lưu, xem ra ta phía trước phán đoán đúng, đi vào cũng không tốt đi ra. Dùng sinh mệnh ngăn chặn tông chủ. Cái kia Trịnh Huyền gấp gáp như vậy, Diêm Điệp thần sắc rất là coi thường. Lúc này, Phượng Hoàn Sào đột nhiên đến gần Tam Sinh Thạch, cơ hồ đem khuôn mặt chạm vào trên tảng đá. À, ngươi là cái kia tinh thông thủy pháp phụ nữ có chồng lẳng lơ. La Hầu trong giọng nói mang theo sát ý, Phượng Hoàn Sào ngươi muốn cùng ta là địch. Không rất rõ ràng sao? Phượng Hoàn Sào nhún nhún vai, từ xưa xung khắc như nước với lửa, giết ngươi, thiên hạ hỏa đạo nghĩ đến sẽ càng thêm thân cận ta đây vậy ngươi liền đến thử xem. Lập tức, Phượng Hoàn Sào xoay người, nụ cười vũ mị, ta nói Diêu tiền bối, có phải hay không cũng cho nô ra một chút bản thân chi vật. Diêu Vọng, nếu như ta cảm ứng không sai, bên trong hai cái đại thừa còn có một cái cơ hội là độ kiếp cảnh thực lực lao thái bà, ngươi xác định có thể? Phượng Hoàn Sào ngón tay vòng quanh thái dương sợi tóc, nụ cười vẫn như cũ, ngươi đang quan tâm nô ra sao? Ta không có nói đùa. Được rồi, ngươi người này tuyệt không thú vị. Phượng Hoàn Sào hừ nhẹ một tiếng, sau đó toàn bộ liệt diễm áo choàng đều tại cô đãng bay múa, tóc tại thời khắc này biến thành lửa nóng hừng hực, lại thiêu đến tiên đạo biến thành vòng xuyên hà thủy đều đang sôi trào. Trừ bỏ Diêu Vọng bên ngoài, ba người khác cùng nhau lui lại. Diêm Phi hơi kinh ngạc, độ kiếp cảnh. Nhân Thiên lại là lắc đầu, có chút không giống. Đừng đoán, lao nương thủ đoạn cuối cùng, niết bàn 2000 năm mới có thể sử dụng một lần, nhưng chân quý đâu. Phượng Hoàn Sào cũng không quay đầu lại đi vào trong Tam Sinh Thạch, bất quá dùng để giết cái này lẳng lơ bà nương ngược lại là đáng giá. Người nàng vừa mới tiêu thất, trong viên đá liền bộc phát ra hỏa diễm bắn nổ tiếng đánh nhau, dù là cách một cái không gian, tiếng đánh nhau đều có thể áp chế lại sông vòng xuyên bên trong quỷ vật tiếng kêu thảm thiết. Diêu Vọng lần này cũng không có gấp gáp rời đi, lại tại chỗ vừa ý hồi lâu, bằng âm thanh suy đoán Phượng Hoàn Sào cũng không ở thế yếu, lúc này mới gọi còn thừa ba người, hướng phía dưới một cái khu vực tiến phát. Lần này cũng vô dụng đánh nát không gian, bởi vì làm Phượng Hoàn Sào tiến vào Tam Sinh Thạch sau, một tòa cầu hình bom liền dần dần xuất hiện, vượt ngang tại sông vòng xuyên bên trên. Cầu phân ba tầng, thượng tầng hồng, trung tầng huyền hoàng, tầng dưới nhất chính là màu đen. Càng tầng dưới càng hẹp càng thêm vô cùng hung hiểm, sinh hợi làm việc thiện chuyện đi thượng tầng, thiện ác kiêm nửa người đi ở giữa tầng, làm ác người liền đi xuống tầng. Đầu cầu bút tẩu long xà viết mại hà kiểu ba chữ. Tầng ba thân cầu két két vang dội, quỷ vật nhóm đi ở phía trên, thần trí dần dần bắt đầu mê mang, phảng phất đang tại quên mất ký ức. Trong sông còn có không thể đầu thai cô hồn dã quỷ, những cái kia ngâm nước mà chết quỷ hồn, lúc nào cũng tại cầu nối trên dưới hoặc tại hữu đầu cầu, vì chính mình tìm kiếm thế thân giả, để làm cho bản thân có thể thác sinh mà chuyển thế. Đi xuống tầng người liền sẽ bị quỷ hồn ngăn lại, kéo vào ô chọc trong sóng giữ, vì đồng xà thiết cầu cắn, nhận hết giày vò không được giải thoát. Qua hết mại hà kiều liền có thể thông hướng 6 cái chỗ, la tiến vào lục đạo luân hồi. Diêu Vọng nhớ lại địa cầu cổ đại truyền thuyết, một bước đạp ở trên mại hà kiều bên trên. Kaki, thân cầu tại thời khắc này xuất hiện vết rạn, cũng không biết là không chịu nổi độ kiếp cảnh một cước, vẫn là chịu không nổi dương gian người xâm lấn. Cũng là lúc này, cầu bên kia xuất hiện ba bóng người. Một cái đầy người dán đầy phù lục trẻ tuổi đạo sĩ, một cái trong mắt có tinh nguyệt hiện lên tiểu cô nương. Cùng với ở giữa nhất, vị kia bỏ đi nho bảo mặc vào màu đen đế vương phục sức Trịnh Huyền. Đổi lại Di Vãng, Trịnh Huyền còn có thể chắp tay chào hỏi, bây giờ hắn chỉ là lạnh lùng nói, cuối cùng cũng đến rồi. Diêu Vọng không có trả lời, chỉ là nhìn về phía bên cạnh Đông Nhạc đại đế, đối phương từ Trịnh Huyền sau khi xuất hiện, lông mày liền không có tung qua. Là hắn, cùng ta có đại đạo chi tranh thần linh, hơn nữa, thần cách của ta đang bị hắn hấp thu. Nhân Thiên nhíu mày nhìn về phía đỉnh đầu, ngữ khí tràn ngập bi thương, Thiên đạo đang giúp hắn. Không sao, Thiên đạo giúp hắn, ta giúp ngươi. Diêu Vọng nói chuyện, cũng không để ý mại Hà Kiều sẽ như thế nào, cái thứ hai chân đạp đi lên. Trịnh Huyền vung lên đế vương tay áo, có 9 cái hắc long bay ra, từ phía dưới ngăn chặn mại Hà Kiều thân, giữa chúng ta là nên làm chấm dứt. Chính hợp ý ta. Diêu Vọng liền lại bước ra một bước, hắc long đi theo mại Hà Kiều lại rơi một trượng. Chương 297, áo đỏ tóc đỏ, 1, chương 297, áo đỏ tóc đỏ, 1, đều nói bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Lại có mấy người biết, vong xuyên vô ngẩn, chúng sinh tranh độ. Thế giới này kêu rên khắp nơi, ngâm mình ở trong nước lệ quỷ, dương nhanh múa bước muốn bắt được mại Hà Kiều tầng dưới chót quỷ vật. Tầng dưới chót quỷ vật lại ngửa đầu, hâm mộ nhìn xem trung tầng hâm mộ nhìn xem thượng tầng. Mà tầng cao nhất quỷ vật, bọn hắn ánh mắt rơi vào đầu cầu, nơi đó có vị áo đỏ, đối phương toàn bộ thân thể cũng đứng ở trên cầu. Két két, thiên đạo rèn mại Hà Kiều, lay động, lại không chịu nổi đột nhiên xuất hiện cường độ. Mại Hà Kiều đều như vậy, trên cầu quỷ vật nhóm đâu còn đứng ổn, bọn hắn thân hình theo thân cầu lắc lư, cuối cùng phù phù rơi vào trong sông. Vốn là tại trong sông bọn lệ quỷ vui vẻ đến khoa tay múa chân, đem ta không dễ chịu, tất cả mọi người đừng tốt hơn tâm tính, phát huy vô cùng tinh tế. Thiên đạo tại nhìn, ngươi không sợ tăng thêm nhiệt trướng. Trịnh Huyền âm thanh bình thản, thần sắc cũng là lạnh lùng, thậm chí còn đưa tay triệu hồi chín đầu hắc long, không có sợ hãi. Diêu Vọng không có trả lời, tiếp tục xê dịch bước chân, mỗi một bước đều rắn rắn chắc chắc đạp ở trên mại hà kỳ u bên trên, thân cầu chịu không được trọng áp, có nhiều chỗ bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết rạn. Cũng là lúc này, một mực tại dò xét bốn phía nhân thiên đột nhiên một cái nhảy vọt, cả người thẳng tắp rơi vào vòng xuyên hà thủy ở trong, cùng đông đảo quỷ vật như vậy, cả người hắn bị nước sông cuốn theo, phảng phất bị mạng nhện bao phủ côn trùng, muốn lại đi lên đã là muôn vàn khó khăn. Nhân thiên lúc này vẫn là thần linh chi thân, tu vi lại bị vòng xuyên hà thủy giam cầm, rơi vào lệ quỷ trong mắt, chính là thơm ngát mỹ thực. Quỷ vật nhóm hướng về nhân thiên lũ lượt mà đi, bất quá trước mắt, đạo kia thanh bảo thân ảnh liền bị lệ quỷ che đậy. Trong sông động tĩnh, để cho Diêm Phi huynh muội phát lên lo nghĩ, mà Diêu Vọng chỉ là mắt liếc, liền tiếp tục hướng về bờ bên kia hành động. Cốc cốc cốc. Mại Hà tiểu bên trên cũng chỉ còn lại dày giẫm đạp đầu gỗ âm thanh, lại thân cầu khe hở càng lúc càng lớn. Thậm chí lớn đến Diêu Vọng cảm thấy quanh thân quy tắc đều tại ngưng kết, hắn âm thầm nói, Thiên đạo phủ xuống Trịnh Huyền cũng cảm nhận được đây hết thảy, đỉnh đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng Lưu Châu vừa đi vừa về lắc lư, đem hắn thần sắc nâng đỡ đến càng thêm uy nghiêm, như thế nào? Diêu Vọng không trả lời, thậm chí bước chân cũng chưa từng chậm lại nửa điểm, tùy ý quanh thân Thiên đạo cấm cố càng thêm mãnh liệt. Giang giác. Khi hắn đi đến một nửa lúc, Mại Hà tiểu cũng không chịu được nữa áp lực, thân cầu trang trí bắt đầu vỡ nát. Từng khối đầu gỗ rơi vào trong sông, có vận khí kém quỷ vật không kịp trốn tránh, bị đầu gỗ đập trúng sau, thân thể giống như đậu hũ đồng dạng nổ bể ra tới. Tiếng kêu to, tiếng kêu rên càng là đình thai nhức óc. Lúc này Diêu Vọng bước chân cũng bắt đầu trở nên chậm chạp một chút, thân hình hắn hình dáng xuất hiện một vòng thất thải gợn sóng, đó là cơ hồ ngưng kết thành thực chất thiên đạo. Hắn cũng cuối cùng mở miệng, "Thiên đạo, ngươi muốn lịch sử tái diễn?" Lời này nếu như không thêm mở đầu hai chữ, nghe là như vậy bình thản, nhưng nếu tăng thêm thiên đạo hai chữ, hết thảy đều trở nên bá khí vô cùng. Mên ngông chúng sinh đều không qua là thiên đạo tử dân, ai dám như thế đối thoại thiên đạo? Diêm Phi không dám, Trịnh Huyền không dám, có lẽ trước kia Diêu Vọng cũng không dám. Cho nên, Trịnh Huyền nghe lời này lúc, trên mặt đều xuất hiện kịch liệt biểu lộ, hắn âm thầm nói nhỏ, ta suy đoán sẽ không sai, Diêu Vọng hẳn là Ma Tông người tổng chủ kia, liên quan tới người này, phong chi truyền thừa từng có ghi chép, hắn nói lịch sử tái diễn. Cô chẳng lẽ đã bỏ sót cái gì mấu chốt tin tức? Trịnh Huyền khóa lên lông mày thật lâu chưa từng buông ra, nhưng thực tế căn bản không cho phép quá nhiều suy xét. Bởi vì thiên đạo pháp tắc vậy mà đang tại bùng lòng, đang tại một chút tiêu tan. Diêu Vọng dò xét tự thân, trên người thất thải gợn sóng cũng tại tiêu thất, xem ra đoán đúng. Hắn sở dĩ như thế giẫm đạp lại Hà Tiểu, ngoại trừ phá hư cái này địa ngục, chủ yếu nhất vẫn là muốn mượn này khoảng cách gần quan sát thiên đạo cơ hội, luận chứng một phen trong lòng phỏng đoán. Cho nên Diêu Vọng ra lời uy hiếp, muốn nhìn một chút thiên đạo ra sao phản ứng. Mà bây giờ phát sinh hết thảy, đều chứng minh một sự kiện, Thịnh Pháp Niên Đại thiên đạo mất đi thần trí, quả thật cùng Thái Thanh có liên quan. Đến mức thiên đạo bây giờ đối với chính mình còn lưu lại bản năng kiêng kỵ. Đến nỗi Trịnh Huyền lúc này phản ứng, liên toán ở Diêu Vọng trong dự liệu. Đáp án rất đơn giản, bởi vì hắn từ trang thanh trúc cái kia biết được, phong chi truyền thừa liên quan tới Ma Tông là có ghi chép, lại mười phần kỹ càng. Đặc biệt là Ma Tông tông chủ cái kia, càng là có đại đoạn văn tự ghi chép, bên trong giảng thuật rất sống động giảng thuật một cái truyền kỳ cố sự. Nhưng cũng là sai. Lúc đó Diêu Vọng biết được chuyện này sau, tại tổ sư nội đường suy tư hồi lâu. Phong tiên sinh xem như tiền thân tâm phúc, làm sao có thể không biết Thái Thánh mấy người chuyện, vậy hắn vì cái gì ghi chép như vậy? Bên trong thâm ý, để cho Diêu Vọng ngờ tới rất lâu, đại khái đoán được mấy cái khả năng, nhưng cũng không quá qua xác định. Chỉ có một việc là có thể khẳng định, đó chính là sai lầm ghi chép, để cho Diêu Vọng đối với giao gió tổ chức có rất nhiều ưu thế. Chương 297, áo đỏ tóc đỏ 2, chương 297, áo đỏ tóc đỏ 2, tỷ như, bây giờ. Dáng đầy phù lục đạo sĩ cùng trong mắt mang theo tinh nguyệt tiểu cô nương đột nhiên nghiêng đầu, hướng ở giữa Trịnh Huyền ném đi hỏi thăm ánh mắt. Trịnh Huyền giữ im lặng, cuối cùng chỉ là lắc đầu, theo kế hoạch làm việc. Hảo. Dáng đầy phù lục đạo sĩ lời ít mà ý nhiều, chợt trên người hắn phù lục từng chức dụng, bọn chúng lập lòe mặt ngũ quang thập sắc, ở trên đó còn kèm theo địa ngục thần cách uy áp. Phù lục cuối cùng ghép lại thành một đóa tường vân, đem đạo sĩ nhẹ nhàng nâng lên, bẻ gãy nghiền nát khí thế tại trên người bộc phát. Cái này đống nhiên lại là một cái thực lực chân thật tới gần độ kiếp người. Một bên khác, tên đưa tiểu cô nương trong mắt nhật nguyệt không ngừng bốc lên, tóc xanh bay múa, mặc dù không bằng đạo sĩ khí thế kinh khủng như vậy, nhưng cũng có thực lực đại thừa đỉnh phong. Cuối cùng là Trịnh Huyền, trên người hắn không có quá mức hoa lệ chuyển biến, chỉ là xuề bàn tay ra, lôi ra một cuốn sách. Sách trang bìa viết ba cái cổ pháp chữ lớn, sổ sinh tử. Cuốn sách này vừa ra, toàn bộ địa ngục trên dưới tất cả bốc lên quần quần âm khí, một cỗ mãnh liệt quy tắc uy áp bao phủ tứ phương. Diêm Phi hai huynh muội thần sắc trang nghiêm, bọn hắn đại thừa cảnh đục thân đã bị uy áp ảnh hưởng. Đây vẫn là Trịnh Huyền đều không tận lực thôi động sổ sinh tử kết quả. Trong địa ngục đột ngột xuất hiện quy tắc, không giống thiên đạo như vậy uy hoàng, lại phá lệ vững chắc, giống như đại địa mênh mông mà thâm hậu. Đây là địa đạo, cô hôm nay mang theo nó đánh với ngươi một trận, chớ có để cho cô thất vọng. Trịnh Huyền cao giọng nói. Bang. Ngọc Lan kiếm ra khỏi vỏ, trên không trung bung ra mấy sợi kiếm hoa, bay đến phụ cận địa đạo chia năm xẻ bảy. Diêu Vọng ngón tay khẽ nhếch, đem tiên kiếm nắm trong tay, nhìn so vô đạo muốn mạnh, rất không tệ. Sông vong xuyên hai bên, ba người đối với ba người. Phù lục đạo sĩ cùng tiểu cô nương sớm đã từng có kế hoạch, thấy tình cảnh này, thẳng tắp hướng Diêm Phi, Diêm Điệp đánh tới. Trịnh Huyền cũng nắm lấy sổ sinh tử, hướng Diêu Vọng đi đến. Đúng lúc này, nâng cỡ nhỏ Nhật Nguyệt tiểu cô nương đột nhiên thân ảnh trì trệ, nàng không thể tin túi lầu xuống, dò xét thân thể mình. Mãi đến lúc này, giữa thiên địa mới có đạo cực kỳ nhỏ hẹp hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm khí? Cái gì? Thời điểm tiểu cô nương thần sắc hoảng sợ, chợt nàng đã cảm thấy ánh mắt của mình đang tại biến rộng, hướng về hai bên trái phải tách ra. Thân thể của nàng cũng vào lúc này từ chỗ mi tâm nứt ra, tính cả thần hồn cùng một chỗ, một phân thành hai. Không, ta vừa mới thành thần. Tiểu cô nương phát ra sau cùng gào thét, Trịnh tiên sinh cứu ta. Trịnh Huyền vừa muốn di chuyển biến phương hướng, liền bị một bộ áo đỏ ngăn trở đường đi. Ngươi có thể tiếp mấy kiếm đâu? Trịnh Huyền giơ lên cánh tay, đem đầu đỉnh chuỗi ngọc trên mũ miệng lấy xuống, tiện tay ném sang một bên, tiếp lấy trầm giọng nói, giết hai người. Cái kia Trịnh tiên sinh ngươi cẩn thận. Phù lục đạo sĩ cưỡng chế đồng bạn tử vong mang đến ngũ vị tạp trần, dưới chân phù lục như dòng gió cuốn đồng dạng đem hắn bao lấy, hướng Diêm Phi, Diêm Điệp đánh tới, càng là muốn lấy một chọi hai. Diêm Phi huynh muội vừa đánh ra một đạo pháp thuật, liền có hai tấm phù lục bay ra, trong nháy mắt liền đem pháp thuật đánh tan, đạo sĩ mượn cơ hội này gần đến trước người. Thật mạnh. Diêm Điệp hét lớn, sử dụng một cái thế thân thuật, chân thân lại xuất hiện không trung. Diêm Phi cũng là như thế, tránh ra sau đội và nói, người ta huynh muội rất lâu không có liên thủ, còn nhớ rõ trước kia chiêu thức sao? Diêm Điệp không kiên nhẫn, trầm giọng nói nhảm nhiều quá, ra tay. Ma tông hai vị đại thừa cảnh một trước một sau, đụng vào phù lục phong bạo bên trong. Trịnh Huyền thu tầm mắt lại, mặc dù lấy một chọi hai, nhưng đại thừa chiến độ kiếp, hai người bọn họ cũng không phải đối thủ. Vậy ta trước hết giết ngươi. Diêu Vọng tay trái rút kiếm một kiếm chém tới, tay phải ngón tay hướng về phía trước một điểm, một đóa ngọn lửa màu đỏ tại trong cơ thể của Trịnh Huyền tạo ra. Trịnh Huyền rõ ràng đối với mấy cái này chiêu thức sớm đã có nghiên cứu, giống như phong thất dương như vậy, không gian xuất hiện từng sợi hắc tuyến đem kéo hướng một bên, miên cương tránh thoát sắc bén một kiếm, kiếm khí mất đi mục tiêu, chém vào trong sông vong xuyên, nổ lên thao thiên cự lãng. Ba ba ba. Trịnh Huyền cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, một bên tránh né, vừa lật mở trong tay sổ sinh tử, rất nhanh liền dừng ở trong đó một tờ. Trên trang sách chỉ có một cái chữ lớn hỏa. Trịnh Huyền ngón tay nâng lên, từ trái đến phải một vòng, trên sách chữ hỏa liền như vậy bị hắn xóa đi. Đồng thời xóa, còn có trong địa ngục tất cả hỏa nguyên tố, hỏa quy tắc. Diêu Vọng lần nữa tới gần, lại là liên tục mấy kiếm chém tới. Trịnh Huyền bị địa đạo quy tắc kéo lấy xoay chuyển tránh né, đồng thời đem sổ sinh tử lật đến biết kiếm tờ kia. Cùng lúc trước như vậy, một ngón tay bôi qua. Trong địa ngục, cùng hoa sen nở rộ kiếm mang màu đen đột ngột tiêu thất. Diêu Vọng trôi nổi tại giữa không trung, khép mắt dừng lại thế công, còn không hoàn thiện địa đạo, cường đại đến mức có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thật tình không biết, Trịnh Huyền cũng là nghĩ như vậy. Băng vào huyết nục chi khu, có thể nhường đất đạo bị hao tổn, ngươi so ta tưởng tượng mạnh hơn. Hắn nâng lên đế vương áo choàng lau khỏe miệng máu tươi, hỏi ngươi một lần cuối cùng, có muốn vào dưới trướng của ta, địa ngục Diêm Vương thần vị còn có thừa, cô có thể đem chi đô tiến đưa Trịnh Huyền lại nói một nửa, thân hình lại trực tiếp tiêu tan, hóa thành khói đen dung nhập công đức trong sổ. Bởi vì giữa không trung Diêu Vọng thân thể đang tại run rẩy, cúi đầu sọ phía dưới. Là một tấm hưng phấn tới cực điểm gương mặt. Đi tới thế giới này lâu như vậy, cuối cùng có địch nhân có thể để cho hắn toàn lực ứng phó. Loại cảm giác này, giống như địa cầu lúc chơi game offline nhảm chán đến bạo lúc, đột nhiên có cái người chơi liên nhập. Trên thân Diêu Vọng áo bào đỏ bay phất phới, mái tóc màu đen tung bay, lại cũng đang từng chút biến thành màu đỏ. Chờ tóc đỏ cùng áo bào đỏ không còn tung bay, hắn đem ngọc lan hướng sau lưng ném đi, tiếp theo chính là thuần lấy nhục thân, một quyền đập về phía sổ sinh tử. Chương 298, đỉnh phong chi chiến, 1, chương 298, đỉnh phong chi chiến, 1, ầm ầm. Răng rác, khi một quyền nện ở trên sổ sinh tử lúc, động tĩnh đã không thể dùng lớn để hình dung. Đầu tiên là thông thiên triệt địa tiếng oanh minh, tiếp lấy toàn bộ sông vong xuyên địa giới, không gian như chiếc gương đồng dạng, nứt ra từng đạo nát ấn. Vết tích những nơi đi qua bất kỳ cái gì sự vật tất cả hóa thành hư vô. Diêm Phi hai người cùng phụ lục đạo sĩ kéo ra thân hình, cái trước có thể thở dốc phút chốc, tìm được một chỗ coi như hoàn chỉnh khu vực, vội vàng phục dụng đan dược luyện hóa thương thế. Tông chủ một kích này như rơi vào ngoại giới, chỉ sợ toàn bộ phủ phong quốc đều muốn trời đất sụp đổ. Diêm Điệp cực kỳ chấn động, mấy ngàn năm trận kia cùng Tam Đại Thánh Địa chiến đấu, cũng chưa từng thấy kinh khủng như vậy chi uy. Phù Lục đạo sĩ cũng là như mày, Diêu Vọng cường đại, đã liên tục hai lần vượt qua bọn hắn dự phán. Những người khác đều là chấn kinh bộ dáng, nhưng xem như người trong cuộc Diêu Vọng, thần sắc nhưng cũng không tốt nhìn. Dưới quyền cái kia bản công đức sổ ghi chép, hoàn hảo không chút tổn hại. TT, khói đen từ trong đó bay ra, Trịnh Huyền lại xuất hiện, ta dám cùng ngươi tranh chấp, sao lại không có thủ đoạn, tại ngoại giới có lẽ ta không bằng ngươi, nhưng cái này địa ngục, ta mới là người mạnh nhất. Công đức sổ ghi chép tại lúc này nhanh chóng lật giấy, nó lật đến một trang cuối cùng, trên đó viết hai chữ, Diêu Vọng. Hắc tuyến từ bốn phương tám hướng thoát ra, đem Trịnh Huyền bao khỏa đi vào, giống như một cái màu đen động. Hắn ở nhộng bên trong, hết sức chăm chú, đưa tay hướng về Diêu Vọng tên lao đi. Khi ngón tay hắn đụng tới Diêu chữ một góc lúc, nhộng bên ngoài Diêu Vọng cả người sắc mặt trắng nhợt, thân thể vậy mà nhìn xem có chút mơ hồ. Trừ ra ba lần lôi kiếp bên ngoài, Diêu Vọng lần thứ nhất bởi vì những người khác cảm nhận được nguy cơ. Nhưng dù là thân thể của hắn đang tại dần dần trở nên nhạt, Diêu Vọng lại cũng không kinh hoàng, Trịnh Huyền có át chủ bài, hắn cũng có. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Diêu Vọng thần thức dẫn ra thức hải bên trong tỷ trường, mi tâm bắt đầu có một đạo vết rạn khuyết trương ra. Đột nhiên, hắn khẽ di một tiếng, bởi vì thân thể của hắn lại bắt đầu một chút ngưng thực khôi phục. Cùng lúc đó, nơi xa phụ lục đạo sĩ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc củ rủ, khí tức uy thế cũng từ độ kiếp rất xuống đại thừa đỉnh phong. Chuyện gì xảy ra? Đạo sĩ thần sắc kinh hoàng, vì thần cách hắn trả giá rất rất nhiều, dù là một chút xíu tổn thương, hắn cũng không tiếp thu được. Nhộng bên trong, Trịnh Huyền lông mày nhíu một cái, hướng phía dưới nước sông nhìn lại, là cái kia nhân tiên. Diêu Vọng cũng phát hiện nước sông đang tại biến hóa, từ vẩn đục vàng một chút biến thành màu đen. Một cái chiếm giữ hơn phân nửa nước sông con dấu từ đáy sông lên cao, đó là Thông Dương Thái Minh Ấn. Nhân Thiên, Diêu Vọng hô. Trong nước sông truyền ra đáp lại, ta lấy minh giới chi lực lôi kéo sông Vòng Xuyên, nhưng không kiên trì được bao lâu. Tốc chiến tốc thắng. Diêu Vọng nghe vậy, đâu còn sẽ do dự nửa phần, sau một khắc liền xuất hiện tại phù lục đạo sĩ bên cạnh, đều chẳng qua nói nhiều, trực tiếp chính là một trường vô gia. Mặc dù không cần cái gì kỳ lạ pháp quyết, nhưng đây chính là có tiên khí tăng thêm một thần, so bất luận cái gì pháp thuật đều tốt hơn làm cho. Phù lục đạo sĩ cực kỳ hoảng sợ, nhưng một lần nữa quay về đại thừa kỳ hắn, cho dù có thần cách tại người, lại sao có thể ngăn cản được. Phúc. Đầu lâu liền như là dưa hấu đồng dạng, nổ thành phấn vụn, thân thể cũng bởi vì cự lực chấn động hóa thành một biển, chết đến mức không thể chết thêm. Làm đạo sĩ hoàn toàn biến mất lúc, Diêu Vọng đã trở lại màu đen động phía trước, lại là một quyền hung hăng đập tới. Phanh, nhộng phát ra như hồng trung một dạng bù bù. Một quyền không thể phá bỡ, Diêu Vọng liền tiếp lấy được quyền, một quyền hai quyền ba quyền. Phanh phanh phanh. Khi quyền thứ ba lúc rơi xuống, màu đen nhộng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, vỡ nát thành vô số sợi tơ. Sợi tơ bên trong là cái kia bản sổ sinh tử, Trịnh Huyền tự hiểu nhộng cản không được bao lâu, đã sớm giấu vào trong đó. Đồng thời hắn thao túng sổ sinh tử, từng tờ một vạch tới phong vũ lôi điện đao thương kiếm kích các loại đại đạo quy tắc, từ đó biến tướng tăng thêm chính mình năng lực phòng ngự. Diêm Điệp bay đến phụ cận, bước lên một đạo kim thuộc tính pháp thuật đánh về phía sách, lại ngay cả một chút xíu nhăn nheo đều đánh không ra, không khỏi cảm thán, hảo một cái rùa đen. Cuốn sách này chính là địa đạo luân hồi biến thành, luân hồi thần cách phân phối tuy bị nhân tiên lôi kéo, nhưng cuối cùng sức mạnh cũng không hề biến hóa. Diêu Vọng giải thích nói. Diêm Phi cũng tính thăm dò đánh ra nhất kích, không công mà lui sau, hỏi, không có biện pháp? Tự nhiên có. Diêu Vọng giống như mới vừa rồi vậy, đưa quyền mà ra, địa đạo tuy mạnh, nhưng người sử dụng cuối cùng cũng có vô tận lúc, bây giờ thì nhìn là nhân tiên kéo dài lâu, vẫn là Trịnh Huyền kháng đến lâu. Tiếp theo chính là phanh 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 âm thanh bên tai không dứt, không gian vỡ tan còn không có khép lại lại một lần nữa phá toái. Trong lúc đó thiên đạo lần nữa buông xuống, nhưng cũng chỉ là treo ở bốn phía, cũng không nhiều hơn quan hệ. Như vậy và như vậy, lâu chừng đốt nửa nén nhang. Nơi xa đột có một đạo kiếm quang bay lượn mà tới, ha ha ha. Tiền bối ta tới trợ ngài. Khấu nở nụ cười âm thanh mới vừa vận chuyển ra, kiếm quang liền đột nhiên một nhạt, hắn kém chút không có phản ứng kịp, rơi vào trong sông. Diêm Phi sắc tỉnh, nơi đây kiếm đạo đã bị tạm thời xóa đi, cẩn thận một chút. A. May mà ta vừa đánh nhau xong liền chạy tới khấu mắng một cái mắng liệt liệt bay tới, đồng thời nhìn xem đưa quyền không ngừng Diêu Vọng, cảm thán nói, đúng là mẹ nó mánh người ta, ta trúng vào một quyền sợ là liền phế đi. Diêm Phi mắt nhìn đoạn mất cánh tay khấu một, cái kia gọi Thương Nguyệt đây này. Chết thôi, đánh thẳng phải vui vẻ, nó đột nhiên tu vi giảm nhiều, bị ta chém. Ngươi vào bằng cách nào? Hắc, nói lên cái này cũng là thú vị, vừa rồi ngoại giới đại địa chấn động, uy nhất hoang chủng bên trong lại có tiếng người truyền ra, ta đang muốn đi xem rõ ngọn ảnh, liền phát hiện địa ngục cửa vào cũng mở ra, này không phải đã đến sao đi. Khấu thoáng nhìn lên miệng, rõ ràng còn không có đánh sảng khoái, muốn vào tới chém người, ai có thể nghĩ kiếm đạo đều bị phong ấn. Diêm Phi đang muốn trả lời, lại quay đầu nhìn về phía nơi xa, Phượng Hoàn Sao cùng Cầu An bọn hắn cũng tới. Lục đạo độn quang lao nhanh bay tới, nhưng cũng như khấu một như vậy, mới vừa vào sông Vòng Xuyên địa giới, trên thân liên quan đại đạo chi lực liền tiêu tan không còn một ngống. Phượng Hoàn Sao vốn là bản thể trạng thái, phía trước còn toàn thân liệt diễm, lúc này giống như một hỏa hồng cấp tước, cái này khiến nàng rất là không vui, lay động thân hình biến trở về hình người. Trương Nhạ Thường xem như nợ đau người rất nhanh liền phát hiện vấn đề, đủ loại đại đạo đều bị xóa đi. Ân. Diêm Phi trả lời, tiếp lấy đơn giản giảng thuật nơi đây xảy ra chuyện gì, đồng thời biết được địch nhân đều bị chém giết. Chương 298, đỉnh phong chi chiến 2, chương 298, đỉnh phong chi chiến 2, vậy không phải nói, bây giờ gió tổ chức. Không đúng, cái này địa ngục cũng chỉ còn lại Trịnh Huyền. Cầu An sáng ngời có thần. Đúng vậy, tiền bối mạnh mẽ quá đáng, nghĩ đến Trịnh Huyền cũng kiên trì không được bao lâu. Khấu một tu vi cao nhất, xê dịch bước chân né tránh một đạo vết nứt không gian, mười phần khẳng định nói. Sổ sinh tử đã có chút bằng ố, lộ ra giống như bị tuế nguyệt ăn mòn mục nát cảm giác, mà Diêu Vọng thế công càng thêm vững mãnh. Nhưng mà, đột nhiên, một khắc trước còn tại uy quyền Diêu Vọng, thân hình không có báo hiệu dừng lại. Đồng thời, đáy sông truyền ra nhân thiên tiếng hò hét, ra khỏi địa ngục. Nhanh! Thắng lợi trong tầm mắt tất cả mọi người là sững sờ. Ngược lại là ngày thường không đứng đắn Phượng Hoàn Sào trước tiên làm ra phản ứng, căn bản muốn không đi hỏi nhiều cái gì, cả người lao nhanh lùi lại. Diêu Vọng cũng có động tác, hắn giơ tay trong không khí vạch một cái, một đạo đen như mực vết nứt xuất hiện, không còn kịp rồi. Đi ta đã thông cái thông đạo này. Phượng Hoàn Sào thay đổi phương hướng, trốn vào vết nước, những người còn lại cũng phản ứng lại, mang theo tràn đầy nghi hoặc theo sát phía sau, biến mất ở trong địa ngục. Diêu Vọng lúc này mới thở phào ra một hơi, những người này ở đây bên cạnh, chờ sau đó hắn thật là không chắc chắn có thể bảo vệ được Chu Toàn. Đọc xong, Diêu Vọng hướng sau tối lui, cùng sổ sinh tử kéo dài khoảng cách, nhân thiên thân hình cũng từ trong sông xung ra, đi tới một bên. Người cũng phát hiện, vị này Đông Nhạc đại đế sắc mặt tái nhợt bờ môi bầm đen, tu vi lại lần nữa giảm xuống, chỉ có Nguyên Anh tả hữu. Lại không phát hiện liền tu luyện uổng phí. Diêu Vọng thần sắc vẫn còn tương đối bình tĩnh, người còn tốt chứ? Nhân Thiên phía dưới ý thức sở sở bên hông, lại là dấu tuyết, thông dương thái minh ấn nát, địa ngục trở thành không có việc gì, có ta. Diêu Vọng bố vô Nhân Thiên bả bay, đem cái sau hướng cái kia vết nứt quan ra, đưa ra địa ngục. Làm xong những thứ này, Diêu Vọng đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên cái kia bản sổ sinh tử, ngươi không ngăn ta, tự tin như vậy. Nhẹ rõ ràng giả quy thiên, trọng trọc giả về cô, sinh linh khắp thiên hạ ở giữa, tất cả về cô quản, chính là cô nhi dân, cô tha bọn họ một lần lại như thế nào? Sổ sinh tử đang tại một chút tiêu thất, thay vào đó là chắp tay mà đứng Trịnh Huyền. Hắn một thân áo bào đen theo gió phiêu lãng, sổ sinh tử dựa vào đến trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, Trịnh Huyền mới chính thức trở thành sổ sinh tử chủ nhân, cùng lúc trước cưỡng ép điều khiển hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắn đột nhiên nói, tầm mắt khác biệt, nhìn ngươi lại có biến hóa mới, lọt vào trong tầm mắt vạn vật cũng là bản đế sở thuộc, duy chỉ có ngươi khác biệt, Diêu Vọng ngươi đến tuột cùng có gì bí mật? Diêu Vọng không trả lời mà hỏi lại, ngươi cứ như vậy lãnh huyết sao? Trịnh Huyền cười nói, ờ, ngươi đã nhìn ra, phía trước đã cảm thấy kỳ quái, ngươi vì sao không tập kết sức mạnh, ngược lại để cho gió tổ chức người phân biệt trông coi các nơi, hơn nữa trong mắt kia mang theo nhật nguyệt tiểu cô nương, thực sự quá dễ giết, ta một kiếm kia vốn là muốn thăm dò thực lực của ngươi. Tốt ta, xem ra vẫn có thiếu sót, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút chính đương sự. Trịnh Huyền bàn tay mở ra, một cô cơ hồ đồng đẳng với thiên đạo sức mạnh tại trên tay hắn hiện lên. Đây chính là địa ngục, đây chính là địa đạo, từ nhận được địa ngục thiết lập chi pháp này đó, ta liền không có nghĩ tới đem quyền hành phân đi ra. Sự xuất hiện của ngươi chính xác tạo thành rất nhiều phiền phức, bất quá cũng đúng lúc, có ngươi tại thành tẩy đồng bạn, ta cũng không cần tự mình ra tay. Không phải sao, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn quyền hành đều thuộc về ta, thật là khiến người ta si mê sức mạnh. Trịnh Huyền nhìn xem trên tay lơ lửng địa đạo khí tức, thì thào nói. Diêu Vọng nhìn xem Trịnh Huyền bộ dáng này, suy nghĩ chính mình một đường đi tới gặp phải đồng bạn. Nưu Khanh Chi hề hề, Thẩm Linh, Hồ Vi, từng cái danh tự ở trong đầu hắn hiện lên, hắn tự nhận làm không được vì sức mạnh máu lạnh như vậy, liền hỏi, Trang Thanh Trúc đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm, bao quát quỷ kia quân cũng là như thế, ngươi cứ như vậy đối đãi hợp tác ngàn năm đồng bạn. Nói thật, cô cũng không muốn. Trịnh Huyền ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu, nhưng có người so với bọn hắn quan trọng hơn, trọng yếu 1000 lần, gấp 1000 lần, có thể làm cho nàng phục sinh, chết mấy người đồng bạn tính là gì? Diêu Vọng chỗ mi tâm hiện lên một đạo ý tấn ký, cùng ta nói nhiều bí mật như vậy, là ăn chắc ta. Đúng vậy. Trịnh Huyền gật đầu. Xuê năm ngón tay vong xuyên hà thủy lũ lượt mà tới, tại trong tay hội tụ thành một khóa giọt nước. Đắc tội. Viên này giọt nước nặng đến vạn và cân, Trịnh Huyền kéo lấy vong xuyên hà thủy, hướng về Diêu Vọng đập tới. Yên tâm, sau khi ngươi chết, bản đế sẽ ở thiên hạ các nơi chuyển cho ngươi nổi danh, bị chúng sinh ca tụng vinh thế. Không cần đến. Diêu Vọng không lùi mà tiến tới, nhấc chân hướng Trịnh Huyền đặt đi. Giọt nước cùng đế dày tiếp xúc, đi theo mấy chục năm tường vân dậy trong nháy mắt hóa thành cho bụi, một bộ áo đỏ bị đánh trúng lùi lại đến địa ngục trên cùng. Trịnh Huyền lần nữa buông tay, tam sinh thạch bị hắn gọi, sau đó khối đá này càng lúc càng lớn. Cơ hồ lấp đầy nửa cái không gian, ngón tay hắn bắn ra, tam sinh thạch che khuất bầu trời hướng về phía trên đập tới. Bầu trời đột nhiên hồng quang đại phóng, một cái tỷ trương xuất hiện, cũng là trở nên to lớn vô cùng, khoảnh khắc chiếm giữ một nửa khác không gian. Tam sinh thạch tại hạ, màu đỏ tỷ trương tại thượng. Cả hai va chạm, mang đến đúng nghĩa thiên băng địa liệt. Tại tiếng vang bên trong này, Diêu Vọng thân hình đột ngột xuất hiện ở phía dưới, một cái đá ngang vung đi, Trịnh Huyền lui ra phía sau một bước, kéo ra sổ sinh tử một thiên trang sách, thẳng túm mà đi. Hai người tại có hạn trong không gian không ngừng gián tiếp xê dịch. Giết đến hôn tiên hấp địa, mỗi một kích nhìn như phổ thông, lại đủ để diệt sát bất luận cái gì đại thừa tu sĩ, thậm chí là phổ thông độ kiếp nhất trọng. Lại là một cái đối bính sau, Trịnh Huyền kéo ra thân hình nói, cô không muốn địa ngục căn cơ bị hao tổn, ngươi tại địa ngục mất địa lợi cũng không gây thương tổn được cô, ra ngoài đánh như thế nào? Hắn không nói lời gì, cũng không để ý Diêu Vọng có đáp ứng hay không, mở ra ngoại giới đại môn, vừa nhảy ra. Diêu Vọng vây tay thu hồi thị trường, cũng lười mục đích, truy sát mà đi. Mãi đến hai người bọn họ sau khi rời đi, trong địa ngục mới có vết rách âm thanh triệt để tứ phương. Giang giác. Tam sinh thạch từ trên xuống dưới, vỡ thành hai nửa. Chương 299, Tử chi bản nguyên, 1, chương 299, Tử chi bản nguyên, 1, toàn bộ thiên hạ bao nhiêu người? Không có người thống kê qua, bởi vì thực sự nhiều lắm. Trong những người này có người buôn bán nhỏ, có quan lại quyền quý, cũng có pháp lực ngất trời tiên nhân. Nhưng mặc kệ giai cấp như thế nào, kết quả là cũng không chạy khỏi nhân quả báo ứng, sinh lão bệnh tử, cuối cùng rơi cái mênh mông chúng sinh xưng hô. Hôm nay, toàn thiên hạ mênh mông chúng sinh đều ngẩng đầu ngước nhìn thương khung. Nhìn lên trên trời hải thị thật lâu, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Chân chính hiểu thận lâu trong tấm hình ý vị như thế nào người, thì từng cái lo lắng. Lúc trước, công đức bảng đệ nhất Trảm Long người cùng một cái Long tổ giao chiến, cuối cùng là Khấu nhất nhất kiếm lăng không, kết thúc trận chiến đấu này. Kim sắc long huyết như mưa cuồn mưa tầm tã, dù là Khấu rời tách đi, còn hạ cái không ngừng. Trước mặt mọi người sinh bắt đầu liễu giễu nghị luận tràng sử này không có tiền lệ chiến đấu, cảm thán Khấu một cường đại lúc. Hai thân ảnh từ lòng đất thẳng lướt mà lên, tại bầu trời bên trong giằng co. Bởi vì hai người bọn họ xuất hiện, toàn bộ thận lâu hình ảnh đều trở nên mơ hồ mơ hồ, cái kia tan tác thế gian uy áp cơ hồ tràn ra hình ảnh. Đặt ở chúng sinh trong lòng. Có người hô lên Diêu Vọng tên, có người hô lên độ kiếp cảnh ba chữ. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi độ kiếp cảnh ở giữa chiến đấu. Bất luận cái gì điện tịch, bất luận cái gì ngọc giản cũng không có ghi chép qua loại này cấp bậc chiến đấu. Các tu sĩ thậm chí quên trận chiến đấu này kết quả sẽ mang ý nghĩa cái gì, bọn hắn đem pháp lực hội tụ ở mắt, chỉ hy vọng có thể từ mờ ảo trong tấm hình bắt được một chiêu nửa thức, dùng cái này rèn luyện kỳ đạo. Cái nào đó hoàng triều bên trong, hoàng cung trong quảng trường đứng cả triều văn võ, hoàng đế ở giữa mà đứng, tại cạnh bên cạnh là một tên cầm ngọc giản, tu vi cao tuyệt tu sĩ. Hoàng đế thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói: "Ai có thể bắt được một cái thuật pháp, chấm hứa hắn là đế sư, dưới một người trên bằng người." Cái nào đó yên tĩnh vô danh tiên gia môn phái bên trong, môn phái chiếm diện tích không rộng, đệ tử không nhiều, linh khí cũng không dư giả, ngay cả sơn chủ cũng bất quá là tên kết đan tu sĩ thôi. Lúc này hắn đang mang theo khắp núi đệ tử, quan sát trên trời chiến đấu, vị này sơn chủ ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào từng người đệ tử trên thân, trong lòng không ngừng khẩn cầu những người này có thể ra một cái thiên tiêu. Không cần thiên tiêu đều được, ra một cái ngộ tính không tệ nhân tài là đủ, bằng không thì nhà mình sơn môn không người kế tục, sợ là lâm uy. Cũng là lúc này, vốn nên không có một bóng người tổ sư đường từ bên trong bị người đẩy ra, sơn chủ vừa sợ vừa giận ngăn tại đệ tử trước người. Chỉ thấy tổ sư nội đường, chậm rãi đi ra một vị dung mạo giàn mua khô gầy lão giả. Lão giả trước tiên đặt câu hỏi, vì sao ta thiết lập một phái, sao liền một cái nguyên anh cũng không có? Sơn chủ con ngươi run rẩy dữ dội, trong đầu nhớ lại khai sơn lão tổ chi danh, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ cảm thấy lệ nóng doanh trọng. Lão giả lắc đầu, cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều cái gì, hắn thì thào nói nhỏ, thôi, thôi. Lão phu bế quan ngàn năm, vẫn là kẹt tại đại thừa không thể tiến thêm, thọ nguyên đã không mấy năm, lại nào có tinh lực đi lo lắng này nhân thế nhân quả. Chỉ hy vọng hôm nay quan sát trận chiến này, có thể có thu hoạch cả hai người này. Dù là cách thuật pháp hình ảnh đều để lão phu tâm thần run rẩy, trên đời lúc nào xuất hiện bực này nhân vật bên trong phủ Phong Quốc, Chu Nguyên Võ sớm đã cùng quốc sư cùng một chỗ, đi tới Hoàng An địa giới, đến nhà bái phòng. Đám người bọn họ cuối cùng tụ tập tại cái này Hoàng An khu vực ngoại thành biệt viện bên trong, hoặc ngồi tại ghế đá, hoặc dựa vào thân cây, hoặc trực tiếp đứng ở cái kia. Bọn hắn cũng không có nói gì, bọn hắn nhìn trời, trong mắt chỉ có một màn kia áo đỏ. Cùng lúc đó, tại trong quốc gia này, từng người binh sĩ tự phát trận liệt thành đội, đứng nghiêm. Các binh sĩ một tay buông xuống, một tay nắm đấm gõ tại tâm tạng chỗ, cuối cùng trăm miệng một lời hô to, tôn thượng vô địch, tôn thượng vô địch, tôn thượng vô địch. Đám nam nhi hùng hậu tiếng la vang vọng phủ Phong Quốc các nơi, âm thanh không có pháp thuật gia trì, nhưng như cũ đinh tai nhức óc. Bởi vì trong tiếng kêu có một loại sức mạnh, tín ngưỡng. Uy lăng vũ trụ này động tứ hải, chợt chợt tiềm che hiện, nơi đó cũng hào khí trương hoa. Thật lâu lâm thiên, mênh mông chúng sinh, hôm nay có thể gặp kia nhân gian chi đỉnh. Phía trước khấu một cùng thương nguyện chiến đấu, dẫn đến đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Nam tử mặc áo hồng lâm thiên huyền không, áo bào đỏ đế vương đứng ở mặt đất. Một người nhìn xuống, một người ngưỡng mộ. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt, hai người bọn họ ở giữa liền có đen đỏ tia sáng nổ tung, khiến cho trong vòng nghìn dặm không một tu sĩ dám can đảm tới gần. Chương 299, Tử Chi Bản Nguyên 2. Chương 299, Tử Chi Bản Nguyên 2. Trịnh Huyền toàn thân âm khí tràn ngập, mở miệng đệ nhất lời nói càng là đối với cái kia thiên đạo nói, cô lấy phong đô đại đế chi danh, thỉnh thiên đạo ra cố vạn dặm không gian, để tránh uy thế tiết lộ dẫn đến sinh linh đổ thán. Đông, trầm muộn tiếng trung tự cao thiên truyền xuống. Trong vòng nghìn dặm trong không gian khi thì có thải quang lóe lên một cái rồi biến mất, lúc này không gian trình độ cứng cáp, dù là đại thừa một kích toàn lực cũng không cách nào đánh vỡ. Diêu vọng tóc đỏ bị cương phong thổi đến bay phất phới, nhẹ nói, ngươi thật quan tâm sinh linh đồ thán. Trịnh Huyền thần sắc lạnh nhạt, nói thẳng, ngươi đem địa ngục quấy đến long trời lở đất, nếu lúc này dung nạp quá chết nhiều giả, sẽ dẫn đến luân hồi sụp đổ, cho nên ngươi có biết tội của ngươi không? Diêu vọng không nói gì, thật vất vả có cái có thể giao thủ một trận chiến, nhưng đối phương đường hoàng chi ngôn, để cho hắn không còn hứng thú nhiều lời. Như vậy rút kiếm liền có thể. Ngọc Lan ở bên trái, Tỷ Trương bên phải, Diêu Vọng sát ý lâm nhiên bao phủ bát phương, thủy kiếm, 13. Tiên kiếm rơi, xương lạnh hàng. Bầu trời tại thời khắc này đều trở nên càng thêm trắng như tuyết, tuyết trắng mênh mang rơi xuống, vốn còn cháy đen một mảnh đại địa, trong nháy mắt kết đầy băng xương. Chính Huyền Đế giày vừa tiếp xúc băng tinh, đại đạo quyền hành biến thành dậy liền phát ra một tiếng thê thảm long âm, cái này khiến hắn đầu lông mày nhướng một chút, lập tức bay về phía bầu trời. Nhưng hắn người vừa mới có bay lên không dấu hiệu, cái kia mềm mại tuyết trắng vòng ngoài đột nhiên trùm lên một tầng hắc mang bên ngoài còn có tầng kim quang. Đây là Ngọc Lan kiếm mang, cùng với bị tiên khí từng cường hóa kim phổi chi lực. Chính Huyền ánh mắt hơi lăng, toàn thân hắc khí lăn lộn đến càng thêm lợi hại, trong khoảnh khắc ngưng kết thành một đầu khổng lồ hắc long. Hắc long vây quanh người hắn du đãng, đem đẩy thiên tuyết hoa ngăn lại, vảy rồng cũng vào lúc này phát ra kim loại va chạm đôm đốt âm thanh. Diêu vọng đấu pháp không có quá nhiều thăm dò, phát hiện thủy kiếm 13 bị ngăn trở sau, liền trực tiếp đem tay phải tỷ trương ném về không trung. Màu đỏ tỷ trương tia sáng tăng mạnh, hấp thu chủ nhân thể nội pháp lực sau, lát mình biến hóa thành quái vật khổng lồ, che đậy tất cả ánh sáng mặt trời, phảng phất một chút biến thành đêm tối. Rơi. Diêu vọng bờ môi nhẹ giơ lên, thì ấn cấp truy xuống, giống như địa cầu trong thần thoại phiên thiên chi ấn. Gào. Màu đen cự long phát ra một tiếng kêu rên, cũng liền kiên trì trước mắt, liền bị nện hướng mặt đất, tính cả phía dưới đạo kia đế vương thân ảnh cùng nhau chôn cất. Giang giác. Giang giác. Tỷ trương cùng đại địa tiếp xúc, mới ngưng kết không bao lâu thật dày tầng băng tùy theo chia 5 x 7. Toàn bộ thiên hạ trong thai tất cả nghe được băng tinh tan vỡ giòn vàng, vụ băng bay múa ở giữa, khiến cho trong tấm hình tất cả đều là màu trắng. Độ kiếp chi uy, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới biết cái gì là lật tay cách một ngày rơi tinh di. Tạo thành thanh thế như vậy, Diêu vọng lông mày ngược lại nhăn lại, cái kia Trịnh Huyền lại có thể đem nhục thân hóa vào trong mở mịt bản nguyên. Căn bản không cần đi xem, bởi vì bây giờ trong vòng nghìn dặm trong không gian đã tràn ngập nồng đậm âm khí, mỗi một sợi âm khí cũng là Trịnh Huyền. Hắn hóa điểm bị mặt, đem sức mạnh truyền lại hướng tiên địa các nơi, đã như thế, dù là vừa rồi tỷ trương thứ nhất chủ kiến cho đại địa chìm xuống, nhưng kết quả cũng không được tốt lắm. Diêu vọng không còn công kích, phần mắt cơ bắp nhảy lên, suy tư chính mình đủ loại thủ đoạn, lông mày cũng theo đó càng ngày càng chặt, có chút phiền phức. Lúc này, Trịnh Huyền âm thanh tại các nơi vang lên. Xưa nay chung vừa chết, gì đến ngươi yên tĩnh. Tiếng nói rơi, âm minh chi khí lắc mình biến hóa, hóa thành tử chi quy tắc. Nhân quả, sinh tử, âm dương. Những này là các tu sĩ vô số năm qua theo đuổi vô thượng chi đạo, nhưng chúng nó lại quá mức mờ mịt huyền ảo. Như cái kia Trương Nhạ Thường đã là tối cường nợ đau người, đối với nhân quả cũng bất quá là nắm giữ được chút da lông. Nhưng bây giờ, tử chi bản nguyên triệt để bị người trưởng khống. Hẳn phải chết thì sinh, may mắn sinh thì chết. Chính Huyền tiếng nói lại vang lên. Nếu như phía trước âm minh khí hơi thở chỉ là để cho Diêu Vọng khó chịu mà nói, lúc này hắn không cẩn thận tiếp xúc đến một tia tử khí, phần tay thế mà xuất hiện nhất tuyến nếp nhăn. Diêu Vọng biểu lộ bắt đầu trầm trọng, quanh thân hồng mang nổ tung, ngăn cản ăn mòn mà đến tử chi khí tức. Hắn không thể không cản, không thể không thận trọng đối đãi. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn phát hiện còn có hơn 40 năm tiên kiếp, thế mà đột nhiên tới gần một năm. Diêu Vọng híp mắt dò xét bốn phía, bổn nguyên nhất tử vong chi khí còn tại hướng hắn bên này để ép, gần như đem pháp lực màu đỏ bao phủ. Trong chốc ngắn này, Diêu Vọng hiểu rồi thiên đạo là như thế nào trợ giúp tam thánh bọn hắn dây dưa lôi kiếp. Sinh chi lực để cho lôi kiếp trì hoãn, tử chi lực để cho lôi kiếp sớm. Diêu Vọng âm thầm nói nhỏ, có thể trực tiếp khắc chế tử chi bản nguyên biện pháp là tìm được, nhưng hắn làm sao sinh chi bản nguyên? Sở học chữa trị pháp thuật cùng bản nguyên chi lực, trên lệch 108.000 dặm. Chính huyền âm thanh vang lên lần nữa, Diêu Vọng, đối với trận chiến này, cô tại biết ngươi là độ kiếp lúc, liền bắt đầu chuẩn bị. Chắc hẳn ngươi cũng phát hiện tử chi bản nguyên ảnh hưởng. Nếu như những thứ này chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn mà nói, không bằng từ bỏ đi, cô kính ngươi ba phần, hứa ngươi chuyển thế làm người, như thế nào? Chương 300, một bộ áo đỏ lại lên cao, một, chương 300, một bộ áo đỏ lại lên cao, một, Diêu Vọng, nếu như những thứ này chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn mà nói, không bằng từ bỏ đi, cô kính ngươi ba phần, hứa ngươi chuyển thế làm người, như thế nào? Chính Huyền nói xong, tử vong bản nguyên tùy theo dừng một chút, thiên địa tựa hồ bởi vậy yên lặng mấy phần. Mên Ngông chúng sinh nhìn xem đỉnh đầu hình ảnh, chỉ cảm thấy hô hấp đều tùy theo khẩn trương lên, cái kia một bộ áo đỏ bay trên không trung túi đầu khuân tay, đây là không phản kháng. Tiếp đó, ngay tại vô số người trong ánh mắt, lúc Trịnh Huyền cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Diêu Vọng động. Hắn túi đầu nhìn về phía bàn tay của mình, một hồi lâu mới nhẹ giọng tự nói, tính toán, liền tại đây đột phá a. Đột phá? Trịnh Huyền thân hình thoát ly tử chi bản nguyên, một lần nữa hiển hóa. Độ kiếp cảnh muốn đột phá nhất thiết phải kinh nghiệm lôi kiếp, tu vi bên trên đột phá Trịnh Huyền đều không đi suy nghĩ nhiều. Cái kia còn có thể đột phá cái gì? Trái lo phải nghĩ cũng không chiếm được đáp án, nhưng luôn có một loại dự cảm không tốt tại trong lòng Trịnh Huyền sinh ra. Cũng là lúc này, Diêu Vọng nhắm mắt lại, hai tay nắm đấm, tay trái tại phía trước, tay phải phụ sau. Tóc hắn một lần nữa biến trở về màu đen, nguyên bản hùng hậu pháp lực màu đỏ cũng bị hắn thu hồi, trung quanh tử vong bản nguyên không còn chống cự, trong khoảnh khắc lũ lượt mà tới. Có thể, Diêu Vọng căn bản vốn không đi phản kháng, tóc của hắn lại từ màu đen một chút biến thành màu trắng. Tóc trắng phơ đón gió lay động, cũng tại lúc này Diêu Vọng bờ môi nhẹ giơ lên, phá. Âm thanh rất nhẹ, cùng hắn hôn thân khí thế như vậy. Tất cả những điều này giống như trước bình minh hắc ám, sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Bình tĩnh tại Diêu Vọng từ từ mở mắt mấy mắt, và phát xuất hiện trước nhất biến hóa là bị thiên đạo củng cố vạn giảm không gian, vô số thải quang giống như là pháo hoa như vậy nổ tung lên. Lúc này Chính Huyền đã xác định không đúng, hắn một lần nữa dung nhập trong tử chi bản nguyên, cũng không di dư lực công kích Diêu Vọng, để cầu đem nguy hiểm không biết bóp chết trong trứng nước. Chính Huyền thất bại, tử chi bản nguyên chạm đến áo đỏ liền như là tuyết trắng đụng tới hỏa diễm, chớp mắt tan rã hầu như không còn. Đây là cái gì? Chính Huyền cũng lại bảo trì không được bình tĩnh, trở thành phong đô đại đế sau hắn lần thứ nhất kinh ngạc như thế. Tử chi bản nguyên là giữa thiên địa tối cường pháp tắc, coi như gặp gỡ khát chí cao pháp tắc cũng không khả năng sẽ như vậy dễ dàng sụp đổ mới đúng. A mà Diêu Vọng căn bản muốn không đi quản Trịnh Huyền, hắn huyền không ngồi xếp bằng, tay nắm ấn quyết bao nguyên thủ nhất, cùng tốt khẩu quyết mặc niệm, lôi kéo quanh thân binh sát du tẩu huyệt khiếu quanh người. Thiên địa âm dương, ngũ hành linh khí, đủ loại đại đạo quy tắc bao quát tử chi bản nguyên ở bên trong, tại thời khắc này đều bị Diêu Vọng hút vào trong mũi. Trịnh Huyền sớm bày ra thận lâu trận pháp tại thời khắc này không chịu nổi, ở bang vỡ nát. Thiên địa các nơi vang lên liên tiếp tiếng hô hoán, chiến đấu đến thời khắc mấu chốt nhất, hình ảnh cứ như vậy hỏng mất. Đặc biệt là những cái kia hiểu ra đến có chút tu sĩ, càng là khó chịu muốn chết, hận không thể lập tức bay đến chiến đấu hiện trường. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ một chút, các tu sĩ biết, chỉ sợ sẽ là hiện trường dư ba, cũng có thể làm cho bọn hắn hồn phi phách tán. Trong một chỗ môn phái nhỏ, vị kia già lọn khổng đại thừa cảnh lão già nhìn xem không còn thận lâu hình ảnh bầu trời, sững sờ tại chỗ. Rất lâu đi qua, hắn mới thở dài một tiếng, đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Hắn tiếng nói vừa ra, lại đột nhiên ngẩng đầu. Nguyên bản khôi phục bầu trời như thường lại phát sinh biến hóa. Trên bầu trời hiện ra từng đóa từng đóa tường vân, có hồng quang đông lại long phượng tiên hạc ở trong mây bay múa, lại có thần trung mộ cổ nhẹ nhàng thoải mái vang lên không ngừng. Nhưng những này động tĩnh mới là bắt đầu. Giống bay phượng múa ở giữa, bầu trời bay xuống thất thải cánh hoa đón gió bay múa. Lão giả tiếp nhận một mảnh cánh hoa, trên mặt lão nhân ban lại trên thời khắc này nhạt một chút. Tổ sư ngài nhìn, khắp núi cây cối thân cảnh đều tại hướng về đại lục trung ương khu vực ưu tiên. Môn phái sơn chủ ở một bên kinh hô. Lão giả lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vừa ngắm nhìn khắp núi cây cối, một bên bấm ngón tay thôi diễn, hồi lâu sau hắn tính ra một loại khả năng, con ngươi tại thời khắc này đột nhiên co vào, đây là thiên địa cùng chúc, đúng nghĩa khắp trốn mừng vui. Đây là chí cường giả đột phá lúc độc tĩnh. Cái kia Diêu Vọng, đột phá. Lao giả tự lẩm bẩm, thôi diễn bên trong hết thảy, đơn giản phá vỡ lẽ thường. Nếu như nói bây giờ ai so với hắn kinh ngạc hơn, vậy khẳng định là Trịnh Huyền. Vị này địa đạo người cầm quyền nhìn xem chung quanh động tĩnh, quát lớn, không có lôi kiếp buông xuống, ngươi dựa vào cái gì đột phá tu vi? Diêu Vọng nhắm mắt đột phá, hoàn toàn ngẩng mặt làm ngơ. Trịnh Huyền lại lần nữa hướng về phía bầu trời hô, thiên đạo, ngươi vì sao không hạ xuống lôi kiếp, ngược lại còn chúc mừng như thế? Thiên đạo cũng là không có phản ứng. Bây giờ phát sinh hết thảy, hoàn toàn phá vỡ Trịnh Huyền biết suy nghĩ, dù là hắn gặp lại mưu tính, lại sao có thể tính tới tình huống như vậy? Nhưng hắn biết, không thể bảo lưu lại, phải liều mạng. Trịnh Huyền cưỡng chế trong lòng chấn kinh, gọi ra sổ sinh tử, đồng thời đem ngón tay cắn nát, muốn tại trên trang giấy viết ra Diêu Vọng hai chữ. nhưng ngón tay vừa mới tiếp xúc đến sổ sinh tử, cái này địa đạo chí bảo liền bắt đầu dễ rủa hoa hoa. Trịnh Huyền làm chuyện đã vượt qua sổ sinh tử quyền hạn, nhảy ra ngũ hành, thoát ly nhân quả. Trịnh Huyền ngón tay cứng đờ, nhìn xem cái kia một bộ áo đỏ, đối phương đã nhảy ra thiên địa bàn cờ. Trịnh Huyền lần thứ nhất tuyệt vọng như vậy, dù là trước đây biết Diêu Vọng là độ kiếp cảnh, hắn cũng không bất lực như vậy. Mặc dù không hiểu vì sao Diêu Vọng có thể đột phá, nhưng Trịnh Huyền biết, bây giờ chính mình liền chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Thiên địa lớn như vậy, nhưng giống như không có chính mình chỗ ẩn thân. Hắn có thể làm, chỉ có cầu nguyện. Cầu nguyện đối phương đột phá thất bại. Chờ đợi là như vậy dày vò, Trịnh Huyền trong 3 ngày 3 đêm, nhưng cảm giác giống như là đi qua 300 năm. Bầu trời tụng định âm thanh còn chưa dừng lại, thất thải cánh hoa bay xuống ở giữa, để cho vốn đã bừa bãi đại địa giành lấy cuộc sống mới. Một quả chồi non từ trong đất chui ra, theo gió nhẹ chập chờn. Trịnh Huyền nhìn xem chồi non, đột nhiên cười, tân sinh hắn mở ra bước chân ở trong không gian xuyên thẳng qua, một lát sau, đi tới một mảnh quen thuộc khu vực, quy nhất hoang trùng. Trịnh Huyền vung tay lên đem màu đen đế vương bào bỏ đi, thay đổi rất lâu không mặc nó sam, tiếp đó xe nhẹ đường quen đi vào Đại Chu quốc cương vực. Trịnh tiên sinh trở về a. Tiểu Phu lại tại ven đường trẻ tuổi, đưa tay lau đi mồ hôi chán, cười hô. Trịnh Huyền chỉ là ân một tiếng. Trịnh tiên sinh, Trịnh tiên sinh, ngài dạy cho chúng ta câu thơ, chúng ta đều nhớ, này liền cong cho ngài nghe. Phu trí, khí chi xoáy a hải tử chạy lên đến đây, hướng bọn hắn sùng bái tiên sinh quét hoang. Đại Chu về sau thì nhìn các ngươi. Trịnh Huyền sờ sờ hải tử đầu, tiếp tục đi đường. Chương 300, một bộ áo đỏ lại lên cao. 2. Chương 300, một bộ áo đỏ lại lên cao. 2. Dọc theo đường đi, giống như mọi khi như vậy, Đại Chu bách tính đều tới chào hỏi. Tiếp đó bọn hắn phát hiện, ngày thường hiền lành cờ chờ chiếu tiên sinh, hôm nay giống như tâm tình không tốt. Trịnh Huyền cách hoàng thành càng ngày càng gần, thân sắc của hắn cũng càng ngày càng kém. Cuối cùng, hắn đi tới cửa hoàng cung, cẩm y liễu vệ đứng ra ngăn cản, thỉnh cờ chờ chiếu chờ, hạ quan cái này liền đi thông chi bệ hạ. Không cần. Trịnh Huyền ngón tay khẽ nhúc đích, toàn bộ Đại Chu người đều bị định tại chỗ. Trịnh Huyền một đường đi một chút xem, phản phất muốn đem hết thảy khắc vào trong đầu. Cuối cùng hắn đi tới mở lấy hoa mai đình viện. Hoa mai là đích thân hắn trồng xuống, đưa cho người thương. Trịnh Huyền bước vào trong viện, đã được như nguyện nhìn thấy An Hương công chúa, đối phương còn duy trì viết chữ tư thế, định ở đó không núp đích. Trên giấy viết một bài tương tư thơ, thấy Trịnh Huyền cơ hồ ngây người, linh hương trên cảnh, đậu khấu đầu cảnh hắn đem tờ giấy kia trường kéo xuống, vô cùng trịnh trọng bỏ vào trong ngực. Tiếp đó, hắn nhìn xem cái kia trương so thế gian tất cả nữ nhân đều dễ nhìn dung mạo, cúi đầu, hôn lên cô nương cái trán. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, Đại Chu vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Trịnh Huyền cũng không quay đầu lại hướng về ngoài viện đi đến, hắn không dám quay đầu, hắn sợ quay đầu liền sẽ không nỡ. Dù là bây giờ đã rất không bỏ được. Vị này Đại Chu cờ chờ chiếu lại đi tới trong ngự thư phòng, tại trong hoàng đế thất tình gieo xuống một đạo vĩnh viễn không thể tổn thương An Hương công chúa cấm chế sau, lúc này mới rời đi. Cuối cùng, hắn đi tới thành trì vùng ngoại ô, tìm được thuộc về mình phân mộ, trực tiếp một chỉ điểm tại mộ bia phía trên. Bằng gỗ bi văn trong nháy mắt hóa thành đầy trời bụi mịn. Cũng là giờ khắc này, toàn bộ Đại Chu tất cả mọi người mới từ trong định thân thuật giải thoát, dân chúng một lần nữa hoạt động, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Tiểu Phu cố gắng bổ tuổi hỏa, bọn nhỏ cầm lấy một bản thi tập đọc hết, chỉ là bọn hắn có chút dụ hoặc, ai, sách này ở đâu ra nha? Hoàng đế tại trong ngự thư phòng phê duyệt gần đây tấu chương, cuối cùng nhìn về phía một tiên liên quan tới trong thành tiên thụ văn án, vuốt râu mà cười, trên trời rơi xuống thần thụ phù hộ ta Đại Chu, thật đáng mừng a. An Hương công chúa ngồi ở bàn phía trước ngửa đầu, nàng nhìn chằm chằm bị người kéo xuống một mảnh trang giấy nhăn lại đầu lông mày, "Ân, ta vừa rồi tại viết chữ, ta đang viết gì tới?" Nàng cứ như vậy suy nghĩ thật lâu rất lâu, lại nhớ không nổi phía trước vì sao muốn viết chữ, chính mình ngày thường có thể phiền đi học. Tính toán, không nghĩ. An Hương công chúa nói như vậy. Chỉ là, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, phản phất có cái gì so sinh mệnh còn quan trọng đồ vật ném đi. An Hương thật là khó chịu, nàng đỡ bàn ngồi xuống ghế, cũng là lúc này, nàng nhìn thấy trên bàn để một bộ hộp cờ. Cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, An Hương mắt con người một chút phát sáng lên, bản công chúa nghĩ tới, ta vừa chắc chắn là nghĩ chụp kỳ phổ tới. Nàng càng nghĩ càng thấy phải chính xác, hướng về phía bên ngoài cung nữ hô, nói cho phụ hoàng, ta muốn học gặp kỳ ngộ, để cho phụ hoàng giúp ta tìm vị lao sư a. Đúng, ta Đại Chu quốc ai đánh cờ lợi hại nhất ta. Vùng ngoại ô, Trịnh Huyền nhẹ nói, gặp lại An Hương. Một khắc đồng hồ sau, tại mọi người nhìn chăm chú lên tiên điệu dị tượng, thảo luận Diêu Vọng là có hay không đột phá lúc, một trong thập đại cấm địa quý nhất hoang trùng cũng đang phát sinh biến hóa. Bao phủ tại quý nhất hoang trùng ngoại vi mê vụ tiêu thất, vốn đã chết mất không một sinh linh trong cấm địa, từng tòa kiến trúc vô căn cứ dựng lên, từng vị bách tính xuất hiện tại các nơi, phảng phất bọn hắn vẫn ở cái này, chưa bao giờ rời đi. Đại Chu quốc tái hiện. Dạng này, Đại Chu liền vĩnh viễn không diệt vong, đáng tiếc không thể chứng kiến quốc gia phồn hoa Trịnh Huyền mặt như tiểu thụy, nào còn có nửa điểm phong đô đại đế bộ dáng. Trong tay hắn nâng một quyển sách, sổ sinh tử bên trên mỗi một trang đều viết Đại Chu vĩnh tồn. Thứ nay về sau, thiên địa bất diệt, Đại Chu không vong. Trịnh Huyền lần nữa mặc vào đế vương phục, trở lại đại chiến chỗ, lần này không còn bởi vì thất bại mà sinh thành tâm tình tiêu cực. Thần sắc hắn bình tĩnh, học đối diện áo đỏ ngồi xếp bằng. Mặt trời lên mặt trăng lặn, sau 7 ngày, thiên địa dị tượng cuối cùng tiêu tan. Diêu Vọng mở mắt ra, toàn bộ thế giới phảng phất đều bởi vì động tác của hắn mà trở nên sáng tỏ mấy phần. Trịnh Huyền từ đang khoanh chân đứng lên, toàn thân dâng lên một cỗ bàng bạc chiến ý, từ Đại Chu quốc diệt vong sau, liền không còn qua thuần túy chiến ý. Diêu Vọng mắt nhìn quy nhất hoang trùng phương hướng, lại mắt nhìn trên tay đối phương sổ sinh tử, cuối cùng nói, ta cho là ngươi sẽ ở trước khi chết hủy đi địa ngục, lôi kéo thiên địa trọng thương, sinh linh chôn cùng. Nói thật có nghĩ qua, nhưng thực tế không cho phép, về sau ngươi sẽ biết. Trịnh Huyền lắc đầu, được làm vua thua làm đặc, Diêu Vọng, mời ngươi một trận chiến này toàn lực ứng phó. Đi. Diêu Vọng gật đầu, một đạo hồng quang lấp lóe. Sau một khắc, một bộ áo đỏ rơi vào đại địa bên trên, hướng về nơi xa rời đi. Trịnh Huyền trôi nổi tại trên không, còn bảo trì động tác lúc trước, một hồi lâu hắn mới tự lẩm bẩm, đây chính là độ kiếp cảnh đệ tứ trọng sao. Phong vi lên, cuốn lấy một đóa hoa mai bay tới, Trịnh Huyền muốn đi đón, ngón tay lại bị mềm mại cánh hoa đụng thành một miệng. Thân thể của hắn tại gió nhẹ tiếp xúc, toàn thân liền bắt đầu vỡ nát, hóa thành từng hạt tia sáng, hồn phi phách tán. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại một tấm viết đầy tương tư trang giấy, đáp lấy gió đuổi theo hoa mai trôi hướng phương xa. Diêu Vọng a Diêu Vọng, ngươi giết ta, cái kia vốn nên đặt ở ta trách nhiệm trên vai, liền đến trên người ngươi. Thiên địa, vạn dân đều chờ đợi ngươi cứu. Ngươi phải nên làm như thế nào lựa chọn? Chương 301, độ kiếp tứ trọng cảnh, 1, chương 301, độ kiếp tứ trọng cảnh, 1, độ kiếp tứ trọng là bực nào quan cảnh? Chính sử bên trên không có ghi chép, giả sử bên trên cũng chỉ có suy đoán to gan, giống như phàm nhân chỉ nguyệt nói từng đoạn phiêu miệu cố sự, mênh mông chúng sinh lại có ai có thể mò được rõ, đạo phải minh đâu. Không có người có thể, dù là Diêu Vọng mình cũng không cách nào hoàn mỹ trình bày. Hắn sở dĩ có thể đem dung nhập tử vong bản nguyên Trịnh Huyền đánh giết, kỳ thực lúc đó nhất kích giết không phải Trịnh Huyền, mà là tử vong bản nguyên. Đây là một loại áp đảo quy tắc phía trên sức mạnh, rất thuần khiết túy hoàn toàn thuộc về Diêu Vọng sức mạnh. Có thể nói như vậy, trước đó hắn có thể làm được là lợi dụng quy tắc, như vậy hiện tại chính là ma diệt quy tắc. Đồng thời, nguyên bản huyền ảo hàng trăm đại đạo tại trong mắt trở nên đơn giản dễ hiểu. Thần thức làm lớn ra gấp 10 có thừa, bây giờ Diêu Vọng đứng tại giải trong An Quốc, liền có thể đem toàn bộ phù phong cương vực hoàn toàn bao phủ. Nếu như lại thêm tự thân di động, thần thức quét xong cả tòa thiên hạ ước chừng chỉ cần một ngày. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, cái này phương so địa cầu lớn vô số lần thiên địa, hơi nhỏ. Tại đánh giết Trịnh Huyền sau, Diêu Vọng liền bắt đầu dùng thần thức càn quét bốn phía, như thế một nén nhang sau, hắn đã rời xa nguyên bản chiến đấu khu vực, đi tới trong một mảnh sa mạc. Là nơi này, Diêu Vọng xác định không có vấn đề sau, đưa ngón trỏ ra, hướng về phía trước người không gian nhẹ nhàng đạch một cái. Xoẹt, không khí như ma bố giống như nước ra, lộ ra đen như mực vết nứt không gian. Hắn đưa cánh tay thăm dò vào tiếp lấy hướng ra phía ngoài kéo một cái, vết nứt không gian vừa đi vừa về run run hai cái, phun ra chín thân ảnh, chính là trước kia bị hắn ném vào trong vết nứt không gian phượng hoàn xào khấu nhất cả người. Hô, cuối cùng đi ra, màu đen tê dại ủi, thật không phải là người ở địa phương. Khấu một miệng lớn hô hấp lấy không khí, dù là hắn cảnh giới này đã không cần hô hấp. Hắn những lời này, nhận được những người khác tán đồng, trong hư không không có phương vị cũng không có vật tham chiếu, có thể làm được không thoát ly đại thiên địa quá xa đã là đại thừa cảnh cực hạn. Tông chủ, cái kia Trịnh Huyền đâu? Diêm Phi đứng bước sau, lên tiếng hỏi thăm. Diêu Vọng nói rõ sự thật, sau đó cũng không để ý kinh hỉ vạn phần mấy người, bỏ lại một câu các ngươi về trước Tam Thanh Phúc Địa, sau đó thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất. Bởi vì nhân thiên là đằng sau bị ném vào vết nứt không gian, nhìn như thời gian không có kém bao lâu, thực tế khoảng cách dù là cách chân trời góc biển cũng rất có thể. Thế là Diêu Vọng lại bắt đầu mới một phen tìm kiếm, nửa ngày sau như thế, hắn tại một mảnh trong rừng rậm nguyên thủy dừng lại. Nhưng lại không phải là bởi vì tìm được nhân thiên, mà là thiên địa tại thời khắc này phát sinh dị biến. Vốn là mùa đông mùa, phía trước vẫn là tuyết trắng mênh mang gió lạnh gào thét, nhưng lúc này bầu trời cái kia luận vào đông lại tỏa hào quang rực rỡ, nhiệt lượng không cố kỵ chút nào chiếu xuống. Nhiệt độ không khí liên tục tăng lên, bất quá một thời gian ngắn công phu, liền để tuyết động hòa tan, đại địa chịu không được kích động, bắt đầu xuất hiện khô nước, cây cối không kịp thích ứng đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao, thân cành mắt trần có thể thấy khô héo. Hết thảy tất cả đều như vậy không tầm thường. Diêu Vọng dò xét bốn phía sau, nhẹ nói, đây chính là Trịnh Huyền nói gánh nặng. Phía trước Trịnh Huyền còn sót lại chi ngôn, Diêu Vọng tự nhiên là nghe được, hắn không có không quan tâm, dọc theo đường đi cũng có qua phỏng đoán trong đó ý tứ, đại khái tổng kết ra chính là tương lai thiên hạ sẽ xuất hiện đại tai nạn, dẫn đến sinh linh đổ thán. Về phần mình đến lúc đó nên lựa chọn như thế nào, Diêu Vọng một phen suy nghĩ sau, cũng có đáp án. Nếu là mình đủ khả năng, vậy liền cứu cũng không sao, hắn dù sao cũng là cá nhân, còn làm không được trơ mắt nhìn xem vô số sinh linh chết thảm dưới mắt. Nhưng nếu như vượt qua bản thân phạm vi năng lực, vậy cũng chỉ có thể bo bo giữ mình. Đương nhiên, đây chỉ là đại khái ý nghĩ, tương lai cụ thể lại là dáng dấp ra sao, cụ thể sẽ gặp phải cái gì, ai còn nói phải chuẩn đâu. Cho nên, lúc này hắn nhìn thiên địa dị biến, ngược lại tâm tình buông lỏng, nếu như đại kiếp chỉ là như vậy, tuy có chút phiền phức, vẫn còn không tính là gì gian nan dường nào sự tình. Chỉ là, khi Diêu Vọng lại qua dâng một nén nhang, đem nhân thiên tử trong vết nứt không gian lôi ra lúc, đối phương một phen lại đưa ra một cái khác đáp án. Vị này Đông Nhạc đại đế đơn giản hỏi ý Trịnh Huyền tình hôm sau, liền đem lực chú ý đặt ở bầu trời cái kia luận hừng hực liệt dương chi bên trên. Không thấy bao lâu, hắn liền quả quyết nói, thiên địa ngày nay đã cùng địa ngục hoàn toàn phù hợp, Trịnh Huyền thân là Phong Đô đại đế, tử vong của hắn dẫn đến địa ngục gần như sụp đổ, từ đó kèm thêm đến dương gian. Diêu Vọng, xác định. Xác định. Nhân thiên gật đầu, sau đó nói, rất rõ ràng, Trịnh Huyền nói thiên địa kiếp nạn cũng không phải là bây giờ. Diêu Vọng ân âm thanh, từ trong tay áo lấy ra một bản màu đen sách, sách bên trên viết ba chữ to sổ sinh tử. Chương 301, độ kiếp tứ trọng cảnh, 2, chương 301, độ kiếp tứ trọng cảnh, 2, chỉ là lúc này sổ sinh tử nhìn xem cũng nát, bên trên bản nguyên chi lực cùng địa ngục thần cách cũng là suy bại không chịu nổi. Diêu Vọng đem sổ sinh tử đưa ra, có biện pháp thay thế Trịnh Huyền, nhập chủ địa ngục sao? Nhân tiên thần sắc nghiêm nghị, không có đi tiếp, Diêu Vọng, ngươi có biết, vật này ý vị như thế nào? Diêu Vọng đáp, đợi một thời gian, lại là một cái độ kiếp tam trọng cùng 18 cái độ kiếp cảnh nhất trọng quyền hành. Nó thực sự quá quý giá, ta vô công bất thụ lộc, nào dám chịu này đại nhân quả. Trước khi đột phá vật này đối với ta còn có chút tác dụng, nhưng là bây giờ đi Diêu Vọng đưa tay bóp, quanh thân đại đạo quy tắc ngay tại bên người cụ hiện, trong đó không thiếu bổn nguyên nhất âm dương, sinh tử chi lực. Nhân tiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Vọng ra tay, thật lâu mới cảm thán nói, ủy thần khó lường, đã vô cùng lý có thể giải. Ân, thu cất đi, không có người so ngươi càng thích hợp nó. Diêu Vọng đem sổ sinh tử ném ra ngoài. Kỳ thực là có chút đáng tiếc, nếu là sổ sinh tử bên trên thần vị có thể để đem linh kế thừa, cuốn sách này đối với hắn liền có tác dụng lớn. Cầm tới sổ sinh tử lúc, Diêu Vọng liền thử qua, đem linh cùng sổ sinh tử bên trên thần vị căn bản là không có cách cùng tồn tại, phản phất đem linh theo một ý nghĩa nào đó, vốn là một loại thần vị. Nhân thiên hết sức trịnh trọng đem ném tới sổ sinh tử tiếp lấy, khắp thiên hạ cũng liền Diêu Vọng có thể không đem cuốn sách này coi ra gì. Diêu Vọng mắt nhìn còn tại khô nước thế giới, hỏi, bao lâu có thể để cho dị biến ngừng? Ta vốn là đời trước luân hồi người sở hữu, ước chừng nửa ngày liền có chuyển biến tốt đẹp, 10 ngày liền có thể khôi phục như thế. Nhân tiên nói đến đây, chuyển thành truyền âm lại nói, điều kiện tiên quyết là đỉnh đầu vị kia không xuất thủ quan hệ. Diêu Vọng thẳng thắn, ngươi nói thiên đạo. Nhân tiên nghe vậy, vô ý thức mắt nhìn bầu trời, đồng thời lộ ra phòng bị thần sắc. Không cần như thế. Diêu Vọng đánh ra một cái búng tay, tại đầu của hắn hậu phương thêm ra một vòng biên quang, đột phá, ta liền cảm nhận được thiên đạo truyền đến thiện ý, nghĩ đến hắn sẽ không phản đối ta nói về hắn a. Diêu Vọng hậu phương biên quang nhìn qua có chút giống Phật tu hợp đạo sau nắm giữ chi vật, chỉ là Phật gia viên quang là màu vàng, bên trong tràn ngập tín ngưỡng cùng hương hỏa chi lực. Mà Diêu Vọng hậu phương viên quang lại là thất thải chi sắc, đậm đà thiên đạo khí hơi thở ở bên trong du đãng. Nhân tiên lúc đó liền trừng to mắt, đây là thiên đạo quang luận. Vật này tại thiên đạo còn có lý trí lúc, ta từng nghe hắn nói qua, cũng là hắn hứa hẹn cho chúng ta cuối cùng ca ngợi, đáng tiếc mãi đến hắn không còn ý thức, chúng ta mấy vị trí cao thần cũng chưa từng gặp vật này xuất hiện. Lớn như thế thiện ý sao? Diêu Vọng ngẩng đầu nhìn trời. Nhân tiên cách gần mấy bước, quan sát tỉ mỉ thiên đạo quan luận, biết đến càng nhiều, vị này Đông Nhạc thần linh thì càng nghi hoặc. Thái Thánh trước kia nổi điên mới đưa đến thiên đạo thần trí phá thoái, có thể theo như tình huống bây giờ đến xem, giống như chuyện phát sinh năm đó, còn không hết đơn giản như vậy. Giang giác, một gốc cổ thụ che trời chịu không được khí hậu biến hóa cắt thành một nửa. Nhân tiên không nghĩ nhiều nữa, chắp tay nói, ta đi trước địa ngục dung luyện sổ sinh tử. Ân, sau đó thời gian, ta sẽ ở Tam Thanh Phúc Địa củng cố tu vi, nếu có chuyện quan trọng có thể tới tìm ta. Cũng chỉ có một chuyện không rõ. Nói, 18 tầng địa ngục thần cách phân chia như thế nào? Ngươi quay đầu lại hỏi hỏi Hồ Vi bọn hắn à, xem bọn hắn ý nguyện như thế nào, dù sao nhập thần kỳ chi thân, có nhiều thứ hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ bị ướt thuốc, điểm ấy ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều hiểu. Đầu chỉ biết rõ. Lòng người bàng hoàng nửa ngày sau, thường hực liệt nhật không trong mây tầng, một hồi gió nhẹ từ thiên nam thổi tới địa bắc, tuyên cáo thiên thai kết thúc. Cái này nửa ngày mặc dù tạo thành rất nhiều ảnh hưởng, nhưng còn tại các quốc gia phạm vi chịu đựng, triều đình ban xuống mệnh lệnh trọng chỉnh sau, chúng sinh lại khôi phục ngày xưa tiết tấu. Duy nhất khác nhau, có lẽ cũng chỉ có người người tất cả đàm luận, chúng sinh tất cả nói vị kia áo đỏ. Đối với phàm nhân mà nói, đây là trà dư tiểu hậu lời nói kích nổ, thậm chí rất nhiều người cho là tiên nhân đều là uy năng như vậy. Một chút hiểu lầm ngôn ngữ nói ra, doa đến bị nâng lên tiên nhân nhóm người người khoát tay giảng giải. So với phàm nhân mà nói, những người tu đạo này là đánh đáy lòng sợ cái kia gọi Diêu Vọng nam nhân. Trận kia thiên hạ đều biết chiến đấu, mặc dù bọn hắn không thấy kết cục như thế nào, nhưng đột phá người là ai tất cả mọi người rõ rành rành, sau đó xuất hiện tường vân hồng trung, kỳ thực đã biểu thị ai là người thắng, cái này cũng không khó khăn đoán. Suy đoán ra chiến đấu kết quả sau, các tu sĩ dùng cái mông suy nghĩ đều hiểu, lui về phía sau cả tòa thiên hạ, sợ là không có người có thể đỡ nổi vị kia áo đỏ, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Các tu sĩ chỉ có thể cầu nguyện, Diêu Vọng tiền bối nhất tâm hướng đạo, đối với thống nhất thiên hạ đồng thời không có hứng thú gì. Kỳ thực ý nghĩ này cũng không sai, ít nhất Diêu Vọng trở lại Tam Thanh Phúc Địa sau, đích thật là nghĩ như vậy. Mãi đến sau 3 năm. Chương 302, 1, thời đại nhiều, thời gian đổi, xuân sầu thu tứ biết gì hạn. Thấm thoát tuyết nguyệt, lại là 3 năm đông đi xuân đến. Để cho tu sĩ lo lắng để phòng áo đỏ đại ma đầu không còn động tĩnh, Phù Phong quốc đại quân đẩy song khu vực đông nam cũng theo đó dừng bước. Bình tĩnh niên đại tựa như liền lại tới như vậy. Mặt trời lặn tràn ngập uy, chân trời trong suốt tinh. Nguyệt quang chậm, có chút rảnh rỗi, có chút lười, mênh mông chúng sinh tại trong một ly trà hao mòn hết toàn bộ hoàng hôn, tại nửa cái trong ngộng ngắm sao đầy trời. Tam Thanh Phúc Địa lại thêm ra mấy gian phòng. Trương Nhạ Thường đã được như nguyện trở thành sơn môn cung phụng, Diêm Phi 5 người chữa khỏi vết thương sau, chọn một có thể nhìn ra xa đến Ngọc Đài sân chỗ, xây nhà mà ở, Phượng Hoàn Sào 3 năm này cũng không lại rời đi, yêu nhất sự tình chính là cùng Phương Ấu Khanh đấu võ mồm, tức giận đến cái sau lúc nào cũng nửa đêm gõ vang Thẩm Linh cánh cửa, nói ra cô nương ra tâm sự. Phương Ấu Khanh thỉnh thoảng còn muốn đi phiền phía dưới Tô Linh Lực để cho hắn giúp đỡ cùng một chỗ trợ trận, không có cách nào, cái kia đáng giận lao phượng hoàng thế mà đối với tiểu nha đầu này đặc biệt cưng chiều. Hứa Yến Thanh sinh ý tại Phù Phong quốc toàn lực ủng hộ phía dưới, nhanh chóng thay thế Linh ra rất nhiều sản nghiệp, nghiễm nhiên trở thành thiên hạ lại một chỗ tài lực hùng hậu thế lực, hàng năm phản hồi đến Tam Thanh Phúc Điệu tiên ra nhiều tiền không kể xiết, ít nhất không cần Diêu Vọng ra ngoài hóa duyên. Vui vẻ nhất vẫn là cầu an cái này chỉ hùng yêu, gia hỏa này hôm nay xuống biển bắt cá, ngày mai vào rừng lấy ra tổ ong, thời gian trải qua quên cả trời đất. Chỉ có Ngưu Khanh Chi nhiếp nghiễn bạch nhạc tác dung trang thanh trúc không biết ngày đêm tu luyện, bốn vị đem linh bởi vì lần trước giúp không được gì, áp lực thực sự quá lớn, cũng may bọn hắn tiến độ tu luyện cực nhanh, cuối cùng có cái hy vọng. Nhân tiên tiếp quản địa ngục trở thành phong đô đại đế quá trình, so trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều, cũng không biết là bản thân phù hợp, vẫn là thiên đạo xem ở Diêu Vọng trên mặt mũi, thuận nước đẩy thuyền. 3 năm này trong lúc đó, hắn tới qua một lần Tam Thanh Phúc Địa, làm 2 chuyện. Thứ nhất, hỏi thăm Phúc Địa đám người, ai muốn thành cái kia 18 tầng địa ngục Diêm Vương, đồng thời nói rõ ưu khuyết điểm. Đại gia đi qua sau khi nghĩ cả kẽ, cũng không vừa ra được mời, ít nhất tạm thời không có người đồng ý, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì nhập chủ địa ngục sau, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều phải tại Diêm Vương điện ở lại, quá mức hao mòn hết âm. Phương Hoàn Sào tự do đã quen, Phương Ấu Khanh chịu không nổi buồn đẻ, Thẩm Linh sớm đã đem suốt đời mục tiêu đặt ở trên xử lý hảo Tam Thanh Phúc Địa, tất nhiên là sẽ không đồng ý, những người còn lại cũng đều có các lý do, dưới tình huống tài nguyên công pháp cũng không thiếu, bọn hắn đối với tu luyện coi như có chút lòng tin, mặc dù không nhất định chắc chắn có thể đến độ kiếp, nhưng cũng có thể nói một cái hợp thể có hy vọng, đại thừa có hy vọng. Đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, tạo thành cái này thông tiên chi lộ, thế mà đến tình cảnh không đưa ra tay, mỗi lần nói về chuyện này, Trang Thanh Trúc đều biết thở dài thở ngắn. Một chuyện không thành, Nhân Tiên cũng không miễn cưỡng, lại đi tới Ngọc Đài Sơn nơi chân núi, đồng thời câu ra một mảnh thải hạ, lời thuyết minh minh do. Thì ra à, là hắn phát hiện Phong Đô giới đại điện, thế mà chấn áp một tia khí linh tà phiến, cũng chính là cái kia phiến thải hạ, liền tới hỏi thăm Diêu Vọng. Diêu Vọng cảm giác một lát sau, trong nháy mắt đã biết khí linh tàn phiến lai lịch, lại là cái kia Phật gia thánh địa linh trí tư duy. Lại thêm Trang Thanh Trúc trước kia miêu tả, hắn đâu còn không biết những cái kia nhắm vào mình thánh địa chiếu lệnh là như thế nào tới. Thời sau khi tự hỏi, Diêu Vọng đem thải hà bên trong phong ấn giải trừ, thải hà dựa vào bản năng hướng Phật gia thánh địa mau chóng đuổi theo. 2 chuyện làm xong, Nhân Thiên liền vội vàng trở lại địa ngục, tiếp tục củng cố lục đạo luân hồi. Mà Diêu Vọng tiếp tục ngồi bất động, củng cố vừa đột phá tu vi. Mãi đến hôm nay, Ngọc Đài đỉnh núi phong nhỏ, ngồi bất động 3 năm Diêu Vọng chậm rãi mở mắt ra. Lần này mở mắt không có gây nên bất kỳ biến hóa nào, không còn giống vừa đột phá lúc như vậy, chỉ là dương mi mắt động tác, liền để thiên địa sáng lên. Nhưng cái này cũng đang lợi thuyết minh, hắn đã có thể nắm giữ tự thân tu vi, có thể làm được khí không lộ ra ngoài, đây là tiến bộ rất lớn. Như vậy sau đó muốn làm chuyện, chia làm 2 cái, độ kiếp, hợp đạo. Diêu Vọng nói như vậy, chẳng qua là cho lẽ thường khác biệt, hắn bây giờ ngược lại là độ kiếp dễ dàng, hợp đạo khó khăn. Từ bước vào độ kiếp tứ trọng ngày đó trở đi, Diêu Vọng cũng rất có lòng tin vượt qua lần sau lối kiếp. Đến nỗi hợp đạo, khó thì khó tại lựa chọn quá nhiều, phù hợp đến độ không tính số ít, để cho Diêu Vọng thều hoa mắt. Dù sao đây chính là hạ quyết định liền không sửa đổi được sự tình, lại thêm bây giờ thực lực đã đủ, coi như thiên đạo ghim hắn cũng không phải quá sợ, vì vậy cũng chỉ có thể đem hợp đạo tạm thời mắc cạn. Bất quá nói lên thiên đạo, Diêu Vọng hắn thực vẫn còn có chút nghi ngờ. Chương 302, 2, thiên đạo có chút quá yếu. Cái này yếu, không phải tương đương với tu sĩ, thậm chí không phải đối với Diêu Vọng, mà là đối với mọi người trong ấn tượng thiên đạo tới nhìn. Dù sao, thiên hạ có như thế cường đại cựu trọng thiên kiếp, xem như khai quản lôi kiếp thiên đạo, ít nhất cũng nên cùng trời kiếp ngang nhau tầng độ mới đúng. Nhưng hiện thực là, bây giờ chính mình đột phá đến độ kiếp tứ trọng, thiên đạo thế mà chủ động lấy lòng che chở, cái này thực sự có chút không phù hợp logic. Đối với chuyện này, Diêu Vọng cũng hỏi qua Nhân Thiên, nhưng đối phương cũng không rõ ràng, vì vậy chỉ có thể coi như không có gì. Khoảng cách thiên kiếp buông xuống, còn có ước chừng 40 năm, đầy đủ chuẩn bị. Cái gọi là chuẩn bị, chính là tiết khí, cùng với càng nhiều đem linh, đến nỗi đem tu vi đột phá đến đệ tứ trọng đỉnh phong, dưới mắt xem ra thời gian là không đủ. Diêu Vọng từ đang khoanh chân đứng dậy, nói đến đã lâu không có nhàn nhã uống rượu, hắn giơ tay kéo ra hổ lô rượu. Chỉ là, đều không đợi Diêu Vọng phẩm hơn mấy miệng, đầu hắn hậu phương liền tự động xuất hiện cái kia thiên đạo vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng bên trong thất thải quang mang dù đã nhanh chóng, giống như đang kể cái gì gấp gáp sự tình. Diêu Vọng cảm ứng một phen sau, từng bước đi rời khỏi mở Tam Thanh Phúc Địa, thân hình tại trong không gian bình chướng chớp liên tục, rất nhanh liền xuất hiện tại một chỗ trong sa mạc. Ở đây đã là thiên hạ biên giác chi địa, cắt vàng quần quận, hoang vu dân cư, liền yêu thú động vật đều không muốn chỉ biết tới đất cằn sỏi đá. Nhưng chính là ở đây, đang có một vòng bận bẹo không gian vòng xoáy thông đạo tạo ra. Diêu Vọng đứng lơ lửng giữa không trung, đánh giá vòng xoáy, thần sắc một chút nghiêm túc lên. Bởi vì này vòng xoáy thông đạo cũng không phải là không gian bận bẹo tạo thành, mà là thời gian, cực lớn phạm vi thời gian thay đổi, dẫn đến thời gian trường hà dung chuyển, từ đó tạo thành chỗ này thời gian vòng xoáy. Trẻ tuổi giọng nam vang lên, một cái người mặc quần áo thư sinh mặt trắng hậu sinh xuất hiện, hắn hơi hơi chắc tay, nho ra thánh địa khí linh, gặp qua thái thánh. Hắn tiếng nói vừa ra, lại có một đạo quang ảnh hình dáng xuất hiện, đạo ra thánh địa khí linh, gặp qua thái thánh. Diêu Vọng dò xét phía dưới bạch diện thư sinh, sau đó hướng về phía bạch ngọc kinh khí linh hỏi, ngươi có thể rời đi thánh địa. Hồi bẩm thái thánh, theo đạo tổ quy định, thiên hạ đại kiếp thời điểm, ta có thể khôi phục một chút nhân tính, tự làm quyết định như thế nào sống yên phận. Tiểu sinh cũng là như thế. Đạo gia khí linh sau khi nói xong, nho gia khí linh nói tiếp. Diêu Vọng lại hỏi, thiên đạo thông chi các ngươi tới. Đúng vậy. Bởi vì này thời gian vòng xoáy. Nói đến ta còn rất ít gặp qua vật này. Thái thánh có chỗ không biết, thời gian trường hà là thiên đạo ranh giới cuối cùng, là hắn gắt gao trông coi chỗ, ổn định trình độ hoàn toàn không phải hư không có thể so sánh, không những khác biệt thủ đoạn hoặc là thiên đạo cho phép, tất nhiên là không thể nhận ra này vòng xoáy. Cái kia, cái này luận vòng xoáy là hắn cho phép, vẫn là thủ đoạn đặc thù. Diêu Vọng chỉ vào trước mặt động tĩnh càng mở rộng vòng xoáy hỏi. Đạo gia khí linh đáp, cả hai đều có. Cũng là lúc này, vòng xoáy bên trong đột có vịnh kinh âm thanh truyền ra, chỉ là vịnh kinh tiếng người âm khàn khàn, ngữ tốc lại cực nhanh, cả hai chung vào một chỗ, để cho vốn nên to thật lớn Phật kinh đã biến thành tạc âm. Đúng. Bát Đạt Ma, chấn nhiều cuối cùng nhi, thuyên lại nhảy hồng. Âm thanh truyền ra sau, trong sa mạc đất cắt bắt đầu cấp tốc run run, phản phất muốn sống lại đồng dạng. Này khí tức có chút quen thuộc, Diêu Vọng quan sát bốn phía, có chút giống Ninh Gia chỗ kia trong hồ nước quái vật khí tức. Nhanh, phong bế thời gian vòng xoáy. Lại có âm thanh từ trong vòng xoáy vang lên. Diêu Vọng kêu đi ra tên người chữ Vô Đạo. Lúc này Vô Đạo cả xa ra rất nhiều lỗ lớn, đỉnh đầu đạo ra như ý quan càng là không biết đi đâu, tóc hai bù xù xung ra, thần sắc mỏi mệt. Vô Đạo chớp mắt liền xông ra vòng xoáy, Diêu Vọng thân hình hơi hơi lóe lên, nhường ra một lối đi. Khi Vô Đạo thời gian rời đi vòng xoáy trong nháy mắt, bầu trời liền vang lên trung cổ âm thanh, chợt có cột sáng bảy màu thẳng tắp đập về phía vòng xoáy. Hai tên thánh địa khí linh cũng vào lúc này ra tay, trợ giúp cột sáng phong ấn thời gian vòng xoáy. Vô Đạo miệng lớn thở dốc hơi tỉnh lại một hơi sau, hắn mới có thời gian dò xét thân ở chỗ nào. Khi phát hiện Diêu Vọng tại lúc, trong nháy mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc, Diêu đạo hữu phiền phức hỗ trợ lắng lại thời gian trường hạ, có đại gia hỏa đổi tới. Diêu Vọng đưa tay đặt tại trên thời gian vòng xoáy, đồng thời hỏi, đại gia hỏa, phản cùng hôm đó đáy hồ quái vật có cùng một gốc, nhưng gia hỏa này phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhất định không thể để cho hắn buông xuống. Nếu là phủ xuống đâu? Cái kia, cả tòa thiên hạ đều biết giống phía dưới như thế, đến lúc đó thương thiên tức tử. Vô Đạo chỉ xuống mặt đất, trong sa mạc hạt cát lẫn nhau quanh ở cùng một chỗ, giống như là từng cái cực lớn màu vàng cụ trùng, đồng phát ra khó nghe tê tê âm thanh, phản phất đang cùng vòng xoáy bên trong Phật âm thanh hô ứng. Cho nên, đây chính là Trịnh Huyền nói đại thai sao? Trịnh Huyền, Vô Đạo trong lòng có dự cảm không tốt sinh ra. Diêu Vọng lại hỏi, bên trong bô niệm không ngừng ra hỏa, tới mấy cái? Liên một cái. Vô Đạo vô ý thức trả lời, tiếp lấy vội vàng bổ sung, người đến chính là 13 thủy thần một trong. Căn bản vốn không là Ninh Gia đáy hồ loại kia tốt ghép, không thể địch lại. Đã hiểu. Diêu Vọng bàn tay thời gian rời đi vòng xoáy, đội vàng Phật kinh âm thanh mất đi che đậy trở nên càng thêm đông đúc. Tiếp đó, một bộ áo đỏ xuề bàn tay ra, sau lưng tiên kiếm rơi vào trong tay của hắn. Diêu Vọng cứ như vậy rút kiếm, tại Vô Đạo trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp bước vào thời gian vòng xoáy. Chương 303, thời gian trường hạ, 1, chương 303, thời gian trường hạ, 1, xưa nay vạn sự chạy về hướng đông thủy, trên dưới ngàn tuổi, không lúc nào không thay đổi, vô sự không thay đổi. Mọi người đều biết nhật nguyệt thay đổi thời gian trôi qua, lại không biết cái gì là thời gian, cái gì là thời gian. Nho ra có người thành đạt xây bóng mặt trời đã định với nguyệt, đem thời gian hơi cụ tượng hóa một chút, nhưng đó là thời gian bản chất sao? Rõ ràng không phải. Dù là Diêu Vọng bị này người địa cầu, đối với thời gian lý giải, kỳ thực vẫn là trừu tượng, có lẽ nó vốn nên là trừu tượng mơ hồ lại có mặt ở khắp nơi sự vật. Thời không, Diêu Vọng tại trong vết nứt không gian dù đã qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua thời gian. Mãi đến hôm nay, hắn mới biết thời gian bị thiên đạo toàn lực che đậy, mà thời gian thật đúng là một con sông. Một đầu hiện ra huỳnh quang điểm điểm, chậm chạp chảy xuôi, vĩnh viễn không dừng lại sông. Bầu trời nơi này là màu trắng, đại địa là thanh sắc. Diêu Vọng lơ lửng giữa không trung nhìn lại, tựa như đặt mình vào mênh mông thảo nguyên đồng dạng, tại cái này thảo nguyên lên, một đầu rõ ràng triệt để nước sông thẳng tắp chảy xuôi. Khi hắn giảm xuống thân hình tới gần mặt đất, mới phát hiện thảo nguyên đi đâu có cỏ xanh, cái gọi là thanh sắc bất quá là từng cây thanh sắc phát quang. Phát quang bên trong chiếu phim lấy từng đoạn cố sự, cách thời gian trường hà càng gần, phát quang cùng cố sự cũng liền càng dài. Diêu Vọng tới đến trên mặt nước, khom lưng gốc lên một vũng nước sông, bàn tay truyền đến xúc cảm có chút giống thủy ngân, mười phần sền sệt. Hắn muốn sử dụng pháp thuật đem nước sông thu hồi, nhưng lại ngược lại kích thích nước sông, ở lòng bàn tay trượt đi, một lần nữa rơi vào trong sông, hướng về nơi xa chạy tới. Diêu Vọng còn phát hiện nơi này một cái đặc tính, hắn rõ ràng không có bay về phía trước, nhưng thân hình lại vẫn luôn tại hướng về phía trước phiêu động, loại này phiêu động cùng nước sông trôi qua tốc độ không sai biệt lắm, vô thanh vô tức. Điệp nha hắn, ông, Mã Hạ Bở có thể thì, gọi tạm tắt mắt, rất điệp. Dồn dập Phật âm thanh càng tới gần. Diêu Vọng nhìn về phía Hạ Du, 13 thủy thần, cùng Vô Đạo một dạng, có thể vượt qua thời gian trường hà mà bị thời gian ăn mòn. Đối phương là làm được bằng cách nào đâu? Là dựa vào đại lượng thọ nguyên vẫn là đặc biệt bí pháp? Diêu Vọng cảm thấy rất hứng thú. Hắn liền như vậy nắm lấy Ngọc Lan kiếm, đứng ở thời gian trường hà, ngăn trở đường đi. Theo thời gian trôi qua, bên hai Phật âm thanh càng thêm kịch liệt, đột nhiên, Diêu Vọng thức hải bên trong, viên kia tỷ trương không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mà xoay tròn. Tóc trắng áo đỏ, mi tâm ý tấn ký lấp loé không ngừng, lại chiếu lên thời gian trường hà đều nổi lên huyết sắc. Cũng là cái này nấy mắt, bên kia vịnh kinh âm thanh im bặt mà dừng, tùy theo mà đến là một đạo nhẹ đều, cuối cùng gió êm sóng lặng, vừa không Phật âm thanh cũng không tiếng nói chuyện. Khi Diêu Vọng cho là đối phương rút đi lúc, một cố vui vẻ cảm giác từ Hạ Du vào tới, tốc độ so với trước kia nhanh lên đầu chỉ nửa điểm. Vô Đạo trong miệng thủy thần đều chưa đến, thánh khiết Phật quang liền trước tiên đập vào tầm mắt, Phật quang từ đường chân trời dâng lên, phủ chiếu bát phương, giống như tân sinh mặt trời mới mọc. Phật quang chi thánh khiết vượt qua Diêu Vọng trước đó thấy qua bất luận cái gì Phật tu, chỉ là đối phương hình dạng lại quỷ dị tới cực điểm. Người đến thân thể khổng lồ, chân đạp đại địa đầu đội bầu trời, hắn không có ngũ quan, khuôn mặt bằng phẳng giống vừa rèn luyện đi ra ngoài mặt kính, Diêu Vọng lại từ đối phương tấm gương kia một dạng khuôn mặt bên trong, nhìn thấy chính mình. Bên trong mình đang cười, lộ ra hai hàng răng cửa, cái này khiến Diêu Vọng lông mày đột nhiên nhíu một cái. Đồng thời, cái này thủy thần cũng không có cánh tay, thay vào đó là một cây căn xúc tu như bạch tuộc, cuối cùng cũng không phải rắc hút, mà là nắm nuốt Phật ấn ngũ chỉ, phô thiên cái địa Phật quang chính là từ trên từng đôi Phật thủ này hiện ra. Theo càng kéo càng gần, đối phương khuôn mặt bên trong chính mình liền cười càng thêm vui vẻ, khác biệt duy nhất cũng chỉ có mi tâm cái kia ít đơn ký, đối phương không có. Diêu Vọng còn rõ ràng nhìn thấy, bên trong chính mình khỏe miệng đã khoa trương nứt đến bên hai, nheo lại mắt cười bên trong, là đỏ thâm tia sáng. Ông! nặng nghề Phật hiệu bị ra, thủy thần thân thể một chút thu nhỏ, biến thành người bình thường độ cao. Diêu Vọng lần thứ nhất tại trên thời gian trường hà chiến đấu, có chút đắn đo khó định khoảng cách, liền không có trước tiên ra tay. Mà tướng mạo này quỷ dị thủy thần hoàn toàn không có để ý, trên người hắn xúc tu vừa đi vừa về vũ động, âm thanh là từ trong bụng truyền ra, lao bằng hữu, ta rất thích bộ dáng bây giờ của ngươi, ha ha ha. Diêu Vọng chân mày nhíu chặt hơn, ngươi là ai? Thủy thần phảng phất không nghe thấy, lẩm bẩm, nhanh, nhanh, phá kén chúng sinh, phá kén chúng sinh, ha ha ha, phá kén chúng sinh đi giả thần giả quỷ. Trong cơ thể của Diêu Vọng kim phổi chi lực cổ động, ngón tay chống đỡ tại kiếm đốc kiếm phía trên, từ trái đến phải hướng về phía trước vạch ra một đạo hắc kim kiếm mang. Kiếm mang cũng không bay ra bao xa, liền một chút tiêu thất, phảng phất chìm vào trong thời gian. Thủy thần bằng phẳng khuôn mặt bên trong Diêu Vọng cười phía trước ngựa sau lật, đúng rồi, mạnh liền đúng rồi. Diêu Vọng mắt con ngươi híp lại, học mới vừa rồi vậy, lần nữa vung ra một kiếm này kiếm khí bay ra khoảng cách ngắn hơn, nhưng hắn vẫn nhẹ nói, thời gian bên trong không có không gian khái niệm sao? Hiểu rồi. Thủy kiếm, 13. Diêu Vọng giơ lên tiên kiếm đâm về phía trước một cái, lần này không có bất kỳ cái gì kiếm mang bay ra. Nhưng mà, Thủy thần đột nhiên bịnh ra một câu Phật hiệu, đồng thời ngã về phía sau, chỉ là hắn vẫn là chậm. Chương 303, thời gian trường hạ, 2, chương 303, thời gian trường hạ, 2, một vòng rực rỡ kiếm mang đột ngột xuất hiện tại chỗ của hắn, chợt hết thảy mà qua, Phật quang muốn hộ chủ, nhưng lại không địch lại kiếm mang sắc bén, hắc kim kiếm khí hết thảy mà qua. Phù phù. Một khoảng không có ngũ quan đầu người rơi vào trong nước, trên mặt in Diêu Vọng cũng vào lúc này tiêu thất. Diêu Vọng chỉ cảm thấy toàn thân đều phải thoải mái rất nhiều, đồng thời thầm kinh hãi, đối phương đây là thủ đoạn gì, căn bản là không có pháp lực ba động, lại có thể cách thời gian trường hạ ảnh hưởng đến độ kiếp tứ trọng chính mình. Nếu đổi lại đại thiên địa những người khác, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ tâm thần sụp đổ, dù là còn có thể bảo trì thanh tỉnh, chiến lực ít nhất cũng phải hạ xuống hơn phân nửa. Thật tốt, bảo trì lại, chính là như vậy bảo trì lại. Không còn thủ cấp thủy thần đồng thời không chết đi, hắn ngược lại điên cuồng cười to, đồng thời thân hình lóe lên hướng về đầu người rơi xuống nước sông kín đáo đi tới. Diêu Vọng không có đi truy, không phải là không muốn, mà là làm không được, hắn có loại dự cảm, chính mình phạm là một bước đi ra, thời gian liền sẽ lập tức tác dụng trên người mình, thiên kiếp cũng ngay lập tức sẽ buông xuống. Mặc dù treo lên Phật quang, nhưng lại không phải Phật đạo nho bất luận cái gì một nhà chiến đấu thủ đoạn. Thậm chí cảm giác không giống Tam Thiên Đại Đạo Diêu Vọng lẩm bẩm, đồng thời nhìn về phía lòng bàn chân, không kịp chờ đợi hướng về thời gian vòng xoáy trầm xuống. Một nén nhang sau, đại thiên địa trong sa mạc. Vô Đạo vốn đang điều dưỡng thương thế, nhìn thấy cái kia một bộ áo đỏ đi ra sau, cả người hắn cơ hồ là bắn lên, Diêu đạo hữu, chúng ta đồng loạt ra tay phong bế vòng xoáy. Diêu Vọng từng bước đi ra, rơi vào phụ cận hỏi, cùng ta nói một chút cái kia thủy thần. Ngươi nhìn thấy thủy thần? Ân. Nhanh phong bế thất tình lục dụng, tự kiểm thân thức, chớ có bị hắn lây nhiễm. Vô Đạo vội vàng hô to, hoàn toàn không có lần thứ nhất gặp mặt lúc loại kia đạm nhiên. Diêu Vọng gặp hình dáng, cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa, nghiêm túc liếc nhìn một lần tự thân trạng thái, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới nói lần nữa, không có vấn đề. Đây chính là 13 vị thủy thần một trong a. Sư tôn ta như vậy mạnh, đều không phải là đối thủ của bọn họ, Vô Đạo còn không chịu tin. Diêu Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi có che chở thần thức vô thượng tiên khí? Sợ Diêu Vọng không hiểu, Vô Đạo giải thích tiếp, không phải phổ thông tiên khí, phải là thánh địa khí linh loại kia cấp bậc. Không có. Diêu Vọng tức đáp, đến nỗi mi tâm viên kia tỷ trường, hắn không định nói cho bất luận kẻ nào. Làm sao có thể Vô Đạo tự lẩm bẩm, bất quá rất nhanh lại phản ứng lại cái gì mới là chuyện khẩn yếu, trước tiên đem thời gian vòng xoáy phong ấn, miễn cho đại địch xâm lấn. Diêu Vọng khoát khoát tay, không cần, ngươi nói cái kia thủy thần bị ta chém tới đầu người, trốn. Vô Đạo hóa đá tại chỗ. Đạo gia khí linh cũng không quá lý giải, hỏi, ngươi vì cái gì kinh ngạc như thế? Thái Thánh bây giờ chính là độ kiếp tứ trọng, làm đến bất cứ chuyện gì cũng không tính là khoa trương à, dù là cái kia thủy thần rất mạnh. Vô Đạo trọng trọng lắc đầu, ta chưa từng nghe nói qua thủy thần thụ thương. Hắn nói chuyện, lại rút ngắn mấy bước khoảng cách, khuôn mặt cơ hồ muốn dán tại Diêu Vọng trên mặt. Bang. Diêu Vọng lui lại nửa bước, tiên kiếm đi theo vẹt đều, sắc ý hiện lên này mới khiến Vô Đạo dừng bước lại. Diêu Vọng xoa xoa mi tâm, dẫn đầu hỏi, cái kia thủy thần bảo ta lão bằng hữu là chuyện gì xảy ra? Lão bằng hữu? Không có khả năng. Những tên kia cũng không phải là bình thường sinh linh, nói gì lão bằng hữu nói chuyện. Vô Đạo chém đinh chặt sắt, đồng thời giảng giải 13 thủy thần đại biểu cho thất tình lục dục, trong đó lôi muốn một mạch nam hiểu nhất lấy hoang luôn mê hoặc nhân tâm, Diêu đạo hữu chớ có coi là thật. Đúng, ngươi nhìn thấy là vị nào thủy thần? Ta trốn được cấp bách, căn bản không dám đi cảm giác đối phương. Toàn thân xúc tu, khuôn mặt bằng phẳng, bên trong có cái ta. Ngươi tại trong hắn khuôn mặt lúc, có phải hay không đang cười? Ân. Đó là trưởng quản vui một trong mạch thủy thần. Hắn lúc nào cũng yêu lấy lời bớ vẫn dọa người. Vô Đạo xoa cái cằm suy xét hồi lâu, cuối cùng lại chỉ có thể ai thán một tiếng, địch nhân hay là quá quỷ dị, chúng ta quá nhiều chuyện đều chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Ai? Ngay sau đó, Vô Đạo mười phần đột nhiên quỳ rạp xuống đất, túi đầu hô, Diêu đạo hữu, bây giờ Trịnh Huyền đã chết, ta chỉ có thể cầu ngươi mau cứu phương thiên địa này, mau cứu bên ngông thương sinh. Nói cho ta nghe một chút chuyện gì xảy ra a. Hảo. Vô Đạo kích động và phần, đồng thời nhìn về phía hai vị thánh địa khí linh, bây giờ cũng không cần thiết lừa gạt các ngươi, cùng một chỗ nghe đi. Chương 304, tương lai bí mật, 1, chương 304, tương lai bí mật, 1, từ từ các bảng, vô biên mà khổng lồ dưới bầu trời, chỉ có bốn đạo nhỏ bé thân ảnh. Bốn phía buồn kẻ rất, ngay cả bao cát tại thời khắc này đều không muốn quá nhiều chiếu cố, Vô Đạo kể rõ âm thanh liền càng thêm rõ ràng. Ta, đến từ 100 năm sau. Liên cùng bây giờ một dạng, cái kia vốn nên là một cái phồn hoa thịnh vượng niên đại. Có một ngày, 13 đạo vòng xoáy tại thiên địa các nơi tạo ra, các tu sĩ ngay từ đầu còn tưởng rằng là bí bảo như thế, mãi đến vô số quái vật từ trong vòng xoáy tuôn ra. Bọn chúng nhục thân không mạnh, thậm chí pháp lực cũng không bằng chúng ta, nhưng chúng nó có thể ảnh hưởng tâm trí, dùng sư tôn ta mà nói, đây là thần hồn ô nhiễm. Chúng ta gọi những quái vật này vì phản đại chiến cứ như vậy văng rồi, ngay từ đầu chúng ta còn có ưu thế, nhưng theo thời gian chiến đấu càng ngày càng lâu, bị ô nhiễm tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, trong bất chi bất giác, phản tướng chúng ta thiên địa đánh thành bọn hắn sân nhà. Nhân loại cùng yêu tộc trước nay chưa có đoàn kết, đại gia không còn phân cái gì sắc tà bảng công đức bảng, liền lúc đó tôi cường phong đô đại đế, cũng chính là Trịnh Huyền đều thân tham chiến, tiếp đó vô đạo nói đến đây thần sắc thương xót, tiếp đó, tự xưng 13 thủy thần gia hỏa xuất hiện, dù là chỉ 6 tên, vẫn là làm người tuyệt vọng sức mạnh, vận khí tốt cường giả còn có thể chết trận, vận khí kém trực tiếp bị ô nhiễm thần hồn, trở thành mới phản. Vẫn còn tồn tại sinh linh 10 không còn một, chúng ta bị buộc đến thiên ngâu chi địa, kéo dài hơi tàn. Thắng lợi sắp đến, phản cũng không lại tiến công, bọn hắn hô to thương thiên đã chết. Hoàng Thiên đương lập đem thiên hạ phần lớn khu vực chiếm lĩnh. Mãi đến khi đó, chúng ta mới biết được, thì ra chúng ta chỗ thiên địa gọi thương thiên, mà xâm lấn giả đến từ Hoàng Thiên. Nhân loại liền như vậy đã trải qua trăm năm thời đại hắc ám, phong đô đại đế còn có sư tôn ta bọn hắn không đành lòng chờ chết như thế, lấy mạng sống ra đánh đổi, sáng chế thời gian pháp môn. Từ đó, pháp thuật thời gian trở thành nhân tộc thậm chí tu sĩ yêu tộc phải học chi pháp, nhưng học thành giả vẫn như cũ chỉ có chút ít hơn 10 người. Cái này một số người nghĩa vô phản cố đi vào thời gian trường hạ, nhưng đều bị thời gian hướng vì cho bụi, mà ta tìm được trăm năm trước neo điểm, đi tới nơi này, chuẩn bị từ đi qua thay đổi tương lai, cứu vớt thương thiên. Vô đạo êm hay nói, cuối cùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diêu Vọng, rất nhiều người đều nói, để cho phong đô đại đế sớm kế vị mới có hy vọng, nhưng ta sư tôn lại vụng trộm nói cho ta biết, hy vọng có lẽ có khác chỗ khác. Diêu Vọng đầu lông mày nhướng một chút, ta sao? Vô đạo trịnh trọng gật đầu, độ kiếp tứ trọng, đây là phong đô đại đế thời kỳ đỉnh phong tu vi cảnh giới, bây giờ khoảng cách hoàng thiên xâm lấn còn có 100 năm, nếu là ngài có thể lại đột phá nhất cảnh đi tới độ kiếp ngũ trọng nói đến đây, vị này đến từ tương lai tu sĩ ánh mắt lửa nóng. Đây chính là hy vọng, toàn bộ thương thiên các sinh linh hy vọng. Diêu Vọng nhíu mày trầm mặc, 300 năm sau độ kiếp tứ trọng Trịnh Huyền thế mà chết trận. Cái kia thủy thần ngoại trừ khó giết điểm, đồng thời không có vô đạo nói mạnh như vậy a Bạch Ngọc kinh khí linh thì mở miệng hỏi, "Hoàng Thiên, Thương Thiên." Vô đạo cũng không giấu giếm, đây là sư tôn ta bọn hắn trước khi chết mới khám phá thiên địa tuyệt mật ngón tay hắn bắn ra, huyền hóa ra một con bướm, hồ điệp tại phòng bốn người huy động cánh, nhẹ nhàng nhảy múa. Vô đạo chỉ vào hồ điệp, "Các ngươi có thể hiểu như vậy, chúng ta thế giới cùng kẻ xâm lấn thế giới, chính là cái này con bướm hai đôi cánh." Hoàng Thiên cùng Thương Thiên là quản lý riêng phần mình cánh bắc thịt. Diêu Vọng đưa tay đem hồ điệp nắm trong tay, trầm giọng hỏi, "Như vậy, con bướm thân thể, đầu người đâu?" Vô đạo lộ ra một tia say mê, "Đó là thiên địa bản nguyên đạn sinh chi địa, tất cả đại đạo quy tắc, âm dương ngũ hành, thất tình lục dục mới đầu đều đến từ nơi đó, bao quát thiên kiếp cũng là, thế nhưng là không có người biết như thế nào đến nơi đó." Nghe lời nói này, Diêu Vọng trong nháy mắt nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, khó trách này phương thiên đạo cũng không có thiên kiếp độ mạnh, thì ra hắn chỉ là một cái người quản lý. "Ta biết, nhiều như vậy." Vô đạo ánh mắt thành khẩn, "Ta trong tương lai cũng là độ kiếp thực lực." Ta cũng biết độ kiếp gian khổ, nhưng chỉ cần ngài gật đầu, ta vô đạo cam đoan, ngài muốn bất luận cái gì tài nguyên, ta đều sẽ tìm tới. Hai tên thánh địa khí linh cũng nói bổ sung, chúng ta sinh ra chính là bảo vệ thiên hạ thương sinh, nếu thái thánh đồng ý giúp đỡ, thánh địa thương khố nhâm quân lấy đưa. Ba người khẩn trương lại mong đợi nhìn xem Diêu Vọng, cái sau trả lời cũng rất dứt khoát, có thể. Đúng vậy, có thể. Đáp án này ngay từ đầu Diêu Vọng đã nghĩ kỹ. Dưới tình huống cũng tốt tiên thiên để thăng nhất cảnh, hắn bước vào độ kiếp ngũ trọng, chỉ cần vượt qua lần thứ tư lôi kiếp liền có thể. Mà còn có 40 năm lần thứ tư lôi kiếp, đối với hắn mà nói không khó.